ta cũng không liền là các ngươi căm thù đến tận xương tủy ma giáo yêu nữ sao? Nàng cười nói tự nhiên. Nguyên lai cái kia lục y nữ tử dĩ nhiên là ma giáo yêu nữ, tới đây chỉ là tìm lòng dạ hiểm độc lao nhân tích huyết động. Đương nhiên độc giả cũng được biết nguyên lai cái kia phệ hồn bổng cũng không đơn giản, là năm đó lòng dạ hiểm độc lao nhân binh khí. Điều này cũng làm cho các độc giả nội tâm vui mừng. Rốt cuộc nhân vật chính trên tay binh khí có như thế lai lịch để bọn hắn rất vui vẻ. Đương nhiên bọn họ đối với Bích Giao ấn tượng có chút không tốt rồi. Cái này nữ tử không hổ là ma giáo yêu nữ, lại muốn bắt Trương Tiểu Phàm, sau đó kinh động Hắc Thủy Huyền Xà, để cho Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ tách rời. Có thể nói các độc giả đối với Bích Giao ấn tượng hỏng bét. Thật đúng là yêu nữ, không thích nàng. Những này yêu nữ nhân vật liền là không thích. Đối nàng trong nháy mắt hảo cảm hoàn toàn không có. Long Dạ rắn giết nha, thật đúng là yêu nữ. Tuy là không phải nàng hạ lệnh, nhưng cũng là bởi vì nàng duyên cớ, Tiểu Phàm cùng Tuyết Kỳ tách rời. Yêu nữ loại hình nhân vật. Cái khác độc giả chán ghét Bích Giao, Lý Phàm ngược lại là thích nàng. Bởi vì hắn theo Bích Giao trên thân thấy được Loan Loan cái bóng. Loan Loan một đời cơ khổ, yêu mà không thể, hy vọng Bích Giao so Loan Loan vừa lòng đẹp ý. Sau đó Bích Giao đem Trương Tiểu Phàm kéo vào tích huyết động, hai người sau đó phát hiện Thiên Thư. Nghe đến cái tên này, chúng độc giả liền lấy làm kinh hãi. Thiên Thư, cái này không phải liền là Thiên Đế Tử Nhạc lưu lại công pháp sao? Hẳn là Tiểu Phàm phải thừa kế Thiên Đế Tử Nhạc y bát. Thiên Đế Tử Nhạc, đây chính là có thể chém giết diệt thế ma chúa cứu thế, Tiểu Phàm nếu có thể đạt được hắn truyền thừa, hắn tương lai cũng có thể biến thành thiên đế. Tiểu Phàm rốt cục phải quật khởi. Toàn bộ độc giả cũng kích động lên, bọn họ đã tưởng tượng đến Trương Tiểu Phàm đạt được Thiên Đế Tử Nhạc truyền thừa, quét ngang thiên hạ tình hình. Theo đoạn này văn tự bên trong, Trương Tiểu Phàm lại bỗng nhiên phát hiện, hắn từ nhỏ vụng trộm coi là nói, Phật hai nhà căn bản hồi dị tu chân đạo pháp, ở chỗ này lại mơ hồ có trăm sông đổ về một biển xu thế. Cho dù dạng này, hắn cho dù giật mình, chỉ cũng còn có thể tiếp nhận, chỉ tiếp lấy nhìn xuống, hắn sắc mặt cũng đã dần dần trắng xanh, chỉ vì tại này danh xưng ma giáo kinh điển thiên thư bên trong, hắn phát hiện một bí mật lớn. Thế nhưng cái này đại bí mật Trương Tiểu Phàm liền là không nghĩ ra được. Độc giả, ngươi cùng ta tại cái này chơi giải đố vui chơi đâu? Ta có thể chơi đùa sao? Tiễn Hồng Diệp có chút hiếu kỳ nhìn xem Hòa Thị Bích nói. Từ Nhạc nói, đương nhiên có thể. Hắn trực tiếp liền đem Hòa Thị Bích đưa cho Tiễn Hồng Diệp, một chút chần chờ cũng không có. Hình như cái này thiên cổ dị bảo Hòa Thị Bích hắn thấy căn bản cũng không tính là gì sự. Hà Hiểu Vân cùng Dư Song Hỉ đều có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Nhạc, bọn họ chỉ cảm thấy nhà mình công tử quả nhiên là thật lớn khí phách, thiên cổ dị bảo Hòa Thị Bích cũng không để ý chút nào. Cũng chỉ có dạng này khí phách mới khiến cho các nàng tin phục. Tiễn Hồng Diệp tò mò tiếp nhận Hòa Thị Bích. Tiễn Hồng Diệp gặp được phía trên, thu mệnh tại trời, ký thọ vĩnh xương cái này tám chữ. Tiễn Hồng Diệp cả khối mặt phát sáng lên, nói: ta chưa bao giờ thấy qua loại này tính chất ngọc thạch, lạnh bên trong mang nóng, nhu cầu danh lợi chứa lạnh, bên trong thêm một dạng ẩn giấu đi vô cùng tận năng lượng. Nếu có thể căn cứ chi làm hữu dụng, cẩn thận nghiên cứu, nhất định có một phen không tưởng được thu hoạch. Nghiên cứu trong chốc lát, Tiễn Hồng Diệp khổ não nói: ta tìm không thấy sử dụng trong đó lực lượng phương pháp. Từ Nhạc cười nói: ngươi không được, thế nhưng là ta đi nha. Ta có thể sử dụng trong đó lực lượng, giúp các ngươi dịch cân tẩy tủy. Từ Nhạc tỏ ra 10 phần tự tin. Dư Song Hỉ ba người đều là si ngốc nhìn xem Từ Nhạc. Người nào không thích 10 phần tự tin nam nhân? Tiễn Hồng Diệp đối với Từ Nhạc thêm kính sợ. Cái này nam nhân quá lợi hại, vô luận là kiếm thuật, còn là phương diện khác, đều có thể đem chính mình nghiền ép. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như vậy nam nhân. Hồng Diệp, thần phục hắn đi, hắn là ngươi cả một đời cũng vượt qua không được núi cao. Tiễn Hồng Diệp nội tâm ma lại phát tác. Bất quá nàng lại không thể làm gì, bởi vì nàng là thật không so được Từ Nhạc. Công tử thật là lợi hại. Công tử nhất tuyệt. Dư Song Hỉ cùng Hà Hiểu Vân nói. Từ Nhạc nói, hôm nay ta liền để các ngươi ba người dịch kinh tẩy tủy. Tốt, tốt, tốt. Ba người trăm miệng một lời, các nàng cũng không cảm thấy Từ Nhạc biết lừa các nàng đối với Từ Nhạc có thể nói là mắt mù tín nhiệm. Ba người tại Từ Nhạc phân phó phía dưới, xung quanh cùng một chỗ, cái kia hạng thê kỳ chân là đặt tại dẹp thạch chính giữa chỗ, ở trước khi trời sáng đen nhánh dưới trời sao dị sắc liên liên, khiến người có gan siêu phàm thoát tục, bí không lường được kỳ dị cảm giác. Từ Nhạc nói, các ngươi đem toàn bộ chân khí thu xếp tại khí hải ra đời chết khiếu huyệt bên trong, lệnh trong kinh mạch không có nửa điểm chân khí, dạng này các ngươi liền có thể hấp thu Hòa Thị Bích lực lượng. Ba người đều là quận thân ngay tại chỗ, dựa theo Từ Nhạc phân phó có rút lại chân khí trong cơ thể. Ba người bày trận mà ngồi, Tiễn Hồng Diệp ở trước, Hà Hiểu Vân ở phía sau, Dư Song Hỉ tại bên trong, sau đó hai người lấy trưởng theo dán trước mặt phía sau một người tâm, mà Yến Hồng Diệp là đem Hòa Thị Bích giữ tại trên tay. Sở dĩ an bài như vậy là bởi vì Yến Hồng Diệp võ công cao nhất, nàng có rất lớn có thể thừa nhận Hòa Thị Bích dị lực, nếu như gặp phải đột phát tình trạng Từ Nhạc cũng có thể giải cứu, không đến nỗi trở tay không kịp. Từ Nhạc hét lớn một tiếng nói, bắt đầu. Tại một tiếng này tác dụng phía dưới, hắn đem chính mình liên quan tới Hòa Thị Bích cảm nộ cũng truyền đến ba người trong óc. Từ Nhạc hiện tại đối với tinh thần trưởng không cái kia đã đăng phong tạo cực, có thể đem người kéo vào huyễn tượng đều có thể, chỉ là truyền thâu tin tức nói kia liền càng đơn giản. Tiễn Hồng Diệp đống nhiên vật công, chân phải lập tức nóng một dạng nóng rực, chân khí chăm chú toàn thân, đưa vào Hòa Thị Bích bên trong. Bảo Bích lập tức ánh sáng lên rực rỡ, thải quang tràn đầy. Ba người đồng thời kịch chấn một cái, như điện giật. Kia là khó mà miêu tả một loại cảm giác mãnh liệt. Tựa như Hòa Thị Bích sống lại một dạng, phóng xạ ra không gì sánh kịp tinh thần dị lực, phải xâm nhập vào bọn họ não đại cùng trong cơ thể đi. kỳ quái mà lạ lẫm cảnh tượng phân phân hiện ra, làm cho người bực bội đến như muốn điên cuồng kêu to, giống như hãm thân tại không thể tự thoát ra được trong cơn ác ngộng. Cùng bạo chân khí tại ba người trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này ba người lâm vào trong nguy cơ. Chỉ lúc này đã là xu thế thành cưỡi hổ, muốn ngừng mà không được, ba người duy có tản đi toàn thân khí kình, giữ chặt linh đài tổ khiếu huyệt một chút thanh minh, kiên trì. Đứng mũi chịu sào Yến Hồng Diệp trước cảm thấy Hòa Thị Bích bên trong dị năng như thoát cương ngựa hoang một dạng tập trung vào trong lòng bàn tay hắn đi, lại theo mỗi một đạo lớn nhỏ kinh mạch xông vào trong cơ thể mình. Dư Song Hỉ công lực còn thấp, nàng cũng chịu đựng lấy cực lớn thống khổ, nếu như nàng đẩy ra Yến Hồng Diệp, như thế nàng liền có thể thoát ly loại thống khổ này, chỉ Yến Hồng Diệp khẳng định liền xong rồi. Chợt cắn răng một cái, Dư Song Hỉ vận công hút mạnh. Hàn lưu giống như mưa to hậu sơn hồng một dạng điên cuồng xông vào trong cơ thể nàng. Hòa Thị Bích dị lực giống như ngàn vạn đầu tinh lịch đáng ghét quan thành động chuột một dạng ở trong cơ thể hắn tán loạn xung loạn, không có một đạo kinh mạch có thể được lấy may mắn thoát khỏi. Kỳ quái nhất rõ ràng nhất mà cái kia cổ Hàn lưu nếu so với Nhiệt lưu mạnh hơn nhiều. Dư Song Hỉ vốn là nữ tử, năng lực chịu đựng vốn là không mạnh, dạng này tra tấn để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Toàn thân khí huyết bành trướng, kinh mạch là như muốn nổ tung lên một dạng, loại đau khổ này vượt ra khỏi bất luận kẻ nào có thể chống đỡ hạn độ. Từ Nhạc không nhìn nổi, hắn mới ý thức tới Dư Song Hỉ ba người không phải mình, chính hắn thân thể bị kim thủ chỉ mấy lần cải tạo qua, cho nên có thể chịu đựng lấy Hòa Thị Bích dị lực. Dư Song Hỉ các nàng một giới nữ lưu, chỗ nào thừa nhận được thống khổ như vậy. Chương 289, Bích Giao kỳ hoa ý tưởng, tư chất đề thăng. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Bích Giao đạt được hợp hoa linh. Sau đó Trương Tiểu Phàm bệnh, Bích Giao đối với hắn dốc lòng chiếu cố, các độc giả đối với Bích Giao nhận định cũng phát sinh cải biến, cảm thấy yêu nữ này cũng không phải là trong tưởng tượng xấu như vậy. Sau đó bọn họ liền phát hiện si tình chú. Cửu U Âm Linh, Trừ Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết thần, phụng làm hy sinh. Tam sinh bảy đời, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Chỉ vì tình cố, dù chết dứt khoát. Chân dung tốt, chỉ vì tình cố, dù chết dứt khoát. Trước đó cái kia chuông lục lạc tiết, trăm hoa điều, bóng người dần gầy tóc mai như sương, thâm tình khổ, một đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ quá viết phi thường tốt. Văn tự thật đẹp. Si tình chú, hẳn là cái này chú ngữ chỉ đối với si tình người có tác dụng. Các độc giả phân phân tán thưởng Từ Nhạc hành văn, hắn viết chú ngữ lời ít mà ý nhiều, thông tục dễ hiểu. Hai người bị vây ở tích huyết động bên trong, căn bản không có đường ra. Bích Giao bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem hắn trong ánh mắt dần dần có rồi một chút như có như không ôn nhu, ôn nhu nói, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, có được hay không? Bích Giao sắc mặt tiến lặng, chỉ sau đó nói ra lời nói, lại làm cho Trương Tiểu Phàm như gặp quỷ mị, quá sợ hãi, mấy ngày nữa, ngươi xem ta nếu là không được, liền trước hết giết ta à. Trương Tiểu Phàm há to miệng, chỉ về phía nàng lại nhất thời nói không ra lời. Lại không nghĩ tới, Bích Giao vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói xong không thể tưởng tượng, long trời lở đất nói, sau khi ta chết, nhục thân vẫn còn, ngươi nếu như là một lòng cầu sinh, chính là ăn ta thịt, đại khái cũng có thể sống lâu một đoạn ngày tháng. Các vị độc giả cũng là quá sợ hãi. Cái này yêu nữ, cái này cái gì kỳ hoa ý tưởng? Dĩ nhiên là để cho Trương Tiểu Phàm ăn nàng thịt, nàng đến cùng là thế nào muốn? Bích Giao trên thân khẳng định có một đoạn không muốn người biết đi qua. Lý Phàm khẳng định nói. Bích Giao từ lúc lần thứ nhất xuất hiện, cả người trên thân liền bị một tầng đau thương bao phủ, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Hôm nay, nàng càng là nói ra để cho Trương Tiểu Phàm ăn nàng thịt nói. Theo nàng lời nói có thể thấy được, nàng sắp chết xem rất nhạt. Nàng nhất định trải qua một phen không muốn người biết đi qua, mới dưỡng thành hiện tại tính cách. Từ Nhạc hét lớn một tiếng, "Này!" Dư Song Hỉ ba người chỉ cảm thấy nguyên bản mê man tinh thần lập tức liền chấn phấn. Từ Nhạc đem hai tay đặt tại ba người đỉnh đầu, cái kia cố Hòa Thị Bích dị lực hình như bị Từ Nhạc hấp dẫn. Hắn chậm rãi đem chân khí bản thân thu sạch buộc tại trong khí hải, sau đó đem thức hải mở ra, tử phủ trong thức hải âm thần chậm rãi vận hành toàn thân, cùng Hòa Thị Bích cái kia dị lực tiếp xúc. Phảng phất núi băng biển động, sôi trào mãnh liệt dị lực truyền vào Từ Nhạc trong cơ thể. Bất quá Từ Nhạc đối với cái này đã thành thói quen, cái này Hòa Thị Bích dị lực đối với Từ Nhạc căn bản là không được bất cứ tác dụng gì, Từ Nhạc trong cơ thể kinh mạch giống như lưu ly một dạng óng ánh long lanh. Từ Nhạc đem những này dị chủng chân khí thuần phục, sau đó truyền về đến Yến Hồng Diệp bọn người trong cơ thể. Từ Nhạc đem dị lực phản đưa về Yến Hồng Diệp trong cơ thể, lại từ hắn thua hồi Hà Hiểu Vân chỗ, cuối cùng Hà Hiểu Vân phản tặng cho như là ma thần đáng sợ Hòa Thị Bích đi, tạo thành một cái này đến kia đi tuần hoàn. Ba người kinh mạch lúc này đã không có chút nào cách trở liền một mạch lên. Dư Song Hỉ cảm thấy nóng lạnh quấn dao xoắn ốc kinh khí cuốn ngược mà quay về, chỉ lần này đã không có thiên hàn cảm giác, mà là vừa đúng nóng lạnh cân bằng, có gan làm hắn nói không nên lời thư thái, hiển nhiên đã lớn giảm yếu rất nhiều hắn tổn thương tính. Nội tâm của nàng có chút vui vẻ, nàng biết đây là công tử xuất thủ, công tử đây là không đành lòng để cho nàng thụ thương. Tiến Hồng Diệp bản giống như kết băng kinh mạch lập tức cấm áp một chút, cũng liền tại chút này khác biệt, khiến cho hắn hồi phục sinh cơ, vận điệu lấy ý hành khí, chân phải dũng truyền huyệt nóng một dạng nóng rực, xuyên vào trong cơ thể đi, đồng thời đem hàn lưu vật quy nguyên chủ. Phản chú hướng cho nàng hai tay nắm chặt Hòa Thị Bích đi. Tối hậu phương Hà Hiểu Vân là không ngừng dẫn phát từ thiên linh huyệt xuyên vào hàn khí, tận lực trung hòa nhập thể nhiệt lưu. Kỳ dị chuyện phát sinh. Hòa Thị Bích độ sáng không ngừng gia tăng mấy liệt, sáng lên đến có như trên trời trăng sáng, thải mang lấp lánh, quỷ dị không gì sánh được. Kỳ quái khí lưu tại ba người vẫn kinh mạch tuần hoàn không dứt, từ băng hàn chia ra làm nóng lạnh giao lưu, đến Yến Hồng Diệp trong cơ thể thời gian là hóa thành nóng kình, lại khỏi bệnh đi khỏi bệnh nhanh, càng về sau hoàn toàn thoát ly ba người khống chế, tuần hoàn qua lại, không có chút nào biết dừng lại dấu hiệu. Từ Nhạc cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn cảm giác ba người thành rồi không thể phân chia chính thể, ba người này ở giữa hình như có thần bí trận pháp. Tiễn Hồng Diệp chân trái dũng tuyển huyệt càng nóng rực, mà Hà Hiểu Vân Thiên Linh huyệt là lần thêm băng hàn. Dư Song Hỉ trong cơ thể nóng lạnh chạy đã xu thế nhất định, mạnh yếu giữ lẫn nhau. Ba người ở giữa tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng. Mạch phân âm dương, hòa thị bích hàn khí theo dương mạch mà đến, đưa vào Yến Hồng Diệp trong lòng bàn tay đi. Theo Dư Song Hỉ quay lại cái kia nóng lạnh quyển cuốn chân kinh, là theo âm mạch chuyển trở về đến bích bên trong. Giờ phút này, các nàng trong óc cũng bị dị lực xâm lấn, trong đầu các loại huyễn tượng, càng là cái này lên tiêu tiêu, dị cảnh vô tận. Từ Nhạc chỉ là hét lớn một tiếng, ba người con mắt liền khôi phục thanh minh, sau đó ba người tiếp tục đâu vào đấy chuyển vận lấy chân khí, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Khí lưu mỗi một cái tuần hoàn, lệnh ba người kinh mạch đều tựa hồ bành trướng một chút. Càng chuyển càng nhanh sau đó, đông chuyển xu thế chậm chạp, như thế từ nhanh trở nên chậm, từ chậm biến nhanh, cũng không biết đi qua bao nhiêu lần cùng hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Đột nhiên, ba người tinh thần chấn động, thân thể cực tốc hướng về sau bắn tới, Từ Nhạc làm sao có thể để cho ba người này thụ thương, chỉ gặp hắn tay nhấc lên một chút, bốn phía không khí liền tụ tập cùng một chỗ từ hư hóa thực, Tiễn Hồng Diệp ba người chỉ cảm thấy có cái gì đem chính mình ngăn chặn, sau đó vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Dư Song Hỉ ư một tiếng, sớm nhất đứng lên, phát giác chính mình toàn thân ướt đẫm, mồ hôi sắc đen vị tanh, chỉ thân thể lại thư thái cực kỳ dễ dàng điểm. Chớp mắt xem xét, toàn bộ thiên địa cũng khác nhau. Xa gần cây cối giống như biến thành một cái thế giới khác một dạng, chẳng những sắc thái cấp độ cùng phong phú độ tăng gấp bội, nhất động lòng người chỗ là một chút liếc đi, liền một dạng có thể đem nắm đến mỗi một cái lá cây tại thần quang bên trong nhu gió phía dưới phất động thiên hình vạn trạng. Nàng nhắm mắt lại, trong ngoài thiên địa lập tức nước sữa hòa nhau thô thành một thể. Ấm áp ánh nắng theo phương đông phong tới, quăng đến trên người nàng, theo không có một khắc, hắn giống như trước mắt một dạng cảm nhận được chính mình tồn tại, sinh mệnh ý nghĩa. Nàng mở rộng nội thị thuật, cũng là giật nảy cả mình, bởi vì nàng kinh mạch so trước đó càng thêm trắng kiện. Dịch kinh tẩy tủy tác dụng là rất lớn, hắn tăng lên người tư chất, đồng thời cường hóa kinh mạch phụ tải năng lực, dùng chân khí dung lượng lấy bội số gia tăng, lại hoặc tăng tốc khí kình hành tẩu tốc độ. Từ Nhạc hài lòng nhìn xem ba người này, nên biết nhân lực có khi thì nghèo, giống như một cái thùng gỗ, chỉ có thể cho nhất định phân lượng nước trong, mà trải qua hòa thị bích cải tạo sau đó, ba người các nàng theo một cái thùng gỗ, biến thành một cái không có ai biết sâu bao nhiêu đầm nước. Dịch cân tẩy tủy cải thiện các nàng tư chất, tăng lên các nàng hạn mức cao nhất, tương lai các nàng có thể trở thành đại tông sư, thậm chí thiên nhân. Chương 290, tuổi thơ Bích Giao, Hồng Diệp đột phá. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Bích Giao cùng Tiểu Phàm nói ra tuổi thơ sự tình, năm đó Thiên Âm tự Phổ Vương dùng pháp bảo phù đồ kim bắt đem chọn tòa 6 cáo động dung sụp, Bích Giao cùng mẫu thân Tiểu Si buồn ngủ xuống lòng đất, trong bóng đêm Tiểu Si cắt chính mình thịt đút cho Bích Giao, sau đó bị phụ thân Quỷ Vương cứu ra, vì thế Quỷ Vương cùng Bích Giao một mực có ngăn cách. Các vị độc giả trong lòng cảm giác khó chịu. Hiện tại bọn hắn đối với Bích Giao thay đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ vốn cho là nàng chỉ là yêu nữ, nàng cổ linh tinh quái, nàng nhìn qua rất là làm cho người không thể nắm lấy, không thầm nghĩ trong nội tâm nàng lại ẩn giấu đi dạng này chuyện cũ. Đáng thương, đáng tiếc. Ngươi biết một người ở nơi đó chờ chết tư vị sao? Ngươi biết mẫu thân thi thể ngay tại bên cạnh ngươi chậm rãi hư thối mùi vị sao? Ngươi biết một người vĩnh viễn thấy không rõ trung quanh, vĩnh viễn sinh hoạt ở trong sợ hãi là cái dạng gì sao? Những lời này giống như là trọng truy một dạng hung hăng đánh vào độc giả trong lòng. Bọn họ không muốn nói cái này yêu nữ trong nội tâm hẳn là dạng này khổ sở, hiện tại bọn hắn đã không có vừa mới bắt đầu chán ghét, có chỉ là đồng tình. Đoạn này tình tiết thật rung động rất nhiều người, có thật nhiều cảm tính người khi nhìn đến nơi này thời điểm thậm chí lưu lại nước mắt, bọn họ dường như có thể lý giải Bích Giao lúc kia bất lực, lúc kia bàng hoàng, cùng với tại sau này tuế nguyệt bên trong hồ thẹn. Có thể nói Bích Giao hình tượng triệt để viên mãn, trong nháy mắt này nàng hình tượng thậm chí có thể siêu việt Lục Tuyết Kỳ. Sau đó Trương Tiểu Phàm hóa giải Bích Giao khúc mắc, ngay sau đó hai người đều có kỳ ngộ. Cái kia bên trong rất đơn giản, nho nhỏ một cái trong hộp sắt chỉ đặt vào một vật, một cái kim hoàng sắt trạch, hoàn hảo như cầu tiểu linh đăng. Bích Giao ngây ngốc một chút, không nghĩ tới cái này trong hộp sắt thả cổ thi độc một dạng hiếm thấy vật kịch độc, thế mà chỉ là trông coi như thế cái tiểu linh đăng, nàng trái xem phải xem, cũng không nhìn ra cái gì cổ quái đến, trầm ngâm một chút, chậm rãi vươn tay ra cầm lấy cái này tiểu linh đăng. Bích Giao đạt được kim linh phu nhân di vật hợp hoa linh. Trương Tiểu Phàm bắt đầu nghiên cứu thiên thư, bất quá hắn nội tâm cũng không yên lặng. Đoạn này danh xưng tổng cương văn tự, xem tại Trương Tiểu Phàm trong mắt, lại cơ hồ chữ chữ như đao, đâm thẳng vào đáy lòng của hắn, thậm chí so với hắn khi còn bé, phát hiện Thanh Vân môn đạo gia tu chân pháp môn cùng phổ trí truyền cho hắn Phật môn đại phạn bản nhược tu tập pháp môn hoàn toàn tương phản lúc, mang cho hắn xung kích còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Có thể nói đoạn này kịch bản chân dung tốt, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm ở giữa ở chung, cùng với Kim Linh phu nhân cùng lòng dạ hiểm độc lão nhân ở giữa cái kia sầu triền miên gút mắc đều để người xem tâm sửa chưa không ngớt. Bộ tiểu thuyết này tại viết tình phương diện thật sự là nhất tuyệt. Bích Giao, để cho lòng người đau nha. Lý Phàm rốt cuộc biết vì cái gì Bích Giao luôn là một bộ đau thương biểu lộ. Đây là bởi vì nàng cảm thấy mình sống sót là gánh vác lấy cực lớn tội ác, nàng mệnh là mẫu thân của nàng dùng chính mình huyết nhục đổi lấy. Nàng tuổi thơ là bất hạnh, mẫu thân bởi vì nàng mà chết đi, phụ thân lại bởi vì mẫu thân của nàng chết mà trách tội nàng. Cha không thương, không có mẹ, nàng cùng Trương Tiểu Phàm cơ hồ có tương đồng cảnh ngộ. Nàng nhưng thật ra là một cái luyến phụ người, cho nên khi Trương Tiểu Phàm chịu vì nàng chết, chiếu cố nàng thời điểm, nàng đối với Trương Tiểu Phàm tình cảm phát sinh cải biến. Yêu nữ, tiên nữ, tiểu phàm ngươi chọn ai đây? Lục Võ cảm thấy Tử Nhạc cực kỳ thao đản, luôn luôn để cho tiên nữ cùng yêu nữ yêu mến cùng là một người, sau đó để cho nam chính lựa chọn. Đại đường bên trong Tử Lăng yêu là Sư Phi Huyền, lại cùng Loan Loan cộng phó Vu Sơn, cuối cùng gần nhau một người nhưng là Thạch Thanh Tuyển. Hiện tại Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao cũng đối với Trương Tiểu Phàm động tâm, các nàng hai người một cái là chính đạo tiên nữ, một vị là ma giáo yêu nữ, Tiểu Phàm tình cảnh cùng đại đường bên trong Tử Lăng một dạng, hắn tương lai chọn ai đây? Bích Giao, còn là Lục Tuyết Kỳ. Lấy Lục Võ bản thân tới nói, hắn muốn nhìn nhất đến kết cục là Tiểu Phàm đem Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ thu hết, dạng này là tất cả đều vui vẻ. Dư Song Hỉ nhìn chính mình, sau đó nói, trên người của ta thế nào như thế bẩn, thúi như vậy, không được, ta muốn đi tắm rửa. Hà Hiểu Vân lúc này cũng đã mở to mắt, nàng cảm giác toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau, nàng cảm giác chính mình cho tới bây giờ không có giống hiện tại giờ khắc này bức thiết tiếp cận thiên nhiên. Đột nhiên Hà Hiểu Vân phát ra một tiếng kinh hô, ta dĩ nhiên là đột phá tiên thiên. Tiên thiên nha, tại giang hồ bên trên cũng coi là tam lưu tố tay, rất nhiều người dốc cả một đời cũng không đạt được dạng này cảnh giới, mà nàng cứ như vậy vô cùng đơn giản đạt đến, cái này nếu như nói ra ngoài vậy khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tiễn Hồng Diệp đột nhiên tránh ra chính mình hai mắt, nàng hai mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo tinh quang, đen nhánh con ngươi lại sáng tỏ doa người, dường như lấp lánh hắc diệu thạch, mang theo chói mắt quang hoa. Rất nhanh ánh mắt của nàng liền khôi phục thái độ bình thường, nhưng mặc cho ai cũng biết nàng đã không giống bình thường. Nàng có chút khiếp sợ không tên nói, ta dĩ nhiên là biến thành đại tông sư. Lời này vừa nói ra, Dư Song Hỉ cùng Hà Hiểu Vân cũng là khiếp sợ không tên. Đại tông sư nha, đây chính là đại tông sư nha. Đại tông sư tại giang hồ bên trên kia là đỉnh tiêm cao thủ, phóng tầm mắt thiên hạ cũng chỉ có thiên nhân cao thủ có thể ổn áp đại tông sư, còn như lục địa thần tiên vậy cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Có thể trở thành đại tông sư tối thiểu nhất 3-40 tuổi, giống như Yến Hồng Diệp một dạng trẻ tuổi liền đạt đến đại tông sư cảnh giới tuyệt đối gần như không tồn tại. Yến Hồng Diệp như thế trẻ tuổi liền đạt đến cảnh giới này, tương lai không thể đo lường. Yến Hồng Diệp cười nhẹ nhàng nhìn xem Từ Nhạc, nàng có chút kiêu ngạo nói, thế nào ta lợi hại sao? Lợi hại? Từ Nhạc là Yến Hồng Diệp cảm thấy cao hứng. Yến Hồng Diệp có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong đột phá đại tông sư, cũng vượt quá hắn dự liệu. Hắn lúc trước chỉ gặp qua một vị dạng này người, đó chính là Võ Chiếu. Võ Chiếu dung nhan ngang dọc là trong dự liệu sự tình, rốt cuộc tại chuyện thần thoại xưa bên trong, Võ Chiếu có thể là Tâm Nguyệt Hồ, hoặc là Phật Di Lạc chuyển thế. Không quản là vị nào tiên thần chuyển thế, Võ Chiếu lai lịch cũng không thể coi thường. Tiễn Hồng Diệp dĩ nhiên là có thể lấy được cùng Võ Chiếu đồng dạng thành tựu, thật sự là không thể tưởng tượng. Huyền Tâm Áo Diệu, vạn pháp quý nhất. Một chiêu đột phá, Tiễn Hồng Diệp cảm giác thần thanh khí sảng, liền liền một mực áp chế nàng tâm ma thật giống cũng phải biến mất. Nàng tâm ma liền là Từ Nhạc. Trước đó nàng sở dĩ bị tâm ma áp chế là bởi vì nàng thực lực kiếm thuật cũng không bằng Từ Nhạc, nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng đã là đại tông sư cảnh giới võ giả, mà Từ Nhạc vẫn chỉ là tông sư, nàng thực lực thêm tại Từ Nhạc bên trên, nàng đã có thể làm được nhìn thẳng Từ Nhạc. Từ Nhạc, cảm ơn ngươi. Tiễn Hồng Diệp chân thành cảm tạ Từ Nhạc. Nếu không phải Từ Nhạc, nàng đổ hiện tại còn bị tâm ma khống chế, tu vi khó có tiến thêm. Tạ cái gì, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Từ Nhạc cười lấy đáp lại nói, hắn có thể phát hiện Tiễn Hồng Diệp trên thân khí chất biến hóa. Tại đột phá trước đó, Yến Hồng Diệp tại đối mặt chính mình thời điểm, luôn sẽ phạm hoa si. Hiện tại nàng là hăng hái, giống như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Yến Hồng Diệp lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Chương 291, phàm giao ấm lên, Hồng Diệp rời đi. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Trong sách các loại dấu hiệu chứng tỏ, Bích Giao thật đối với Trương Tiểu Phàm động tâm. Trương Tiểu Phàm tìm kiếm đường ra, tầng tầng té ngã trên đất. Bích Giao đầu tiên là lo lắng, nhìn hắn không có việc gì, sau đó thở dài một hơi, ta tại sao phải yên tâm? Hắn không có việc gì ta vì sao lại thở dài một hơi. Trừ cái đó ra, nàng còn ưa thích nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm nhìn, như thế nào cùng lợn chết. Nói xong, chính mình cũng mỉm cười, dường như nhìn xem thiếu niên này, chính mình tâm tình cũng tốt rồi một dạng, liền liền tại phía trước không xa sắp đến tử vong, nàng cũng tạm thời quên đi. Làm Trương Tiểu Phàm làm ác ngộng thời điểm, nàng biết chặt chẽ đem hắn kéo vào trong ngực, an ủi hắn. Các độc giả đối với Bích Giao ấn tượng thay đổi rất nhiều, bọn họ ngay từ đầu cảm thấy nàng là một vị chính cống yêu nữ, hiện tại là phát hiện nàng đáng yêu chỗ. Ta thật giống càng ưa thích Bích Giao. Đây là một cái làm cho đau lòng người nữ hài nha. Trương Tiểu Phàm đem chính mình cắn qua đùi thỏ cho Bích Giao ăn. Bích Giao tiếp nhận cái kia thỏ, kéo xuống một miếng thịt thả tới miệng bên trong, nhẹ nhàng nhai, ăn thật ngon, ta trong cuộc đời này nếm qua thích ăn nhất đồ vật, liền là ngươi bây giờ nướng cái này thỏ. Trương Tiểu Phàm trong lòng giật mình, chỉ gặp Bích Giao tú mỹ thanh lệ trên mặt, nửa là mỉm cười, nửa là nghiêm túc nói xong, trong lòng rung động, không còn dám xem, một cái miệng cắn lấy cái kia gặp một nửa chân thỏ bên trên, vùi đầu khổ ăn. Hai người nằm trên mặt đất, gió nhẹ thổi tới, nàng lọn tóc khinh động, dưới ánh mặt trời bắn ánh sáng nhu hòa. Giờ khắc này có lẽ là hai người bọn họ trong cả đời hạnh phúc nhất thời khắc. Lý Phàm thầm nghĩ. Giờ khắc này Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao an nhàn nằm ngửa tại đại địa bên trên, đắm chìm lấy ánh nắng, nhìn xem trời xanh mây trắng, hai trong lòng người không có cái khác dư thừa ý tưởng, cực kỳ khoái lạc. Vô ý chi ý, không vậy là vậy, Tiểu Phàm đã lĩnh ngộ được tán gái cảnh giới tối cao. Từ Văn cảm thán nói. Từ Văn theo đuổi qua rất nhiều nữ hài, hắn biết theo đuổi nữ hài lợi hại nhất kỹ xảo là cái gì, là nỗ lực chính mình một khóa chân tâm, lại thêm xáo lộ, lại thêm dấu ngon dấu ngọt, tại một khỏa chân tâm trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Trương Tiểu Phàm dùng chính mình chân tâm đả động Bích Dao. Ngươi thu được Mạc Tuyết kiếm, ngươi thu được Thiên Thư quyển thứ nhất. Từ nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Mạc Tuyết thiên gia, cũng xưng trong kiếm thần khí. Kiếm nhận dài hai thước, chuôi kiếm chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, kỳ lạ nhất chỗ là như băng một dạng trong suốt, kiếm nhận bản thân so bình thường kiếm khí ngắn một xích, toàn thân trong suốt như thu thủy mở dạng, phản chiếu ra bóng người cũng thấy rất rõ ràng, đặc biệt là tại kiếm tích bên trên, theo chuôi kiếm bắt đầu thẳng đến mũi kiếm, có một đầu thẳng tắp xanh ngấn vắt ngang bên trên. Trăm năm trước vạn kiếm nhất đoạt tại Vạn Độc môn Bách Độc nhỏ tay, sau đó tặng cho Tô Như, từng bị Tô Như phong ấn mấy trăm năm. Lại là một cái tuyệt thế thần kiếm. Từ nhạc vuốt ve Mạc Tuyết kiếm thân, một cỗ thanh lương chi ý theo sống kiếm thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Mạc Tuyết kiếm có thể cùng thiên gia kiếm cùng hàng, đủ để chứng minh hắn lợi hại. Chôi kiếm này tặng cho ai đây? Mạc Tuyết chính là nữ tính phối kiếm, Từ Nhạc chính mình là sẽ không dùng, hắn muốn đem hắn đưa người, thế nhưng là tặng cho ai đây? Thiên thư quyển thứ nhất. Cuốn này là Thiên Đế Từ Nhạc sáng tạo 5 quyển thiên thư một trong, cùng Từ Nhạc tiên thiên hạo khí quyết một thể đồng nguyên, Từ Nhạc đương nhiên phải thật tốt tham ngộ. Phu thiên địa tạo hóa, che vị hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt chứa hắn huy, thiên địa lăn lộn hắn thể, khuyết nhưng đã biến, thanh trọc là trận. Thiên địa cho nên có thể trường lại lâu dài người. Lấy không tự sinh, có thể dài lâu, nhưng thiên địa vạn vật đều có hắn tướng, chúng sinh trầm mê, nghi ngờ sinh ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, coi là chúng tướng cố, sinh lòng ba độc ba sợ ba kinh khủng, không thể lâu dài vậy. Thiên tượng không hình, nói bao vô danh, là cố nói không ta, không người, không chúng sinh, không vào người, tức đạt ánh sáng. Cầm Nghiêm lại nói, nội thể đương nhiên tính, thiên địa lấy vốn là tâm người vậy. Tham ngộ đến một nửa, Từ Nhạc mở mắt. Cái này thiên thư quyển thứ nhất cùng Trường Sinh Quyết tương tự, xem như Trường Sinh Quyết tấn cấp phiên bản. Từ Nhạc phát hiện một cái bí mật, Trường Sinh Quyết khẩu quyết cùng Thiên Thư quyển thứ nhất khẩu quyết có rất nhiều chỗ tương đồng. Kỳ thực cái này rất dễ lý giải, Trường Sinh Quyết là quảng thành tử tham ngộ chiến thần đồ lục, Thiên Thư tổng cương, sáng tạo. Thiên Thư năm quyển cũng là đến từ chiến thần đồ lục, hai người có chỗ tương tự, là chuyện đương nhiên sự tình. Dung hợp xong Thiên Thư quyển thứ nhất, Từ Nhạc tiên thiên hạo khí quyết càng thêm hoàn thiện. Giờ phút này Từ Nhạc cửa gian phòng, đứng đấy một vị mỹ lệ nữ hải. Tiễn Hồng Diệp là hướng Từ Nhạc cáo biệt. Những ngày này, nàng là tâm ma vây khốn, bất đắc dĩ mới ở tại Từ phủ. Hôm nay nàng tâm ma theo tu vi đột phá mà tiêu thất, liền không cần lưu tại Từ phủ. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, nàng lại nói không ra miệng, một mực tại Từ Nhạc cửa ra vào quanh quẩn một chỗ. Tiễn Hồng Diệp, ngươi tâm ma đã qua đời, thế nào còn như thế nhăn nhăn nhó nhó? Từ Nhạc là bằng hữu của ngươi, ngươi trước khi đi cùng hắn chào hỏi một tiếng là hẳn là. Tiễn Hồng Diệp hít thở sâu một hơi, đẩy cửa vào. Hồng Diệp, có chuyện gì sao? Từ Nhạc có chút kỳ quái nhìn xem Yến Hồng Diệp, Yến Hồng Diệp khí chất thay đổi lớn, một đôi đôi mi thanh tú nghiêng cắm vào tóc mai, hai con ngươi đen như điểm sơn, rất có thần thái. Nhìn quanh ở giữa có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tình mê như đổ, phối hợp nàng tựa như không tì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại trắng trẻo làn da, ai có thể không sinh ra kinh diễm cảm giác. Hấp dẫn người ta nhất còn là nàng cái kia một đối thủ. Nàng không có bất kỳ cái gì tì vết tay lóe sáng lấy vượt qua phàm thế động lòng người quan hải, vô luận hình thái động tác, đều tụ tập đầy đủ thiên hạ đến mỹ diệu trạng thái, hàm ẩn giữa thiên địa nào đó một khó tả bí ẩn. Hiện tại nàng đã khôi phục lại Từ Nhạc mới gặp nàng thời gian tình hình. Từ Nhạc, những này ngày nhiều chút hoàn đãi, bất quá thiên hạ đều tản buổi tiệc. Ta muốn rời khỏi đi làm một kiện đại sự. Tiễn Hồng Diệp đối với Từ Nhạc ôm quyền nói. Những ngày gần đây, nàng bị tâm ma vây khốn, cho tới liền cái kia một kiện trọng yếu nhất quyền chuyện. Nàng sở dĩ tu luyện huyền tâm áo diệu quyết, là ngăn cản U Tuyền hiện thế. U Tuyền một khi hiện thế, địa phủ cùng nhân gian bình chướng sẽ đánh vỡ, nhân gian biết hóa thành quỷ, nàng tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Rời đi. Là ta chiêu đãi không chu đáo sao? Từ Nhạc hơi tự trách nói. Hắn phản ứng đầu tiên là chính mình để cho Tiễn Hồng Diệp ở chỗ này sinh hoạt không vui. Không phải. Ta ở chỗ này sinh hoạt thật vui vẻ. Ta là bởi vì có việc mới rời khỏi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tiễn Hồng Diệp khoát tay nói. Nàng theo xuất sinh một khắc kia trở đi, liền bị trở thành một cái công cụ, tu luyện huyền tâm áo diệu quyết, để cho mình tuyệt tình tuyệt ái, ngăn cản U Tuyền như thế, biến thành chúa cứu thế. Tất cả những thứ này cũng bị người khác giúp nàng an bài tốt đường. Thế nhưng là những này cũng không phải là nàng nghĩ muốn. Từ phủ đoạn này thời gian có thể nói là nàng cả đời này vui sướng nhất thời điểm. Từ Nhạc cười nói, ta đây liền không ép ở lại ngươi. Thanh này Mạc Tuyết tặng cho người phòng thân. Từ Nhạc đem Mạc Tuyết kiếm tặng cho Yến Hồng Diệp phòng thân. Nàng một thân một mình ở bên ngoài, khẳng định gặp được đủ loại nguy hiểm, có Mạc Tuyết kiếm phòng thân, nàng sinh tồn tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều. Yến Hồng Diệp tiếp nhận Mạc Tuyết kiếm, con mắt giáp giáp, như thế một cái tuyệt thế thần kiếm, Từ Nhạc dĩ nhiên là nguyện ý tặng cho chính mình. Nàng cũng không có kiểu cách, trực tiếp tiếp nhận Mạc Tuyết, đối với Từ Nhạc ôm quyền nói, "Cảm ơn." Từ Nhạc đem Yến Hồng Diệp đưa đến Từ phủ cửa ra vào, Yến Hồng Diệp đối với Từ Nhạc nói, "Dừng bước." Từ Nhạc nói, "Hồng Diệp, nếu là ở bên ngoài đợi không vui, liền trở lại tìm ta." Từ phủ cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Tốt. Tiễn Hồng Diệp trả lời một câu, cả người hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất tại Từ Nhạc trước mặt. Từ Nhạc, nếu như ta còn sống lời nói, ta biết quay lại tìm ngươi. Tiễn Hồng Diệp trong lòng mặc niệm nói. Chương 292, chữ vật pháp bảo, Từ Nhạc báo thủ. Chu Thiên bởi vì Bích Dao xuất hiện, cùng với Thiên Thư sinh ra, bắt đầu biến thành bốc lửa, nhiệt độ thậm chí lấn át Thiên Long bát bộ. Cái gì là tình thương của mẹ, nếu như là khi ngươi cùng ngươi hài tử bị vây ở lòng đất, không có ăn uống, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ người nào càng thích hợp làm nữ chính? Trương Tiểu Phàm không phải là như bình thường chúng ta đồng dạng nhà, nhưng hắn tiến tới, kiên trì, rốt cục thu được chính mình thành công. Các độc giả tại quán rượu, nhà in từng cái địa phương thảo luận Chu Tiên kịch bản. Những này thảo luận đưa tới rất nhiều người qua đường tò mò, sau đó bọn họ ấn mở Chu Tiên, sau đó liền nhập hố, bị Chu Tiên cái kia sầu triền miên, lấy động tình người cố sự cho đả động. Chu Tiên xem như lần thứ nhất vì chính mình chính danh, hắn không phải một bản bình thường sách, cho dù nhân vật chính ngay từ đầu phi thường biệt khuất, cho dù hắn cực kỳ tiết tấu lề mề, nhưng nó y nguyên có thể dựa vào ẩn chứa trong đó chân tình giết ra một con đường ra tới. Ngươi thu được Hàn Băng Kiếm, ngươi thu được Càn Khôn Thanh Quan Giới, ngươi thu được Thiên Thư quyển thứ hai. Từ nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Hàn Băng, Long Thủ Phong Thủ Đồ Tề Hạo hái vạn năm băng tinh tu luyện một chút mà thành, kiếm thể ngân bạch, uy lực tuyệt luân, cùng Tề Hạo Hàn Băng tiên thuật phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng là Long Thủ Phong lưu hành tu luyện Hàn Băng tiên thuật cùng pháp bảo nguyên nhân gây ra. Hàn Băng Kiếm so ra kém Trảm Long, thiên gia các loại cửu thiên thần binh. Từ nhạc chắc chắn nói, Hàn Băng Kiếm coi là nhất lưu thần kiếm, chỉ cùng Trảm Long kiếm những này đỉnh cấp thần binh so sánh liền kém xa tí tắp. Càn Khôn Thanh Quan Giới, Quỷ Vương Tông tứ đại thánh làm cho một thanh long pháp bảo, tương truyền là thượng cổ chín đại thần binh một trong, là đủ để cùng Trảm Long kiếm tương đương pháp bảo. Sau đó theo thanh long tìm kiếm nam cương cùng rơi xuống không rõ. Càn Khôn Thanh Quan Giới chính là cửu thiên thần binh một trong, tác dụng rất nhiều, có thể tại sử dụng người toàn thân hình thành một cái bảo hộ bình chướng, trừ cái đó ra còn có thể mị hoặc địch nhân. Rốt cục có rồi một kiện chữ vật pháp bảo. Từ nhạc vui vẻ nói, thân là một cái người xuyên qua, nếu là không có túi chữ vật, không gian giới chỉ dạng này vật phẩm, cảm giác cực kỳ mất mặt. Càn Khôn Thanh Quang Giới công năng rất nhiều. Từ nhạc nhất nhìn xem lại là hắn chữ vật năng lực. Có rồi hắn sau đó, từ nhạc có thể đem vật phẩm tùy thân đặt tại trong đó, nếu là ra ngoài du ngoạn lời nói. Thiên Thư quyển thứ hai. Đây là thiên đế từ nhạc sáng tạo năm quyển thiên thư một trong, từ nhạc ngồi xuống chậm rãi thăng lộ. Nguyên khí lâu dài mờ mịt, hóa thành thủy hỏa thổ, thủy phát côn luân đỉnh, tứ đạt hố tịch chú. Tinh tọa sinh hơi ấm, trong nước có ngòi nổ, nóng ướt là bốc hơi, là mưa liền là sương. Người sống lại sinh vật, lợi ích mãn nhân thế. Thủy cựu trừng là thổ, nóng là tức chi úc. Thân người tiểu thiên địa, vạn vật chớ có thể so sánh. Có cái này nguyên hóa chất, luôn luôn tức sau đó. Từ nhạc đem thiên thư quyển thứ hai tinh hoa dung nhập tự thân sáng tạo tiên thiên hạo khí quyết bên trong để cho này công tiến thêm một bước. Nên đi tìm Thành Hoàng đòi hỏi cái thuyết pháp. Từ nhạc tùy thân mà lên, chuẩn bị đi tìm Thành Hoàng báo thù. Thành Hoàng nếu dám ám toán bạn hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn phục thù ý định. Bất quá Từ Nhạc không phải lăng đầu thanh, sẽ không tại không có chuẩn bị tình huống phía dưới đi tìm Thành Hoàng báo thủ. Hắn đầu tiên là thông qua Hòa Thị Bích để thăng Hà Hiểu Vân bọn người thực lực, để các nàng có được sức tự vệ. Ngay sau đó, chính hắn lĩnh ngộ hai quyển thiên thư, thực lực tiến thêm một bước. Hiện tại hắn có thể tránh lo âu về sau đi tìm Thành Hoàng báo thủ. Từ Nhạc rời đi từ phủ, cất bước hướng về Thành Hoàng miếu đi đến. Thành Hoàng miếu ở vào Tam Tinh thành trung tâm, hương hỏa cường thịnh. Từ Nhạc còn chưa tới liền xa xa chứng kiến có không ít ở nơi đó bày sạp tiểu thương, đang bán lấy hương đến, cũng không ít người mua sắm, tiến nhập Thành Hoàng miếu dân hương. Nữ nhi của ta nha, ngươi đến cùng đi nơi nào đâu? Từ Nhạc phát hiện Thành Hoàng miếu chung quanh có một cái tóc hai bù xù nữ nhân ở kêu thảm. Có lẽ là bởi vì sợ ảnh hưởng huyện cho, rất nhanh liền có Tam Tinh thành nha dịch đưa nàng cho mang đi. Từ Nhạc nhíu mày, hắn nhớ tới một cái tin đồn, có người báo án, nói mình nữ nhi tại Thành Hoàng miếu phụ cận mất tích, ngay từ đầu cũng không có gây nên quan phủ chú ý, cho rằng chỉ là bình thường án kiện. Thế nhưng lại án kiện liên tiếp phát sinh. Như thế những này án kiện đến cùng Thành Hoàng miếu có không có cái gì quan hệ đâu? Từ Nhạc không khỏi nhớ tới Tam Tinh thành bên ngoài áo đỏ. Căn cứ nàng châu nói, nàng sở dĩ biến thành quỷ là bởi vì Thành Hoàng coi trọng sắc đẹp của nàng, đưa nàng giết chết, cưỡng ép nạp nàng là ngoại thất tạo thành. Cái này Thành Hoàng có gì đó quái lạ. Cái này Thành Hoàng hành vi căn bản không giống như là một vị chính thần, hắn phong cách hành sự càng giống là yêu ma quỷ quái. Đi tới Thành Hoàng miếu cửa ra vào, Từ Nhạc trong ngực nhảy lên, thất khiếu linh lung tâm chiếu lấp lánh, trong mắt của hắn thế giới biến thành không đồng dạng. Tại Từ Nhạc trong mắt, Thành Hoàng miếu trên không tràn ngập rất nhiều máu tanh chi khí cùng với oan khí. Đó căn bản không phải một làm thần miếu, tương phản giống như là lò sát sinh. Từ Nhạc tự lẩm bẩm. Từ Nhạc đã có thể kết luận, những cái kia mất tích thiếu nữ cùng Thành Hoàng có quan hệ, Thành Hoàng sau lưng khẳng định giết rất nhiều người vô tội, bằng không Thành Hoàng miếu trên không có nồng đậm như vậy oán khí. Kỳ thực Thành Hoàng làm nhiều việc ác, cùng Từ Nhạc không có quan hệ, Từ Nhạc cũng không phải tự tìm phiền phức người, thế nhưng là ai bảo Thành Hoàng trêu chọc bạn hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể bàn đánh trả. "Công tử, người tới làm gì?" Từ Nhạc còn không có tiến nhập, mấy cái âm xoa phát giác được hắn đến, chạy ra, cảnh giác nhìn xem hắn. Bọn họ đối với Từ Nhạc ấn tượng rất sâu, lần trước Từ Nhạc tại Thành Hoàng miếu bên trong ngâm sướng chính khí ca, thiên lôi đột nhiên rơi xuống, thần uy nghiêm nghị, liền liền Thành Hoàng cũng đối với hắn nhượng bộ lui binh. "Tránh ra cho ta." Từ Nhạc đột nhiên động, hắn một bước đạp ở một tên âm xoa trên thân, trong nháy mắt đem cái này âm xoa đã dẫm vào đất đai bên trong. "Lớn mật, các ngươi phàm nhân." Các vị âm xoa giận dữ, bọn họ cũng đều là tu luyện có thành người, lại bị phàm nhân cho đã dẫm vào bùn trong đất. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác ba tên âm xoa cùng nhau tiến lên. Các vị âm xoa cơ khốc tăng động, nhắm ngay Từ Nhạc đầu lâu đập tới. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách lay động Từ Nhạc. Loại tình huống này làm bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, bởi vì bọn hắn căn bản không có phát hiện chính mình công kích là như thế nào bị hóa giải. Từ Nhạc giơ tay lên một chảo, các vị âm xoa khốc tang đồng vậy mà đều bay đến trước mặt hắn. Các vị âm xoa kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem một màn này, không rõ vũ khí mình là thế nào bị người thu phục. Ầm, ầm, ầm. Từ Nhạc một chân một cái, đem mấy vị này âm xoa đá ngã tại trên mặt đất. A, ngươi dám đả thương chúng ta âm xoa, Thành Hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Lớn mật phàm nhân, ngươi chết không yên lành. Trong đó các vị âm xoa nổi giận nói. A, Từ Nhạc hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn nhấc chân một chân đá vào trong đó một vị âm xoa lồng ngực, cái kia âm xoa trực tiếp hồn phi phách tán. Tiếp lấy hắn lại như pháp bảo chế, giết chết còn lại các vị âm xoa. Những này âm xoa trên thân ẩn chứa nồng nặc huyết tanh chi khí, nói rõ bọn họ giết rất nhiều phàm nhân, bọn họ chết là trừng phạt đúng tội. Chương 293, Trạm Thành Hoàng. Từ Nhạc tiến tới Thành Hoàng miếu bên trong, phát hiện chung quanh phi thường yên tĩnh, một người cũng không có. Tốt nồng nặc huyết tanh chi khí. Thành Hoàng đến cùng giết hoặc nhiều hoặc ít người. Từ Nhạc nhíu mày. Từ Nhạc đi tới Thành Hoàng miếu đại điện, trông thấy ở giữa nhất là một cái cao tới 2 trượng to lớn đại Thành Hoàng pho tượng, bản thân dùng hoàng kim giàn đúc, như thế một tôn kim tượng, không biết phải hao phí đại giới cỡ nào. Huyết tinh chi khí ngay ở chỗ này. Từ Nhạc nghi hoặc nhìn xem bốn phía, nơi này cũng không có cái gì thi thể, thế nhưng là vì cái gì huyết tinh chi khí dày đặc như vậy? Dường như phát giác được hắn xem xét, tại ở giữa khu cung điện, đột nhiên có 2 đạo quang mang bắn ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm tới, kia là Thành Hoàng 2 con mắt, tản mát ra hào quang óng ánh, đem hắn trên dưới quan sát vài lần, lập tức cười khẩy, thu về. Còn chúng ta đây liền phá hủy ngươi thần tượng. Từ Nhạc cũng không phải cái gì tốt tính người, hắn trực tiếp đem Thành Hoàng thần tượng dỡ bỏ. Thành Hoàng thần tượng phía dưới cảnh sắc để cho hắn giật nảy cả mình, phía dưới tất cả đều là cụt tay tàn thi, mấy chục bộ thi thể xông vào mũi, hôi thối không dứt. Xem những thi thể này, phần lớn đều là nữ tử, các nàng trái tim bị trực tiếp lột ra. Thật là tàn nhẫn. Từ Nhạc trong lòng có một cơn lửa giận đang nổi lên. Hắn không phải cái gì lạ người tốt, chỉ chứng kiến dạng này cảnh tượng cũng rất tức giận. Hắn nghĩ không ra Thành Hoàng vậy mà như thế tàn nhẫn. Hủy ta thần tượng, đáng chết. Tại Từ Nhạc chấn kinh trong ánh mắt, trên mặt đất pha toái thần tượng cùng trên mặt đất toái thi tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một cái kim giáp quái vật. Mùi hôi thối trong sân tràn ngập, hắn tay chân cùng thân hình, theo mảnh vụn chồng chất bên trong ngưng tụ ra, ngũ quan cũng dần dần rõ ràng. Hắn hình dạng thế mà cùng trong đại điện, cung phụng tôn này Thành Hoàng tượng giống nhau như lúc. Bất quá trên người hắn không có quá nhiều hương hỏa khí tức, thay vào đó là oán sát khí. Hắn rõ ràng đã biến thành một đầu ác quỷ. "Tiểu tử, ngươi làm rối loạn ta nhiều năm bố trí, ngươi đáng chết." Thành Hoàng dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Hắn tại Tam Tinh Thành bố cục nhiều năm, vì đạt thành chính mình mục đích, hắn sát hại vô số sinh linh, sử dụng bọn chúng sau khi chết oán sát khí đem chính mình chuyển hóa làm ác quỷ. Chỉ đợi ưu tuyển bộc phát, địa phủ cùng nhân gian thông đạo bị đả thông, hắn liền có thể nhất cử nô dịch toàn bộ Tam Tinh Thành cư dân, hóa thành quỷ vương. Thế nhưng là cái này mỹ hảo tưởng tượng, bị Từ Nhạc cho phá vỡ. Nhiều năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn làm sao không hận? Từ Nhạc chỉ vào Thành Hoàng nói, ngươi thân là chính thần, không phục vụ nhân dân thì cũng thôi đi, trái lại đưa các nàng tàn nhẫn sát hại, ngươi nên bị tội gì? Phàm nhân chỉ là sâu kiến mà thôi, các nàng có thể trở thành ta tấn thăng chất dinh dưỡng, là các nàng vinh hạnh. Hắn miệng đóng mở, thanh âm trầm thấp truyền ra. Sâu kiến, hôm nay liền để ta cái này sâu kiến để giáo huấn ngươi. Từ Nhạc trên thân đột nhiên có từng điểm hạo nhiên chính khí xuất hiện, những này hạo nhiên chi khí phảng phất có thực chất một dạng, tụ tập tại hắn lồng ngực, gợn sóng không dứt, mang theo vô tận lực lượng. Thành Hoàng sắc mặt đại biến, hắn ở trong đó cảm nhận được uy hiếp. Thành Hoàng, ngươi xem mạng người như cỏ rác, tội lỗi đáng chém. Từ Nhạc thanh âm hạ xuống, giữa thiên địa phát ra từng tiếng ông minh, bầu trời bên trong xuất hiện điểm điểm bạch quang tụ tập tại Từ Nhạc chung quanh, để cho cả người hắn nhìn qua thần thánh uy nghiêm, tựa như là thánh hiền hàng thế một dạng. Hạo nhiên chi khí. Thành Hoàng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Cường đại như vậy hạo nhiên chi khí, là hắn bình sinh ít thấy. Liền xem như đại nho, cũng không gây thương tổn được ta. Thành Hoàng ngạo nghễ nói. Hắn đã xưa đâu bằng nay, liền xem như đại nho tự mình xuất thủ, cũng đừng hỏng tổn thương hắn mảy may. Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Từ Nhạc trên thân quang mang càng ngày càng thịnh, bản thân hắn tại loại này quang mang chiếu rọi xuống tựa như là một cái mặt trời một dạng. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Một đạo thiểm điện đánh xuống, đánh vào Thành Hoàng trên đầu, Thành Hoàng đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Xuy 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 thanh âm không ngừng vang lên, Thành Hoàng cảm giác đỉnh đầu của mình giống như là có một đám lửa đang tiêu đốt. Người đáng chết. Thành Hoàng vừa hướng về phía trước bước một bước. Ầm. Lại là một đạo lôi đình hàng lâm, lần này lôi đình cũng không phải là bình thường lôi đình, mà là từ chính khí ngưng tụ mà thành. Phốc phốc. Thành Hoàng bị đạo này chính khí đánh trúng, khóe miệng chảy máu. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, không thể tin nhìn chằm chằm Từ Nhạc, không. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn không phải chưa từng gặp qua hạo nhiên chi khí, thế nhưng uy lực như thế lớn hạo nhiên chi khí hắn còn là lần đầu tiên gặp. Từ Nhạc hạo nhiên chi khí là thông qua tiên thiên hạo khí quyết chuyển đổi mà đến, lại thêm thất khiếu linh lung tâm gia trì, so bình thường hạo nhiên chi khí thêm cứng mãnh. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này lôi đỉnh vẫn như cũ hung mãnh, lại lần nữa đánh trúng Thành Hoàng. A. Thành Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn dùng kinh người ánh mắt nhìn Từ Nhạc. Rắc rắc tiếng tạch tạch âm không ngừng vang lên, trên trời lôi đỉnh từng chút một tụ tập. Lại là một đạo lôi đỉnh hạ xuống, Thành Hoàng ở ngực xuất hiện một đạo lỗ máu. Đã xong. Ầm ầm. Vô số đạo lôi đỉnh, phô thiên cái địa theo trên bầu trời trong mây đen chút xuống xuống tới, loại kia chói tai tiếng oanh minh, quanh quẩn tại toàn bộ thành Hoàng Miếu bên trong, dường như liền mặt đất đều là tại lúc này khẽ run lên. Từ Nhạc thân ảnh, đứng vững vàng tại đầy lôi đỉnh bên trong, lôi quang giáo hội tại hắn thân thể sau đó, lại bồi tiếp cái kia tràn ngập hắn thân thể ngân quang, từ xa nhìn lại, tựa như lôi thần. Từ Nhạc thân thể tiêu thất tại nguyên chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thành Hoàng bên cạnh, hướng về phía hắn thân thể liền oanh ra một trường. Thành Hoàng sắc mặt đọc lại, ngay sau đó hắn thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành huyết vũ, phiêu tán tại không trung. Thành Hoàng chết sao? Từ Nhạc nhìn xem Thành Hoàng thi thể, cũng không có buông lòng cảnh giác, cái này Thành Hoàng châu phê hò hét, có lẽ sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Dị biến quả nhiên phát sinh, trước đó Thành Hoàng tượng phía dưới những thi thể này từng cái đứng thẳng lên, bọn chúng lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái hoàn toàn mới quái vật. Cái này một cái quái vật có cao 3 trượng, mười mấy con cánh tay, mấy chục cái con mắt, nhiều cái đôi môi, nhìn qua phi thường dọa người. Xấu quá nha. Từ Nhạc chứng kiến Thành Hoàng bộ dáng như thế, cũng không có sợ, mà là cảm thấy hắn rất xấu. Từ Nhạc là một cái nhan giá trị đảng, hắn đặc biệt chán ghét xấu xí quái vật. Đương sơ Tiểu Duy lộ ra nguyên hình sau đó, hắn một quyền liền đem nàng đánh chết, sợ nàng ô nhiễm chính mình con mắt. Sau khi sự việc xảy ra ngẫm lại phi thường hối hận, làm gì dùng nắm đấm đánh nàng, đây không phải ô nhiễm quả đấm mình sao? Thành Hoàng thân cao quá mức cực lớn. Thành Hoàng miếu căn bản là không có cách che chắn hắn thân hình. Vì thế, tôn này kinh khủng Thành Hoàng trực tiếp hiện lộ tại vô số trong mắt người bình thường. Đây là quái vật gì? Thật đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thành Hoàng miếu bên trong tại sao có thể có dạng này quái vật? Bốn phía tiếng thét chói tai lúc lên lúc xuống, bình thường quần chúng chứng kiến đáng sợ như thế quái vật phân phân thoát đi. Đương nhiên, cũng có gan to bằng trời võ giả nghe hỏi chạy đến. Chương 294, người trước hiện thánh tử công tử. Trung quanh quần chúng tứ tán né ra, lộ ra kinh dị thần sắc. Bọn họ không nghĩ ra, vì cái gì tượng trưng cho ánh sáng chính nghĩa Thành Hoàng miếu sẽ xuất hiện dạng này quái vật. Thật đáng sợ nha. Đây là quái vật gì, lại có mấy chục cái cánh tay, trên trăm cái con mắt. Thật là đáng sợ, Thành Hoàng miếu bên trong làm sao lại ẩn giấu đi dạng này quỷ quái. Trung quanh quần chúng dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem Thành Hoàng. A, kia là Từ công tử. Có người phát hiện Từ Nhạc. Thật sự là Từ công tử. Từ công tử là muốn chém giết đầu này quỷ quái sao? Từ công tử thật sự là người tốt nha, cũng dám đối với hung tàn như vậy quỷ quái độc thủ. Biết rõ không thể làm mà thôi, Từ công tử thật sự là chúng ta mẫu mực. Ai dám giơ kiếm đối với quỷ quái? Chỉ ta Từ đại công tử. Giờ phút này, rất nhiều võ giả hỏi thăm chạy đến, bọn họ nhìn xem cao cao đứng thẳng quỷ Thành Hoàng, lộ ra rung động thần sắc. Bọn họ so bình thường lão bách tính phải hiểu biết đa, biết quỷ Thành Hoàng thực lực chân chính. Thật là nồng nặc oán sát khí, đây là một đầu muốn tiến giai thành quỷ vương hung quỷ. Có võ giả biến sắc nói, quỷ vương, kia là trong truyền thuyết quỷ vật, có thể hóa một phương quỷ. Tại hắn quỷ bên trong, liền liền tiên thần đều không nhất định là đối thủ của hắn. Chứ danh quỷ vương, ví như cái kia Hắc Sơn lão yêu, tại Minh phủ bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi, Diêm Vương bắt hắn cũng không có cách nào. Ngàn vạn không thể để cho hắn tiến cấp quỷ vương, bằng không chúng ta toàn bộ Tam Tinh thành đều muốn cho hắn chôn cùng. Có võ giả ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Cái này quỷ Thành Hoàng nếu là tiến giai thành quỷ vương, hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt đến không người có thể chống lại tình trạng. Đến lúc đó, Tam Tinh thành bên trong cư dân đều muốn bị hắn thôn phệ, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Nghĩ thông suốt điểm này, mỗi cái võ giả cũng thần sắc nghiêm trọng, bọn họ biết mình bọn người không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại khoanh tay đứng nhìn, chờ đến quỷ Thành Hoàng tiến cấp quỷ vương, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết, thà rằng như vậy, còn không bằng đụng một cái. Mười mấy cái võ giả cùng một chỗ hướng quỷ Thành Hoàng phát động công kích, quỷ Thành Hoàng nhìn xem những võ giả này, ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt cười, trong mắt hắn, những võ giả này đều là sâu kiến mà thôi. Quỷ Thành Hoàng trên thân những cái kia gương mặt, đột nhiên há to miệng, mười mấy cái võ giả cũng bị hắn hút tới bên miệng, ngay sau đó, quỷ Thành Hoàng miệng há mở, lộ ra miệng đầy răng nanh. Xong rồi, đây là đám võ giả nội tâm ý tưởng. Cái này quỷ Thành Hoàng quá lợi hại, bọn họ căn bản không phải địch thủ. Mắt thấy mười mấy cái võ giả bị ăn sạch, chung quanh quần chúng sợ choáng váng. Bọn họ tuyệt vọng, võ giả cũng không ngăn cản được quỷ Thành Hoàng, bọn họ những người bình thường này liền lấy cái gì chạy trốn? Người nào tới cứu cứu chúng ta nha? Cái này quỷ Thành Hoàng quá mạnh, ta không muốn bị ăn hết nha, trong nhà của ta còn có vợ con cần chiếu cố. Rất nhiều võ giả tuyệt vọng nhắm mắt lại. Liên tại bọn hắn mất hết can đảm chi tế, dám xem mạng người như cỏ rác, hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Một thanh âm như sấm rền vang lên, nổ tại mỗi người trong lỗ tai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một cái đại thủ phá không mà tới. Cánh tay kia giống như là thuần kim chế tạo, kim quang lấp lánh, toàn thân tràn ngập âm dương khí tức, sôi trào mãnh liệt. Cái kia thủ trưởng phi thường lớn, còn tại tiếp tục biến lớn, giống như là núi như vậy lớn. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, cái này một luồng khí cơ thật sự là quá kinh khủng, chỉ cái này một luồng khí cơ liền để cho rất nhiều võ giả quỳ xuống. Vô số người trừng lớn chính mình con mắt, cái này thủ trưởng thật giống như thiên địa tại thu nạp, phải trấn áp tứ phương. Tất cả mọi người chết tại ngày này vì phía dưới, không người nào có thể phòng ngừa. Quỷ Thành Hoàng sắc mặt kinh khủng nhìn xem một màn này. Hắn hấp thu chung quanh oán khí, sát khí, huyết khí, tại tự thân trước mặt hợp thành một cái màu đen bình chướng. Thế nhưng kim sắc cự trường, ẩn chứa vô biên lực lượng, hình như có thể chấn áp hết thảy, cấm cố hết thảy, phá diệt hết thảy. Nơi này dường như hư không cũng tại sụp đổ, có thật nhiều võ giả thấy cảnh này không khỏi kinh hồn tán đảm. Không khác, Từ Nhạc xuất thủ uy thế quá mạnh. vừa ra tay kinh thiên động địa, hư không đều muốn sụp đổ, dốc hết sức phá vạn pháp. Thật mạnh. Trung quanh võ giả rung động nhìn xem một trường này. Một trường này thật là đáng sợ, cho dù là bọn họ cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được một trường này uy lực. Kim sắc cự trường hạ xuống, phi thường thông thả, như hỗn độn sơ khai, giống như là thiên địa sức mạnh to lớn biến thành, khó mà phá hủy, âm dương khí sôi trào, phá diệt hết thảy. Cái này căn bản là không thể ngăn cản chi chiêu. Tại một chiêu này phía dưới, Quỷ Thành Hoàng trực tiếp bị đánh bay. Giữa thiên địa lập tức liền an tĩnh lại, thật lâu sau mới có sôi trào lên. Vô số võ giả sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Quỷ Thành Hoàng lại bị đánh bay. Đây chính là tiếp cận Quỷ Vương cấp bậc hung quỷ nha. Quỷ Thành Hoàng thực lực tương đương tại nhân loại đại tông sư, lại bị người một trưởng vỗ bay, cái này quá khó mà tin nổi. Một màn này thật sự là quá mức kinh dị cùng rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin tưởng đây là thật. Là ai? Đến cùng là vị nào đại tông sư xuất thủ? Là ai? Dĩ nhiên là có thể một trưởng vỗ phi Quỷ Thành Hoàng, đây cũng quá ngưu bức. Chúng ta Tam Tinh Thành có ai có được dạng này thực lực? Toàn bộ tu sĩ cũng chấn kinh, kinh hãi nhìn xem Từ Nhạc. Đối phương quá mạnh, chỉ là phát ra một luồng khí tức liền để bọn họ như lâm đại địch. Là hắn, Từ công tử. Có người nhận ra Từ Nhạc. Nguyên lai Từ công tử lợi hại như vậy nha. Lời nói này, Từ công tử đương nhiên lợi hại, hắn nhưng là địa bảng cao thủ. Địa bảng cao thủ, danh bất hư truyền nha. Từ công tử xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Quá mạnh, Từ công tử thật sự là quá mạnh. Chứng kiến Từ Nhạc xuất thủ, rất nhiều quần chúng nội tâm một lần nữa dấy lên sinh hy vọng. Từ công tử thực lực không biết đã đạt đến đại tông sư đi. Rất nhiều võ giả rung động nhìn xem Từ Nhạc, đối phương khí thế quá mạnh, cho dù là cách thật xa, bọn họ cũng có thể từ đối phương trên thân cảm giác đến loại kia bá tuyệt thiên hạ khí tức. Từ Nhạc đối với chung quanh võ giả nói, toàn bộ võ giả tất cả đều thối lui, các ngươi nhiệm vụ liền là sơ tán quần chúng, cái này quỷ ta tới đối phó. Từ công tử, vậy còn ngươi? Có người ở sau lưng hô to. Ta an nguy, các ngươi không cần lo lắng. Từ Nhạc âm vang mạnh mẽ nói. Rất nhiều mắt người ở bước, Từ công tử quá tốt rồi, vì bọn họ những người bình thường này vượt khó tiến lên, đây là cái dạng gì tinh thần? Từ công tử, chúng ta mẫu mực nha. Rất nhiều võ giả cảm thán nói. Cái gì là đại hiệp? Từ công tử dạng này người liền là đại hiệp. Đối mặt cương địch, hắn không có lùi bước, một người anh dũng tiến lên, ngăn tại tất cả mọi người trước thân. Rất nhiều mắt người bên trong Từ Nhạc hình tượng càng cao hơn lớn vĩ ngạn. Người trước hiển thánh cảm giác liền là thoải mái nha. Từ Nhạc cười nói. Người chung quanh cảm xúc kịch liệt, hoặc hoảng hốt, hoặc sinh lòng hy vọng, hoặc đối với Từ Nhạc sùng bái. Những này kịch liệt cảm xúc bị Từ Nhạc ma trùng cho từng cái hấp thu. Ma trùng hấp thu những tâm tình này sau đó biến thành càng thêm tiểu diễm bất ác, cũng để cho Từ Nhạc khí chất biến thành càng thêm tà mị. Người trước hiển thánh đã có thể trang bức, lại có thể để cho ma trùng hút no bụng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Từ Nhạc cớ sao mà không làm đâu? Chương 295, Cựu Thiên Thần Lôi, kiếm khí trừ ma. Tiểu tử này quá đáng ghét, dĩ nhiên là muốn giẫm ta thượng vị, ta là sẽ không để cho ngươi đạt được. Quỷ Thành Hoàng chứng kiến Từ Nhạc như thế trang bức, không chịu nổi. Hắn chính là thiên đình chính thần, luôn luôn tâm cao khí ngạo, chỗ nào cho phép dạng này khiêu khích? Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát, tất cả mọi người phải chết. Quỷ Thành Hoàng hét lớn một tiếng, vô biên hấp lực theo trong miệng hắn phát ra. Âm khí ngập trời, đây là có quỷ vật muốn tiến giai là quỷ vương sao? Tiến Xích Hà thét to. Chờ chút. Tiến Xích Hà vỗ vô đầu mình. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, trước đây không lâu Tam Tinh Thành liền từng xuất hiện một đầu quỷ vương phân thân, cuối cùng là bị Từ Nhạc giết đi. Vừa mới qua đi bao lâu, Tam Tinh Thành lại muốn sinh ra một tôn quỷ vương, cái này còn có để cho người sống hay không? Hắn không nghĩ ra, vì cái gì cái này tiểu Tam Tinh Thành liên tiếp sinh ra cường đại như vậy quỷ quái? Pháp Hải nhìn phía xa quỷ khí, lộ ra vẻ hưng phấn, ta thành đạo chi cơ xuất hiện. Pháp Hải đã từng phát quá lớn hoành nguyện, muốn trừ hết thế gian này toàn bộ tà ma. Chính là bởi vì dạng này hoành nguyện, hắn tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay hắn đã là tam thần hợp nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ kim thân. Tôn này quỷ vật là hắn thành đạo cơ duyên, hắn làm sao không kích thích? Ma cô nhìn phía xa Quỷ Thành Hoàng, lẩm bẩm nói, ưu tuyển hiện thế, thiên địa lại biến. Đại Thiên Tôn, đây chính là ngươi nghĩ muốn kết cục sao? Ma cô cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là chơi với lửa, hắn vì thu về chính mình quyền hành, liền một mạch để cho tiên thần chuyển thế. Cương đại tiên thần hạ giới, mang ý nghĩa thiên đỉnh đối với địa phủ, nhân gian lực khống chế suy yếu. Quỷ quái bộc phát, ưu tuyển hiện thế, Đại Thiên Tôn cũng không quản, chỉ vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Đại Thiên Tôn, coi như ngươi thu về tất cả quyền lợi, biến thành chân chính ý nghĩa bên trên thiên địa chúa tể, khi đó thiên hạ đại loạn, vũ trụ càng dễ, ngươi dạng này chúa tể làm còn có cái gì ý nghĩa? Tuyệt đối đừng chơi với lửa có ngày chết cháy, đến cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Toàn diện đi chết đi cho ta. Quỷ Thành Hoàng thực sự là bị Từ Nhạc bức cho cấp nhãn, trực tiếp bay lên, hướng Từ Nhạc tập kích tới. A. Thấy cảnh này, Từ Nhạc phát ra cười lạnh. Hắn thuận tay một chỉ điểm ra, Từ Nhạc toàn thân hiện ra từng đợt lôi điện chi lực. Suy một tiếng hóa thành vạn trượng lôi long, khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vớt, bệ nghệ thiên hạ, hình như toàn bộ hư không đều muốn sụp đổ, cái này không gì sánh kịp, vì thế làm cho tất cả mọi người cũng run rẩy. Rất nhiều võ giả cũng tách ra đến, bọn họ sợ bị Từ Nhạc thai bay vào gió. Đạo này mang theo lôi điện pháp tắc chỉ kình, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian cùng thời gian, hướng Quỷ Thành Hoàng phá diệt mà đi. Những cái kia lít nha lít nhít lôi đỉnh, mang theo phá hủy hết thể khí tức, Quỷ Thành Hoàng cảm giác tê cả da đầu, cảm thấy đại họa lâm đầu, hắn biết một khi bị cái này lôi điện đánh trúng, kia là đại họa lâm đầu. Hắn muốn tránh, thế nhưng lôi điện quá nhanh, hắn căn bản là không tránh được. Chỉ là một cái trong chốc lát hắn liền bị lôi điện thần chỉ cho đuổi theo. Lốp bốp thanh âm không ngừng mà vang lên, hắn toàn thân ra chóc thịt bong, một mảnh cháy đen. Từ Nhạc công tử thật sự là quá mạnh, thật không hổ là địa bảng cao thủ. Người chung quanh sợ hãi thán phục không gì sánh được, bọn họ sợ hãi thán phục tại Từ Nhạc cường đại, Từ Nhạc thực lực cơ hồ đã phải so sánh đại tông sư. Cho dù là đại tông sư đối với Từ công tử xuất thủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Rất nhiều người phát ra dạng này cảm thán, Từ Nhạc hôm nay hiện ra thực lực quá mạnh, dùng không gì sánh được để hình dung, quả thực cường đại đến khó mà tin nổi. Ta liều mạng với ngươi. Quỷ Thanh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hàng ngàn con cánh tay đồng thời chụp vào Từ Nhạc. Không chịu nổi một kích. Từ Nhạc chạm long kim quang càng ngày càng thịnh, đầy trời ở trên mặt đất, gào thét mà đến, phản phất hắn tiện tay trong lúc huy động, thiên tại chuyển, mà đang động, phong thanh kịch liệt, bầy quỷ lui tránh, lại có hay không nhưng ngăn trở chi uy. Hắn liên hành mấy bước, tại tiên nhân phất phới, còn không đợi hắn mở miệng nhậm chú, bầu trời đã gió cuốn mây tan, hóa thành vòng xoáy, run rẩy kịch liệt. Cựu tiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Cổ xưa chú ngữ, thần bí tiếng vang tại chân trời. Cực lớn nhi thâm thúy đen tối vòng xoáy, tại chân trời xoay tròn cấp tốc, điện mang lôi động, tiếng gió rít gào, Từ Nhạc đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay. Thanh vân môn vô thượng kỳ thuật thần kiếm ngự lôi chân quyết tại hắn trong tay một dạng thi triển, quả thực là muôn hình vạn trạng, uy lực không gì sánh được. Đây là cái dạng gì kiếm pháp? Chung quanh quần chúng không khỏi sợ hãi than. Theo hắn nhìn chăm chú, đám người chỉ nhìn thấy giờ phút này bay ở giữa không trung trôi này phát ra vạn trượng kim quang tiên trên thân kiếm đột nhiên một tiếng vang lớn, giống như manh thú cuồng hống, âm thanh chấn khắp nơi, trong chốc lát kim quang đại thịnh, cái kia tiên kiếm như phá thiên mà ra, cùng long xuất uyên, phương viên hơn 10 trượng bên trong toàn bộ vân khí lại trong chốc lát toàn bộ bị bức phải tiêu tán mở đi ra, vô tung vô ảnh. Chỉ gặp tại vạn đạo kim quang bên trong, tại cái kia chỗ sâu nhất kim đến như chân trời mặt trời một dạng địa phương, tiên kiếm như theo chân trời bay tới, vắn nhanh mà tới, phóng tới phương siêu, thanh thế chi mãnh liệt, nhất thời có 102. Quỷ Thanh Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, hiển nhiên là chấn kinh tại Từ Nhạc trôi này kim sắc tiên kiếm lớn lao như thế, chỉ gặp tại trong nháy mắt, cái kia tiên kiếm đã vọt tới trước mặt. Rắc, rắc, rắc. Hắn thân thể trực tiếp bị vạn đạo kiếm khí xuyên thủng, lốp bốp thanh âm vang lên, hắn toàn bộ thân thể nứt toác ra, hồn phi phách tán. Trời ạ, đây là thật sao? Vô số người khó mà tin nổi mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn này, khó có thể tin lên. Thật đáng sợ. Đám người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Từ Nhạc. Chỉ một kiếm, liền đem Quỷ Thanh Hoàng cho giết chết. Thế nhưng rung động qua đi, liền làm một trận ồn ào cùng đại hỉ. Từ công tử Quang Ưu, ta đã không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung hắn. Một kiếm giết chết một đầu hung quỷ, chỉ có Từ công tử có thể làm được. Nói Từ công tử là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, người nào tán thành, người nào phản đối. Người chung quanh đối với Từ Nhạc đội phục đầu giảm xuống đất. Làm Pháp Hải cùng Yến Xích Hà lúc chạy đến sau đó, chứng kiến Từ Nhạc một kiếm chém giết Quỷ Thành Hoàng một màn, hai người bọn họ trực tiếp choáng váng. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta là ai, ta ở đâu? Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Yến Xích Hà cảm giác phi thường vật đen, tại sao lại đến chậm một bước? Lần trước hắn chạy tới hiện trường thời điểm, Hắc Sơn lão yêu đã bị Từ Nhạc giết đi, lần này vẫn là như vậy kết cục. Ta thành đạo chi cơ nha. Pháp Hải trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nghĩ muốn hàng yêu trừ ma cứ như vậy khó sao? Vì cái gì mỗi lần cũng bị người nhanh chân đến trước? Pháp Hải cùng Yến Xích Hà hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy mình là dư thừa người kia. Từ Nhạc cũng chú ý tới Yến Xích Hà cùng Pháp Hải đến, hắn cười lấy hướng hai người chào hỏi, hai vị, lại gặp mặt. Trông thấy Từ Nhạc cười hì hì hình dáng, Yến Xích Hà cùng Pháp Hải thật muốn tẩn hắn một trận. Người còn có mặt mũi cười, mỗi một lần đều để chúng ta thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Từ Nhạc sờ sờ đầu mình, ta có nói sai cái gì sao? Chương 296, Thiên Long hoàn tất. Thiên Long bát bộ kết cục. Nhạn môn quan bên ngoài, cái này Tiểu Phong xuất sinh địa phương cũng đã trở thành hắn kết cục. Tại gia luật Hồng Cơ đáp ứng bất xâm Tống Quốc sau đó, Tiểu Phong liền tự sát. Hư Trúc cùng Đoàn Dự chỉ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, song song đoạt gần, tề gọi, đại ca, đại ca. Đã thấy hai đoạn mũi tên gãy cắm chỉnh ngay ngắn trái tim, Tiêu Phong hai mắt nhắm nghiền, đã khí tuyệt. Hư Trúc bận bịu xé mở bộ ngực hắn y sam, cần phải thi cứu, nhưng mũi tên trúng tim, lại khó cứu vãn, chỉ gặp hắn ở ngực trên da thịt đâm vào một cái sói xanh đầu, há miệng nhai răng, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Hư Trúc cùng Đoàn Dự lên tiếng khóc lớn, quỳ mọp xuống đất. Trong cái bang quần cái đồng loạt ủng hộ đi lên, bao quanh bái phục. Nô Trường Phong đấm ngực kêu lên, "Tiểu bang chủ, ngươi tuy là người khiết đan, lại so chúng ta những này không nên thân người Hán anh hùng vạn lần. Tử vong là Tiểu Phong duy nhất kết cục." Từ Văn Đạo. Kỳ thực tại A Chu chết một khắc này, Tiểu Phong liền đã chết rồi, hắn trong nhục thể chỉ còn lại một bộ xác không. Tử vong đối với hắn mà nói cũng không thống khổ, bởi vì hắn có thể cùng A Chu đoàn tụ. Từ đầu đến cuối, A Tử cũng thay thế không được tỷ tỷ nàng. Chúng ta thường nói ác tử chi đoạt chu vậy, câu nói này quá coi thường A Chu, cũng quá coi thường Tiểu Phong. A Chu quang hoa chói mắt, tuy chỉ giải rác vài tờ, lại lấp lánh cả bản Thiên Long bát bộ. Kỳ mỹ hắn thiện, hắn linh hắn si, đừng nói là A Tử, liền là xuyên qua đầu đôi vương cô nương, lại há có thể cướp đi nàng nửa điểm quan mang. Tiêu Phong đối với A Chu chuyên tình, cũng không phải A Tử có khả năng dao động, A Chu liền là A Chu, tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ một cái A Chu, há lại 1000 cái, 1000 cái người Hán mỹ nữ có khả năng thay thế đến. Âu Dương Minh Nguyệt cảm thán nói. Quả thật, A Tử đối với Kiều Phong đầy đủ tình thâm. Thế nhưng là Kiều Phong đã có A Chu, đáy lòng của hắn không thể chấp nhận những người khác. Có tình đều nghiệt, không người không an. Pháp Hải cảm thấy Thiên Long Bát Bộ quyển tiểu thuyết này viết quá tốt rồi, ẩn chứa Phật gia vô thường tư tưởng. Cung Quang Kiệt làm sai qua cái gì? Hắn chỉ là nghe theo sư phụ Tả Tử Mục căn bài, chẳng hiểu ra sao liền chết tại thần nông giúp đỡ phía dưới. Hoan, Tả Tử Mục làm sai qua cái gì? Hắn chỉ là muốn an ổn làm tốt vô lượng kiếm trưởng môn, liền bị đưa vào Linh Thiếu Cung làm nô buộc, cũng bởi vì Diệp Nhị Nương kỳ quá yêu thích, hơi kém nhỏ cũng bị cướp. Hoan, Tư Không Huyền làm sai qua cái gì? Hắn là bị Linh Thiếu Cung điều động đến chiếm Vô Lượng Sơn, kết quả vừa đúng cùng Đoàn Dự cơ duyên xào hợp, không hiểu thấu nội mạng. Hoan, Trung Linh làm sai qua cái gì? Nàng liên là thiếu nữ hoa bát, yêu mến Đoàn Dự, trời mới biết mẹ của nàng cùng Đoàn Dự cha hắn có một chân, thế là hành hạ hơn phân nửa quyển sách. Hoan, Trung Linh ba Trung Vạn Cửu làm sai qua cái gì? Người này xác thực giấm tính quá lớn, đã làm một ít không ánh sáng sự tình, nhưng chủ yếu là bởi vì vợ ái mộ Đoàn Chính Thuần, tới cuối cùng trong lòng vẫn là vô tận khổ sở. Hoan, Nhạc Lao Tam làm sai qua cái gì? Hắn nhưng thật ra là cái lớn tên đần, càng về sau càng vui vẻ kịch nhân vật, nhưng liền vì cứu Bằng Dự bị chính mình ái mộ Thư Lão đại giết. Hoan, Thư Trúc Thiên Sinh không cha không mẹ, liền là muốn làm cái hòa thượng. Kết quả đến cuối cùng, hắn đạt được hết thảy, hoa lệ diễm mộ, thân là công chúa thế tử, quyền vị, danh dự, võ công, cả một cái Linh Thiếu Cung mỹ nữ, nhưng hắn chân chính nghĩ muốn phụ mẫu cùng làm hòa thượng sinh hoạt, không có. Giờ khóc giờ cười sao? Cái này cái gọi là cầu bất đắc. Đoàn Dự trạch tâm nhân hậu, cũng xem như người ngốc có ngốc phúc, nhưng cùng Trung Linh cùng một huyện thành cảm tình bên trên, hắn không làm sai cái gì, cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, đụng phải thân muội muội. Cuối cùng hắn không muốn làm hoàng đế, vẫn là bị Đoạn Chính Minh dồn ép làm, hắn cũng không muốn võ công, cuối cùng vẫn là có. Giờ khóc giờ cười sao? Tiêu Phong từ đầu tới đuôi đều là đầu đỉnh thiên lập địa hán tử. Cũng bởi vì hắn xuất thân, Mã phu nhân oan nghiệt tình cảm cùng âm mưu bày ra, Tống Liêu quanh năm đến nay đấu tranh thành kiến, tăng thêm cha hắn làm trở ngại chứ không giúp gì, dẫn đến hắn đã mất đi hết thảy, vô luận như thế nào chống lại, cuối cùng không sợ tác dụng. Đây chính là vận mệnh an bài. Mỗi người cũng cực kỳ vô lực, mỗi đoạn cảm tình đều là nghiệt duyên. Tất cả mọi người ở tại oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc bên trong, bị riêng phần mình oan nghiệt trướng cuốn lấy ra không được, cuối cùng ngoại trừ chết, Tiêu Phong, Đoàn Chính Thuần, hoặc buông xuống khai ngộ, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí, không còn đường của hắn. Thiện hai. Chứng kiến dạng này một quyển sách, Pháp Hải cảm thấy mình Phật tính tăng lên. Có thể đem Thiên Long Bát Bộ đưa vào Kim Sơn tự làm giáo tài. Pháp Hải ý tưởng đột phát đạo. Quyển sách này viết quá tốt rồi, khắc sâu yết kỳ nhân tính bi kịch. Quá nhiều dục vọng sẽ chỉ làm ngươi nhân sinh thống khổ, buông xuống, tu Phật mới có thể để cho tự thân đến vừa lòng đẹp ý bị ngạ. Đây là Pháp Hải chính mình đối với Thiên Long Bát Bộ cảm ngộ. Một bản mênh mông như biển Thiên Long Bát Bộ, không chỉ có viết hết nhân gian muôn màu, trần thế bi hoan, cũng cơ hồ viết xong trên đời đủ loại hình thức tình ái. Tần Minh cảm thấy Thiên Long Bát Bộ là một bản khoáng đạt to lớn ấy. Quyển sách này đối với đem trong nhân thế tình ái khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi thu được Thất Tinh Kiếm, ngươi thu được Xích Diễm Kiếm, ngươi thu được Hiên Viên Kiếm, ngươi thu được Hổ Phách Chu Lăng. Từ nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Thất Tinh Kiếm là Thanh Vân môn lịch đại trưởng môn bội kiếm, sau đó từ đạo huyền truyền cho Tiêu Dật Tài, thân kiếm sáng như thu thủy, bên trên tạo hình có 7 viên lượng tinh, uy lực tuyệt luân. Xích Diễm Kiếm, đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch tu luyện tiên kiếm, thân kiếm toàn thân đỏ thẫm, có thể triệu hoán ra Xích Hỏa Chân Long. Điền Bất Dịch sau khi chết tung tích không rõ. Hiên Viên Kiếm, gió hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường chi tử Tằng Thư Thư pháp bảo, thân kiếm tản ra màu tím nhạt tiên khí, uy lực cực lớn. Hổ Phách Chu Lăng, Tô Như lúc tuổi còn trẻ tu luyện pháp bảo, ngũ hành thổ, hậu truyện tại Điền Linh Nhi, bình thường nhìn như là một đầu bình thường dài khoảng 3 thước màu đỏ đai lưng, nhưng phát động tiên thuật phục thần. Từ Nhạc đem Thất Tinh Kiếm đưa tặng cho Ngụy Đắc Lộc. Tư Minh, ngươi đối với ta quá tốt rồi, nếu là ta là nữ sinh lời nói, ta liền lấy thân báo đáp. Ngụy Đắc Lộc kích động nuốt ve Thất Tinh Kiếm. Hắn đối với thanh kiếm này phi thường hài lòng, thân kiếm sáng như thu thủy, vung vậy thời điểm Thất Tinh lấp lánh, phi thường huyết khốc, quả thật trang bức lợi khí một trong. Từ Nhạc đem Xích Diễm Kiếm tặng cho Dư Song Hỉ. Đa tạ công tử. Dư Song Hỉ đôi mắt đẹp óng ánh nhìn hướng Xích Diễm Kiếm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vô luận Từ Nhạc tặng nàng lễ vật gì, nàng đều ưa thích. Công tử, đối với ta quá tốt rồi. Dư Song Hỉ yêu thích không buông tay vuốt ve Xích Diễm Kiếm. Từ Nhạc đem Hiên Viên Kiếm cùng Hổ Phách Chu Lăng tặng cho Hà Hiểu Vân. Cái này Hiên Viên Kiếm cũng không phải là Hiên Viên Kiếm chi Thiên Vết Tích bên trong Hiên Viên Kiếm, danh tự tuy là văng dội, thực tế uy lực một dạng, so ra kém Thiên Gia, Trảm Long những này cựu thiên thần binh. Hà Hiểu Vân nghi hoặc nhìn xem Từ Nhạc, công tử, vì cái gì tặng ta hai cái bảo vật? Nội tâm của nàng có chút xấu hổ, Từ Nhạc đối với mình quá thích hơn, cái này khó tránh khỏi khiến người khác có ý tưởng. Từ Nhạc hồi đáp, ngươi vận rủi che thể, thêm một kiện bảo vật phòng thân không phải chuyện xấu. Hà Hiểu Vân, cảm tình là bởi vì nguyên nhân này mới đối với ta đặc thù chiếu cố. Ta cái này Hà Nấm Mốc ngoại hiệu là hái không xong. Chương 297, võ thánh là ta say mê. Chu Tiên tiếp tục đổi mới. Tiểu Phàm thoát khốn sau đó, bởi vì chính tà có khác mà cùng Bích Giao phân biệt, sau đó ngẫu nhiên gặp Quỷ Vương được biết trong tay Thiêu Hỏa Côn lai lịch. sau đó đến một cái trấn nhỏ, làm quen Kim Cương môn môn chủ Đại Lực Tôn giả chuyển nhân duy nhất tảng đá. Vì giúp tiểu trấn trừ yêu, hai người cùng nhau đi đá đen động trừ hồ yêu, tại nhập trước động, làm quen Thanh Vân Tử thứ 13 đời chuyển nhân Chu Nhất Tiên cùng hắn tôn nữ Tiểu Hoàn, đều xem trọng gặp Bích Giao. Tại được biết Trương Tiểu Phàm chuyến này ngọn nguồn sau đó, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm, tảng đá cùng nhau tiến đến trừ yêu. Tại đáy động, Trương Tiểu Phàm gặp được trăng tròn giếng, nhưng lại không có lộ ra chính mình đến tuột cùng nhìn thấy cái gì. Sau đó Trương Tiểu Phàm bị ba đuôi hồ yêu loại kia không thể cùng quân cùng sinh liền cùng quân cùng chết tinh thần rõ ràng cảm ngộ, tại sáu đuôi bạch hồ yêu cầu phía dưới, Trương Tiểu Phàm đem sắp chết bạch hồ cùng cái kia tự sát thân vong ba đuôi hồ yêu cùng nhau đầu nhập trong nham tương, sáu đuôi bạch hồ trước khi chết, đem trên thân huyền hỏa giám tặng cho Trương Tiểu Phàm. Bởi vì Bích Giao gần nhất xuất hiện dẫn rất cao, mà lại bởi vì hắn tại Tích Huyết Động Trung Hòa Trương Tiểu Phàm sớm chiều ở chung, rất nhiều độc giả đối nàng ấn tượng đã phát sinh thay đổi bộ mặt. Vì thế hiện tại Chu Tiên độc giả trên cơ bản đã chia làm hai phái, cái này hai phái phân biệt là Bích Giao đảng cùng Tuyết Kỳ đảng. Kỳ thực cái này hai phái liền là tranh đến cùng ai là quan xứng nữ chính. Tuyết Kỳ đảng người tự nhiên cho rằng Lục Tuyết Kỳ thích hợp nhất làm nữ chính, bọn họ cho ra lý do là Tuyết Kỳ nàng trầm mặc ít nói, rộng rãi tha thứ, thiện lương thông minh, chính trực thẳng thắn, ẩn nhẫn chấp nhất, lạnh lùng lăng lệ, quật cường bất khuất, quả cảm kiên cường, dũng cảm truy cầu, hiểu được chân quý, lâm nguy không sợ, gặp không sợ hãi là cương nhu cùng tồn tại nữ tử, vĩnh viễn quên không được một cái thiên gia thần kiếm, một đạo rực rỡ lam mang, một bộ áo trắng nhẹ nhàng. Nàng kỳ ảo thanh tuyệt, đứng lơ lửng trên không. Mà Bích Giao đảng người tự nhiên ủng hộ Bích Giao, Bích Giao nàng cổ linh tinh quái, nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng nàng đối với người yêu lại là nhất không giữ lại chút nào. Hai phái tranh luận không dứt, tự nhiên ai cũng không thuyết phục được người đó. Đương nhiên bây giờ nhìn Chu Tiên độc giả là càng ngày càng nhiều, đó là bởi vì số lượng từ nhiều, Chu Tiên mị lực có thể càng nhanh triển tốt ra tới. Tiểu Phàm hắn tại đầy nguyệt cổ trong giếng chứng kiến đến cùng là ai? Tiểu Phàm hắn đến cùng ưa thích người nào? Là sư tỷ Điển Linh Nhi còn là Tuyết Kỳ nữ thần? Còn là Bích Giao? Tiểu Phàm hiện tại càng ngày càng lợi hại. Ngươi thu được Tử Mang Nhận. Ngươi thu được Thiên Thư quyển thứ 3. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Tử Mang Nhận, Cửu Thiên thần binh, là ma giáo Diệu công tử Kim Bình Nhi pháp bảo, là trí âm hung tà pháp khí, bị Kim Bình Nhi tu luyện đến nạp âm quy nguyên cảnh giới, có thể cùng tự thân khí mạch hòa làm một thể. Từ Nhạc trực tiếp đem Tử Mang Nhận ném vào chính mình ma chủng bên trong, để cho ma chủng đem nó thôn vệ. Đây cũng là hắn gần nhất mới phát hiện ma chủng dị năng một trong, ma chủng không chỉ có thể thôn vệ người nội tâm chỗ sâu đủ loại tâm tình tiêu cực, còn có thể thôn vệ giữa thiên địa trí âm trí tà khí thể. Từ Nhạc đối với ma chủng trưởng thành phi thường chú ý, ma chủng căng mạnh, đem đến từ mình tiên thiên hạo khí quyết đem nó sau khi thôn vệ, hình thành đạo thai mới càng mạnh. Phàm phu giả làm thật, đẹp áo là thể sức, đồ vụ người khác xem. Mỹ thực nhật phục nhật. Người người đều như thế. Tâm thương một thân sự tình, không dối kế sinh tử. Trung quy bị danh lợi dắt. Một chiêu thần khí tản. Dấu hết mà đèn tắt, thân thi chôn khoáng dã. Kinh hồn một mộng nhiếp. Vạn khổ cùng ngàn tân, huyễn cảnh không ngừng ngừng. Thánh nhân tự mình nghiêm túc, áo vải mà sơ thực. Không tham lấy cầm mình, khởi là thân miệng mệt. Hiểu thấu đáo trời cùng đất, cùng ta vốn một thể. Từ Nhạc tham ngộ xong Thiên Thư quyển thứ 3 sau đó, hắn tiên thiên hạo khí quyết càng thêm hoàn thiện. Một ngày này, Từ Nhạc đi tới Lan Nhược huyện. Lan Nhược là chỉ hoang phế chùa cổ, nhưng người khác liền lấy Lan Nhược là huyện tên, Từ Nhạc cũng ngăn không được. Đừng nói cái này huyện gọi Lan Nhược huyện, coi như hắn gọi ngu ngốc huyện, cũng là hắn tự do, Từ Nhạc không còn được. Khẳng định có người tò mò, vì cái gì Từ Nhạc rời đi Tam Tinh thành sao? Đó là bởi vì Từ Nhạc muốn đi Hàng Châu cầu học, ngay tại trước mấy ngày, hắn đã an bài Marco, Hà Hiểu Vân, Dư Song Hỉ, Ngụy Đắc Lộc bọn người đi trước một bước. Hắn tin tưởng chờ mình tới Hàng Châu thời điểm, Song Hỉ các nàng đã đem hết thẻ cũng chuẩn bị kỹ càng. Tiến nhập lớn nhất quán rượu, phải cả bàn thức ăn ngon rượu ngon, Từ Nhạc phối hợp ăn uống lên. Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ ai là nữ chính nha? Hẳn là hai nữ chính đi. Từ Nhạc lao tặc lúc nào viết qua hai nữ chính? Sở Lưu Hương truyền kỳ liền là thêm nữ chính. Ngậy, Sở Lưu Hương cũng là Từ Nhạc lao tặc viết sao? Hắn đến cùng viết qua bao nhiêu tiểu thuyết? Từ Nhạc nghe say sưa ngon lành, hắn không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ Lan Nhược huyện cũng có chính mình độc giả. Xem ra ta sách đã lưu truyền đại giang nam bắc. Đây không phải Từ Nhạc đương nhiên thổi, mà là sự thật như thế. Hắn tiểu thuyết đối với thời đại này người mà nói liền là hàng duy đả kích, mỗi đến một chỗ, quét ngang một chỗ. Đừng không đề cập tới, hắn thanh danh tại cái này Lâm An phủ bên trong đều có thể sợ. Lần này đi Hàng Châu, Từ Nhạc muốn để Hàng Châu cư dân cũng cảm thụ một chút tiểu thuyết mị lực. Từ Nhạc ngay tại từng ngụm ăn cơm, một vị dáng người cường tráng trung niên nhân đi đến, hắn ngắm nhìn một phía, nhíu mày. Tiểu nhị, còn có chỗ ngồi sao? Tráng hán hỏi tiểu nhị nói. Thật có lỗi, khách quan, không có. Điếm tiểu nhị nói xin lỗi. Tráng sĩ, ngồi ta bên này đi, chúng ta hợp lại một bàn. Từ Nhạc hướng trung niên nhân chào hỏi. Hắn nhìn ra trung niên nhân bất phàm, có ý cùng hắn kết giao. Tráng hán cũng không khách khí, tùy tiện tại Từ Nhạc ngồi xuống bên người, hướng về phía Từ Nhạc ôm quyền nói, tại hạ Tả Chính Dương, đa tạ huynh đài cùng ta hợp lại bàn. Tả Chính Dương. Từ Nhạc cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Hắn nhớ tới, tại một bộ phim bên trong, vị nhân huynh này xuất hiện qua, hắn võ lực siêu quần, có thể đối địch yêu ma, có khán giả cho hắn một cái tên hiệu gọi Nhân Gian Võ Thánh. Trong phim ảnh Tả Chính Dương thân phận là thiên hộ, sở dĩ mọi người xưng hô hắn là Nhân Gian Võ Thánh, Tả Thiên Hộ. Chỉ có điều phương này thế giới là không có thiên hộ cái này chức quan, Tả Chính Dương tự nhiên không phải Tả Thiên Hộ. mà lại nhân gian võ thánh xưng hô thế này hắn cũng đảm đương không nổi, chân chính võ thánh là vị kêu biết Phách Thiên Thần Trưởng cái thế hào hiệp. Phách Thiên Thần Trưởng sở dĩ được xưng là võ thánh, là bởi vì hắn chiến tích quá lừng lẫy, đã từng dựa vào sức một mình đánh tới thiên đỉnh, diện kiến Ngọc Đế. Phách Thiên Thần Trưởng là thật có thể bổ trời, đại thiên tôn lại như thế nào, ta đương nhiên vô địch. Nhân gian võ thánh, Lưu Đại Hiệp, thực chí danh quy. Đề phòng Giang Tinh, còn là nói một câu, phim truyền hình nguyên hình, ta toàn bộ nhân vật cũng có nguyên hình. Thiện tay mà thôi, Tả huynh không cần khách khí. Từ Nhạc đối với Tả Chính Dương đạo. Từ Nhạc nhìn ra, Tả Chính Dương tuy là không đạt được nhân gian võ thánh tình trạng, nhưng cũng là một vị hào hiệp, dạng này người muốn dùng lòng kết giao. Còn chưa thỉnh giáo huynh đài tính danh. Tả Chính Dương hỏi Từ Nhạc nói. Tại hạ Từ Nhạc, chữ giới phủ. Từ Nhạc nói. Ngươi chính là đem Tiểu Phong viết chết Từ Nhạc lão tặc. Tả Chính Dương con mắt trừng giống như trung đồng một dạng. Ngạch. Từ Nhạc. Ngươi là ta sẽ mê. Từ Nhạc nghi hoặc nhìn xem Tả Chính Dương. Đúng vậy a. Tả Chính Dương gật đầu nói. Từ Nhạc. Võ thánh là ta sẽ mê. Chương 298, cùng võ thánh nghiên cứu thảo luận Tiểu Phong trang bức học. Hai người ngồi xuống nâng cốc ngôn hoan. Thật không nghĩ tới Tả huynh là ta độc giả, không biết Tả huynh thích nhất ta viết cái nào quyển tiểu thuyết. Từ Nhạc tò mò hỏi. Đồng thời hắn cũng có chút đắc ý, liền liền Tả Chính Dương cũng thích xem hắn tiểu thuyết, nói rõ hắn viết tiểu thuyết lưu truyền phi thường rộng. Ta thích nhất Thiên Long Bát Bộ. Tiểu Phong nhân vật này ta đặc biệt ưa thích, hắn trang bức kỹ xảo là ta gặp qua lợi hại nhất. Tả Chính Dương nhấp rồi một ngụm rượu, đối với Từ Nhạc nói. Ngạch. Từ Nhạc bất đắc dĩ gãi gãi đầu mình. Hắn có chút không hiểu, hiệp can nghĩa đảm, hào tình vạn trượng Tiểu Phong, lúc nào trang bức qua? Tả huynh, Tiểu Phong lúc nào trang bức? Ta thế nào không biết? Từ Nhạc hỏi. Ngươi mặc dù là Thiên Long Bát Bộ tác giả, nhưng ngươi hiểu biết cái truy Thiên Long Bát Bộ. Tả Chính Dương trợn nhìn Từ Nhạc một chút. Từ Nhạc. Câu nói này lại nói hắn vô pháp phản bác. Tại Từ Nhạc ở kiếp trước, có rất nhiều tác giả bị dạng này chế nhạo qua. Giang Nam, ngươi hiểu biết cái truy Long tộc. Con Mực, ngươi hiểu biết cái truy Quỷ Bí chi chủ. Hồ Điệp Lan, ngươi hiểu biết cái truy toàn chức cao thủ. Khi tiểu thuyết viết thành sau đó, hắn liền không chỉ là thuộc về tác giả, hắn là độc giả cùng tác giả chung nhau sản phẩm. Tiểu Phong là Thiên Long Bát Bộ bên trong giỏi nhất trang bức nhân vật, không nên tin nội tâm của hắn độc thoại. Hắn xem huyền từ, cho rằng là hắn chưa hề gặp qua cao thủ, kết quả bị hắn một trường đánh tâm phục khẩu phục. Hắn xem tụ hiền trang cứu hắn người áo đen kia, cha của hắn, hắn trong lòng cho rằng đây là hắn chưa hề gặp qua cao thủ, kết quả trọng thương phía dưới cha của hắn không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi, còn khen hắn luyện thành dạng này một thân vô địch thiên hạ võ công. Hắn khen Mộ Dung Bắc võ công cao siêu như vậy, kết quả mấy trượng bên ngoài đem Mộ Dung Bắc cánh tay đánh mơ hồ làm đau, thậm chí Tàng Kinh Các không dám đón đỡ hắn trưởng lực. Hắn cảm thấy võ công cùng lao tăng quét rắc căn bản không phải một cảnh giới, kết quả ngạnh sinh sinh đánh tới người ta phun máu. Hắn cảm thấy Lục Mạch Thần Kiếm thiên hạ đệ nhất, lại thêm cái kia vô địch thiên hạ hư trúc, trái phải hai bàn tay đánh hai cái ngạnh sinh sinh đem bọn hắn bước lui. Lúc kia Đoàn Dự đã thuần thục nắm giữ Lục Mạch Thần Kiếm, mà hư trúc càng là dung hợp quán thông linh thiếu cung tuyệt học. Cái kia Giang Nam trưởng pháp thứ hai hắn cũng bội phục cực kỳ, kết quả tính cả mấy huynh đệ thêm Mộ Dung Phục cũng đánh không lại Đoàn Duyên Khánh. Trong lòng hắn cũng liền đánh 4-5 cái Đoàn Duyên Khánh đi. Hắn thậm chí liền cái kia Trích Tinh Tử cũng cảm thấy võ công rất tốt, kết quả hai bàn tay kém chút đem hắn sư phụ Đinh Lao Đầu đánh tới tự bế. Tiểu Phong miệng gạt người quỷ, hắn liền là cái trang bức xâm phạm. Tả Chính Dương giải thích nói. Từ Nhạc nghe ngộng, bị Tả Chính Dương như thế một nói, hắn mới phát giác được Tiểu Phong thực sẽ trang bức. Tiểu Phong trên người có cái nhiếp bên trong mùi, tiểu trang, người này võ công không ở đây ngươi ta phía dưới. Kỳ thực Kim Dung toàn bộ tiểu thuyết bên trong giỏi nhất trang bức là cậu ca. Hắn chứng kiến một bóng người lướt qua, thân pháp nhanh chóng, thiên hạ ít có. Trong lòng thầm hô thân thủ tốt, người kia là ai? Kết quả nhìn kỹ a nguyên lai là cái gương, đây mới thực sự là Phạm Nhĩ Tái Chi Vương. Kỳ thực Tiểu Phong không phải cố ý trang bức, hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, sở dĩ xem người khác võ công, cho rằng người khác cũng giống như vậy kinh nghiệm thực chiến. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là trên chiến trường đánh tới, sở dĩ kinh nghiệm thực chiến không bằng Tiểu Phong, còn có liền là thiên phú. Võ công cao thấp cùng giết người vẫn còn có chút khác biệt. Tiểu Phong là ta thần tượng, ta về sau phải hướng Tiểu Phong học tập, tại giao chiến trước đó trước tiên đem địch thủ khen một phen. Đem địch thủ khen càng mạnh, ta đánh bại hắn sau đó mới tỏ ra ta càng ngưỡng bức. Tả Chính Dương mặt mày hớn hở nói, là như thế cái đạo lý. Đến, cạn ly. Từ Nhạc cùng Tả Chính Dương hai người chạm cốc. Từ Nhạc biết Tả Chính Dương đã bị Tiểu Phong cho mang sai lệch, hắn đã có thể tưởng tượng đến một cái hình tượng, về sau Tả Chính Dương cùng người giao thủ thời điểm đều sẽ trước nói một câu, huynh này, ngươi thật lợi hại à. Sau khi nói xong, một trưởng đem người khác chấn áp, như thế biến thành thần thoại thế giới một đạo mỹ lệ phong cảnh. Không biết Từ huynh muốn đi hướng nơi nào? Cơm nước no nê, Tả Chính Dương hỏi. Hàng Châu. Vậy chúng ta vừa vặn thuận một đoạn đường, cùng đi đi. Từ Nhạc nhẹ gật đầu, đã là tiện đường, cũng là không sao. Hai người rời đi quán rượu, tiếp tục tiến lên. Lan Nhược huyện bên ngoài là một chỗ rậm rạp sơn lâm, tin đồn sơn lâm bên trong có rất nhiều quỷ quái. Từ Nhạc cùng Tả Chính Dương hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ yêu tà, hai người sải bước tiến tới sơn lâm, biên đi một bên sướng trò chuyện nhân sinh. Vô. Tất tiếng kình phong lướt qua bên hai, hai bên cảnh vật đang nhanh chóng lùi lại. Tả Chính Dương cùng Từ Nhạc hai người tựa như hai tia chớp một dạng, tại trong núi rừng chạy vội, mũi chân điểm một cái, liền bay ra mấy mét. Từ Minh, hảo khinh công. Tả Chính Dương tán thưởng nói. Hắn luôn luôn đối với mình khinh công vẫn lấy làm kiêu ngạo, Từ Nhạc có thể đuổi theo tốc độ của hắn, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Tư Minh, như thế trẻ tuổi, liền có được thâm hậu như thế thực lực, tương lai nói không chừng có thể trở thành võ thánh. Cùng Tạ huynh so sánh, còn là kém không chỉ một bậc. Từ Nhạc đối với Tạ Chính Dương nói, thân là võ lâm nhân sĩ, phải hiểu lẫn nhau khen lý, ngươi khen ta khen ngươi, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Từ Nhạc khắc sâu rõ ràng đạo lý này, sở dĩ hắn cùng Tạ Chính Dương hai người lẫn nhau tán dương. Cứu mạng a, cứu mạng, hai vị đại hiệp, cứu mạng. Ngay tại Từ Nhạc cùng Tạ Chính Dương hai người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, một vị vóc người nóng bỏng, quần áo bại lộ nữ tử, thất tha thất thểu nhào về phía hai người. Hai vị đại hiệp cứu ta. Nàng này ánh mắt kiều mị, vóc người nóng bỏng, trên thân da thịt trắng nõn hiện hiện, mọi cử động câu hồn và phách. Thú vị. Tạ Chính Dương nhiều hứng thú nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Cái này nữ tử trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, nửa đêm xuất hiện ở trong vùng hoang dã, nàng lại như thế nào còn sống sót? Ngoài miệng hô hào cứu mạng, động tác lại phi thường sốc nổi, cực điểm xinh đẹp. Hắn là lao giang hồ, tự nhiên biết cái này nữ tử thân phận gì. Liên là không biết Từ tiểu huynh đệ có không có phát giác. Tạ Chính Dương quay đầu nhìn về phía Từ Nhạc. Hắn thấy, Từ Nhạc tuy là võ công cao cường, nhưng tuổi còn nhỏ, không có quá nhiều kinh nghiệm giang hồ, dễ dàng bị một chút quỷ quái cho mê hoặc. Ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Tạ Chính Dương muốn nhìn một chút Từ Nhạc ứng đối ra sao. Nếu như Từ Nhạc sắc mê tâm thiếu, hắn sẽ không xuất thủ, hắn muốn để Từ Nhạc can giáo hấn. Hắn muốn để Từ Nhạc rõ ràng, hành tẩu giang hồ, võ công tự nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là tâm tính. Nếu là ngươi tâm tính không tốt, cho dù võ công mạnh hơn, cũng sẽ bị người khác cám toán. Từ Nhạc không biết Tạ Chính Dương ý tưởng, hắn khi nhìn đến yêu diễm nữ tử một cái mắt, chỉ lắc đầu bật cười, cô nương, ngươi diễn kỹ này quá sốc nổi đi. Xem như Bạch Kim tác giả, hắn chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Loại này nữ tử lẻ loi một mình, xuất hiện tại Hoang Sơn Giá Linh kịch bản quá bài cũ, cũng đến hắn cũng không đủ sức chửi bậy. Húng chi nữ tử xuất hiện một cái mắt, hắn tâm khẩu thất khiếu linh lung tâm liền chiếu lấp lánh, nữ tử trong mắt hắn biến thành một cái lóe sáng bóng đèn, lộ ra nguyên hình. Chương 299, Quân Tử Kiếm, danh bất hư truyền. Công tử, phía sau có quái vật theo đuổi ta, ngươi phải giúp ta. Yêu diễm nữ tử một chút liền chọn chúng Từ Nhạc, hướng hắn nhào tới. Nàng nhãn lực độc đáo rất đủ, gặp Tả Chính Dương cao lớn thu kịch, trên thân sát khí mười phần, không dám trêu chọc. Từ Nhạc dáng dấp đẹp trai, nhìn qua miệng còn hôi sữa, phi thường tốt lựa gạt, thế là liền đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Tốt lắm, ta giúp ngươi. Từ Nhạc một bộ sắc thụ hồn cùng hình dáng. Tả Chính Dương nhìn xem một màn này, trong lòng trong bụng nở hoa. Tư huynh, ngươi còn là quá trẻ tuổi, không biết nữ nhân xinh đẹp đều là cạo xương cương đao. Tin tưởng ngươi thua thiệt qua sau đó sẽ minh bạch, trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần đạo lý. Tả Chính Dương chờ lấy Từ Nhạc xấu mặt, hắn tốt thừa cơ chào phúng hắn. Yêu diễm nữ tử tại ở gần Từ Nhạc thời điểm, trên mặt lộ ra giữ tật cười. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt, gặp ta. Nàng khoảng cách Từ Nhạc vẹn vẹn có một bước thời điểm, móng tay đột nhiên sinh trưởng, hóa thành sắc bén truy thủ. Nàng nhìn hướng Từ Nhạc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này nội tâm nhất định phi thường hoảng hốt. Để cho nàng thất vọng, Từ Nhạc chẳng những không có hoảng hốt, trái lại hướng nàng khẽ mỉm cười. Kỳ quái, người bình thường gặp được quỷ quái công kích, không phải hoảng hốt sao? Hắn thế nào còn hướng lấy ta cười? Nội tâm của nàng dâng lên không rõ dự cảm. Cái kia nữ tử bổ nhào vào Từ Nhạc trên thân, sau đó kêu thảm một tiếng, sau đó cấp tốc lui về phía sau, toàn thân hiện ra bừng bừng khói xanh, phát ra thống khổ kêu rên. Tả Chính Dương thần sắc quái dị nhìn xem một màn này. Tư huynh, ngươi là tại học Kiều Phong sao? Làm bộ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, trên thực tế là giang hồ lão thủ. Tư huynh, không hổ là Thiên Long Bát Bộ tác giả, am hiểu sâu Kiều Phong trang bức tinh túy. So sánh cùng nhau, ta còn kém xa. Tả Chính Dương cảm giác sâu sắc xấu hổ, hắn bị Từ Nhạc bề ngoài lừa gạt. Hắn còn tưởng rằng Từ Nhạc là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm giang hồ mao đầu tiểu tử, nguyên lai tất cả những thứ này đều là đối phương ngụy trang. Kiều Phong trang bức học bác đại tinh thâm, ta còn phải tiếp tục cố gắng nha. Tả Chính Dương âm thầm khuyên bảo chính mình phải khiêm tốn thận trọng. Ta tại Kiều học trên đường, chỉ là một cái học trò, ta còn rất dài đường muốn đi, lại không thể kiêu ngạo tự mãn. Ta còn không có tác dụng được đâu, ngươi liền đã ngã xuống. Từ Nhạc trào phúng nhìn xem tại mặt đất bốn phía lăn lộn nữ quỷ. Có rồi đề phòng sau đó, nữ quỷ căn bản không thể gần hắn thân. Chỉ cần gần hắn thân, liền sẽ bị trên người hắn mãnh liệt hạo nhiên chi khí cho bắn bay. Tiểu tử, ngươi hèn hạ. Nữ quỷ dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Nàng biết mình nhìn lầm, trước mắt Từ Nhạc căn bản không phải người vật vô hại người tuổi trẻ, mà là một vị có được tu vi mạnh mẽ võ giả. Nữ quỷ cảm giác cực kỳ bất khuất. Ngươi nói ngươi cũng lợi hại như vậy, còn giả manh tân gạt ta làm gì? Ngươi không nói võ đức. Từ Nhạc nhún vai, ngươi cũng không cần ôm người trong sạch. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử, ngươi tặng ngoại hiệu Quân Tử Kiếm. Tả Chính Dương sau khi nghe xong nổi lòng tôn kính, nguyên lai Tử huynh có như thế một cái vang dội ngoại hiệu. Ngoại hiệu bình thường là người khác lên, người khác chịu vì Tử huynh lấy Quân Tử Kiếm ngoại hiệu, nói rõ trong lòng bọn họ, Tử huynh là một vị thành tâm thành ý quân tử. Tử huynh, ngươi là một người tốt nha. Ta chẳng những phải theo ngươi học tập tiểu học, còn phải theo ngươi học tập thế nào làm một người tốt. Xem ngươi bộ dáng, ngươi bây giờ nhất định rất thống khổ, ta người này luôn luôn thiện tâm, vậy liền giúp ngươi kết thúc thê thảm đau đớn. Nhìn xem nữ tử đau đến lăn lộn đầy đất, phát ra thê thảm kêu rên, Từ Nhạc quyết định người tốt làm đến cùng, hướng về phía nàng điểm ra một đạo kiếm chỉ. Đạo này kiếm chỉ bên trong ẩn chứa nồng đậm hạo nhiên chi khí cùng với lôi điện chi lực, kiếm khí dính vào người, nữ quỷ thân thể trực tiếp bị nhen lửa, từng chút tan rã, cuối cùng hóa thành một luồng khói nhẹ, tiêu thất ở nhân gian. Tả Chính Dương ngạc nhiên nhìn xem một màn này, Tứ Minh, ngươi bình thường liền là làm như vậy người tốt chuyện tốt. Tứ Minh kỳ quái nhìn Tả Chính Dương một chút, ta giúp nàng tiêu trừ thống khổ, để cho nàng sớm lên cực nhạc, nàng không phải cảm tạ ta sao?
Ngậy,
hẳn là, hẳn là. Tả Chính Dương bị Từ Nhạc thuyết phục, thế nhưng là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Quên đi, không nghĩ, Tứ Minh chạm yêu trừ ma chung quy không phải chuyện xấu. Tứ Minh nếu được xưng là quân tử kiếm, vậy hắn liền là quân tử, ta hẳn là học tập hắn luôn hạnh, khi một người tốt. Ngươi thu được nhiếp hồn, ngươi thu được thiên thư quyển thứ tư. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Nhiếp hồn, hình là màu đen một xích có thừa đoạn đồng, cổ thư dị bảo thập thiên bên trong từng có ghi chép, thiên có kỳ thiết, rơi vào cửu u minh quỷ hỏa đốt âm linh lệ phách lấy luyện chi, ngàn năm phương hồng, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ chi khí, ngàn năm thành nhiếp hồn khả năng. Sau đó rơi vào đại trúc phong hậu sơn đu cốc, dưới cơ duyên, hấp thu Trương Tiểu Phàm tinh huyết cùng vệ huyết châu kinh nguyệt luyện mà thành vệ hồn đũa phép. Từ Nhạc đem nhiếp hồn đồng ném vào chính mình ma trùng bên trong, để cho ma trùng thôn vệ nó. Hắn tin tưởng, ma trùng thôn vệ nhiếp hồn đồng sau đó, phẩm chất sẽ có được tăng cường. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Vạn vật không phải vạn vật, cùng ta cùng một thể. Ảo gia chư diện mạo bên ngoài, phụ trợ thành sinh ý. Có người cần có vật, dùng làm áo cùng thực. Dược mùi cùng dụng cụ, thiếu một tức không chuẩn bị. Phi tiềm cùng động thực, vạn loại làm người dùng. Tạo hóa tư hà hồng, vọng sát tức ngang ngược. Phù du cùng rồi muội, chiêu sinh mộ tử loại. Quy hạc mi cùng hiệu, thực ít mà chịu phục. Từ Nhạc quận thân ngay tại chỗ, tham nộ thiên thư quyển thứ tư. Tại cảm nộ thời điểm, Từ Nhạc đỉnh đầu xuất hiện từng màn dị tượng, hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành thực thể, hoặc hóa thành kim long, hoặc hóa thành một đạo kình thiên to lớn chỉ, hoặc hóa thành phiêu giật bóng người. Thật là nồng nặc hạo nhiên chi khí. Tả Chính Dương ở một bên xem kinh hãi, nồng đậm như vậy hạo nhiên chi khí, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Quân tử kiếm, quả nhiên là quân tử kiếm. Nếu không phải trung chính quân tử, Tứ Minh làm sao có thể dẫn động nhiều như vậy hạo nhiên chi khí? Tả Chính Dương triệt để đối với Từ Nhạc chịu phục. Từ Nhạc lao tặc tuy là viết sách bị người hận, nhưng hắn cái này người bản thân phi thường hoàn mỹ. Tuổi con trẻ, eo tài vạn quán, võ công tuyệt thế, phong lưu phóng khoáng, chính khí hạo nhiên. Tả Chính Dương lấy chính mình cùng Từ Nhạc so sánh, tâm tính triệt để sập. Ta xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, ngoại trừ thu hoạch được một cái võ thánh phong thái hư danh, ta còn có cái gì? Càng nghĩ càng thương tâm, hư danh cũng không thể coi như ăn cơm, xem chính mình xuyên lôi tha lôi thôi, không có bạn gái, cũng không có hào trạch ở. Tả Chính Dương đột nhiên cảm thấy mình trước vài mười năm sống vô dụng rồi. Từ Nhạc mở ra chính mình hai mắt, ánh mắt hắn bên trong bắn ra đạo đạo tinh mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Năm quyển thiên thư đã đến thứ tư, còn kém cuối cùng một quyển thiên thư. Cái này quyển thứ năm thiên thư, nó không phải khác, chính là cái kia thiên hạ vô địch Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm chính là Chu Tiên quyển tiểu thuyết này bên trong mạnh nhất thần binh, không có cái thứ hai. Cho dù là danh xưng thiên địa đoán khí sở sinh, bất tử bất diệt thú thần cũng chết tại Chu Tiên Kiếm phía dưới. Ngươi có thể nói thú thần một lòng muốn chết, nhưng đạo huyền cũng không có phát huy ra Chu Tiên Kiếm chí cường uy lực. Nếu là nắm giữ năm quyển thiên thư, thì triển Chu Tiên Kiếm, đây mới thực sự là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Chương 300, Lan Nhược Tự, Ninh Thải Thần. Lưu luyến ngươi xem sách lưới, tại thần thoại thế giới khi tiểu thuyết ra. Chu Tiên tiếp tục có tiếp, Bích Giao chi phụ Quỷ Vương liên hợp ma đạo đám người tấn công lên Thanh Vân Sơn, bị Thanh Vân Sơn liên hợp Phật Môn Thiên Âm tự tạm thời bức lui. Mà lúc này Trương Tiểu Phàm luyện thành một thân cao thâm lớn phạm ban như bí mật, bị Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự trong lúc vô tình phát hiện, Phật đạo hai môn bắt đầu cùng một chỗ thẩm phán Trương Tiểu Phàm. Mà lúc này Bích Giao cũng tới khuyên Trương Tiểu Phàm rời đi. Lý Phàm không khỏi có chút cảm động, Trương Tiểu Phàm hà tất còn phải đợi tại, rời đi đi cùng Bích Giao song túc song phi. Thế nhưng là Trương Tiểu Phàm dù sao cũng là Trương Tiểu Phàm, nơi này có sư phụ hắn, có hắn tự cho là ưa thích sư tỷ Điền Linh Nhi, hắn lại thế nào có thể rời đi? Phật đạo hai phái liên hợp làm loạn, Trương Tiểu Phàm lại một câu nói cũng chưa hề nói, như là đã đáp ứng truyền thụ cho hắn Phật pháp cao tăng, hắn nhất định phải bảo thủ bí mật. Sở dĩ cho dù sư môn hoài nghi, cho dù sư phụ hắn lo lắng, cho dù sư tỷ Điền Linh Nhi cũng đối với mình sinh ra hoài nghi, cho dù Thiên Âm tự đe dọa, Trương Tiểu Phàm vẫn như cũ cái gì cũng chưa hề nói. Lý Phàm trong lòng cảm thán, đây chính là Trương Tiểu Phàm nha. Danh tự mặc dù bình thường, nhưng kỳ thật không có chút nào bình thường. Hắn có thể ở thời điểm này còn tuân thủ bí mật, thử hỏi thiên hạ còn có mấy người có thể làm được, người bình thường cũng nói mình giữ lời hứa, nhưng sự đến lâm đầu thời điểm lại có mấy người có thể làm đến như Trương Tiểu Phàm ở dạng. Khả kính, đáng tiếc. Thế nhưng là Trương Tiểu Phàm cũng bởi vì hắn tuân thủ hứa hẹn mà lâm vào một cái cảnh hiểm nguy trong đó. Mà lúc này Thiên Âm tự một cái cao tăng nói ra một cái ẩn nút nhiều năm tuyệt mật, năm đó truyền Trương Tiểu Phàm đại phạn bàn nhược vị kia cao tăng, chính là sát hại Trương Tiểu Phàm toàn thôn hung thủ. Pháp tướng chậm rãi đi lên phía trước, hướng vô số kinh ngạc trên mặt nhìn lại, sau đó rơi vào giữa sân Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm trên thân, cuối cùng dừng lại tại Trương Tiểu Phàm trên thân. Năm đó, sát hại Thanh Vân Sơn dưới chân thảo miếu thôn toàn thôn thôn dân, thật là chúng ta Thiên Âm tự người làm. Cái gì? Trong chốc lát, vô số kinh hãi, chấn kinh, không tin, thanh âm vẫn nộ như bạo liệt mở dạng, tại Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện lên bạo phát đi ra, liền đạo huyền chân nhân, điền bất dịch loại này tu dưỡng cao nhân đắc đạo, cũng không nhịn được trên mặt biến sắc, mà Lâm Kinh Vũ càng là một cái rút ra chạm long kiếm, bích quang dập dờn. Các độc giả cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này, hung thủ giết người lại là Thiên Âm tự người. không phải là vị kia đi. Buồn cười, thật sự là buồn cười, Trương Tiểu Phàm thiên tân vạn khổ phải bao che người, lại là đồ sát thôn của chính mình hung thủ. Ngươi thu được vạn độc thần ấn, ngươi thu được hợp hoan linh. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện hai đạo thanh âm nhắc nhở. Vạn độc thần ấn, nó là vạn độc môn trấn phái pháp bảo, tại vạn độc môn địa vị tựa như Phục Long đỉnh tại Quỷ Vương tông địa vị, vạn độc môn phía dưới đệ tử thậm chí vì cướp đoạt nó thậm chí đưa đến sống mái với nhau, tin tưởng nó không chỉ là một cái tín vật đơn giản như vậy. Huống hồ trước đó vạn độc môn cũng không so Quỷ Vương tông kém. Hợp hoan linh, đừng không nói, vẹn vẹn là có thể ngăn cản được Chu Tiên chủ kiếm một bổ, có thể tại Chu Tiên kiếm phía dưới cứu Trương Tiểu Phàm đã đủ để chứng minh nó lợi hại, trước đó càng là hợp hoan phái bảo vật chân phái. Từ Nhạc đem vạn độc thần ấn ném vào chính mình ma chủng bên trong, để cho ma chủng thôn phệ nó, để thăng ma chủng năng lực. Còn như hợp hoan linh, Từ Nhạc chuẩn bị đem nó tặng cho Hà Hiểu Vân. Hà Hiểu Vân múc khí chế thể, quá không cho người bất lo, liền xem như cho nàng hai kiện pháp bảo, Từ Nhạc vẫn còn có chút lo lắng. Vận khí vật này là thường nhân đoán trước không đến, có lẽ có một ngày Hà Hiểu Vân uống nước lạnh liền ở ra rắm. Đương nhiên, đây chỉ là Từ Nhạc phán đoán, phim truyền hình bên trong Hà Hiểu Vân thế nhưng là thành tiên. Tư huynh, phía trước có một tòa chùa triển, chúng ta vừa vặn có thể đi vào nghỉ ngơi một cái. Tả Chính Dương hướng về phía Từ Nhạc nói. Tốt. Từ Nhạc đồng ý. Hắn cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một cái vừa vặn có thể khôi phục tinh thần. Hai vị huynh đài chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Nhưng vào lúc này, một cái vang dội thanh âm truyền đến. Từ xa mà đến gần, một cái đeo lấy bao phục thiếu niên bước nhanh mà tới. Từ Nhạc quan sát tỉ mỉ một cái đối phương, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Thiếu niên trước mắt dáng dấp cực kỳ trông có vẻ già, lại một bộ thư sinh trang phục, có chút hoàn toàn không hợp. Tại hạ Ninh Thải Thần, hai vị bằng hữu xưng hô như thế nào? Ninh Thải Thần tự giới thiệu nói. Ninh Thải Thần. Từ Nhạc sững sờ, không khỏi đánh giá lên đối phương tới. Ninh Thải Thần đại danh, Từ Nhạc tự nhiên nghe qua, vị này chính là hắn thần tượng, có thể nhật quỷ chủ. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong Ninh Thải Thần bình thường là một bộ phong lưu phong khoáng tiểu sinh hình tượng, thế nào cái này Ninh Thải Thần dáng dấp như thế lão? Hẳn là nguyên bản Liêu trai bên trong Ninh Thải Thần, Liêu trai trong nguyên thư Ninh Thải Thần dáng dấp một dạng, mà lại trong nhà còn có hiền lành thế tử, tiểu thiến xem như tiểu tam. Cũng không thể nói là tiểu tam, tại cổ đại là cho phép thiếp thất tồn tại. Huynh đài vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem, trên người của ta có cái gì không đúng sao? Ninh Hải Thần bị Từ Nhạc chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Hắn trong lòng thầm buồn, người này thế nào dạng này, nhìn chằm chằm vào ta xem. Tả Chính Dương kinh ngạc nhìn Từ Nhạc một chút, hắn cũng phát giác Từ Nhạc dị thường. Từ huynh là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào người ta xem? Không phải là coi trọng Ninh Hải Thần? Thầm nghĩ nơi này, hắn ác hàn không ngớt, Từ huynh nặng nề khẩu vị nha. Mới gặp Ninh huynh, bị Ninh huynh xuất khí tinh phục, nhất thời có chút kìm lòng không được. Từ Nhạc giải thích nói: "Ha ha ha, huynh đài, ngươi quả nhiên tốt ánh mắt, ta gia nương tử chính là nhìn chúng ta xuất khí, mới gả cho ta." Bị Từ Nhạc khen một cái, Ninh Hải Thần có chút nhẹ nhõm. "Từ Nhạc, Tả Chính Dương, bọn họ thật muốn nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế ra mặt dày người. Xem ra Ninh huynh cùng nương tử quan hệ rất tốt nha." Từ Nhạc nói bóng nói gió nói. "Đúng vậy à, nương tử của ta cực kỳ hiền lành, có nàng trong nhà lo liệu, hầu hạ ta lắm mẫu, ta mới có thể an tâm ở bên ngoài cầu học." Nhắc tới nhà mình nương tử, Ninh Hải Thần phi thường kiêu ngạo, cả người cũng mặt mày hớn hở lên. Trước mắt Ninh Thải Thần thu kệch không gì sánh được, cùng Từ Nhạc trong trí nhớ mặt trắng tiểu sinh hoàn toàn khác biệt, Từ Nhạc lại cảm thấy hắn có một loại khác loại mị lực. Nếu như là Ninh huynh gặp được người thích hợp, sẽ hay không nạp tiếp? Từ Nhạc tiếp tục hỏi. Ninh Thải Thần nghiêm sắc mặt nói, nhà có hiền thê, cuộc đời không hai sắc, huynh đài, lời như vậy, ngươi đừng muốn nhắc lại. Là đúng, hắn liền là Liêu trai trong nguyên tắc Ninh Thải Thần. Từ Nhạc đã vững tin Ninh Thải Thần thân phận. Liêu trai khúc dạo đầu, Ninh Thải Thần, trên người, tính khảng thoải mái, liêm góc tự trọng, môi đối người nói, cuộc đời không hai sắc. Ninh Hải Thần thật đối với hắn thê tử rất bảo vệ, chỉ là không biết hắn gặp được Tiểu Thiến sau đó, có hay không còn có thể bảo trì phần này sơ tâm. Rất nhanh, ba người đi tới Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự vị trí vắng vẻ, thêm nữa thụ yêu tắc quái, ít ai lui tới, mười phần hoang vu. "Linh Linh, nơi này thật không đơn giản, có thể sẽ có quỷ, ngươi nếu là gặp cái gì, liền hướng ta xin giúp đỡ." Từ Nhạc khuyên bảo Ninh Hải Thần nói. "Tư huynh, ta đi đầu, ngồi thẳng, chỉ là quỷ quái cần gì tiếc nuối." Ninh Hải Thần nói. "Từ Nhạc, tốt ta, vẫn là ngươi lợi hại." Chương 301 Tiểu Thiến cô nương bảo trì cái tư thế này. Chu Tiên tiếp tục con tiếp, năm đó chân tướng nổi lên mặt nước. Biết nói ra chân tướng sau đó, Trương Tiểu Phàm một trái tim, đột nhiên cứ như vậy ung dung chìm xuống dưới, sâu như vậy, nặng như vậy, sau đó, nổi lên là xa xưa quen thuộc lạnh như băng cảm giác, thật sâu huyết tinh lệ khí, bao phủ hắn. Nguyên lai năm đó vị kia cao tăng vì nghiệm chứng Phật đạo hợp nhất pháp môn, từ đó ngộ nhập lạc lối, đem thảo mạo thôn tất cả mọi người giết chết, lợi như vậy Thanh Vân môn liền không thể không thu hai cái này cô nhi làm đồ đệ, vừa vặn thực hiện hắn mộng tưởng. Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm triệt để hỏng mất, ngửa mặt lên trời cười thảm, thanh âm thê lương, cái gì chính đạo, cái gì chính nghĩa, các ngươi cho tới bây giờ đều là gạt ta, ta một đời khốn khổ chống đỡ, cho dù nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật, thế nhưng là ta tính là gì, ta tính là gì a? Trương Tiểu Phàm cái kia như chim quên nhỏ máu một dạng thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa, khiến người ta động dung, thúc người rơi lệ. Lý Na là nhìn xem Trương Tiểu Phàm từng bước một đi tới hôm nay, hắn đi tới hôm nay quá không dễ dàng, toàn thôn bị diệt, Thẩm Mến sư tỷ lại ưa thích những người khác. Hắn là như thế hèn mọn, rồi lại là bền bỉ như vậy. Hắn có thể từng bước một đi tới hôm nay quả thực phi thường không dễ dàng. Nhưng là bây giờ trời cao lại đối với hắn như thế không công bằng, để cho hắn gặp trên thế giới này lớn nhất đả kích. Hắn dùng hết tính mệnh cũng phải vì hắn bảo thủ bí mật người, lại là thứ nhất thẳng khốn khổ tìm kiếm sát hại toàn thôn hung thủ giết người, đây là quá trâm trọng. Người đã nhập ma đạo, còn không để xuống tà khí. Thúc thủ chịu trói, còn có một chút hy vọng sống. Chính phái cao nhân đại nghĩa lâm nhiên nói. Chính đạo. Ma đạo. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy phi thường trâm trọng. Trương Tiểu Phàm hai mắt đỏ như máu, cơ hồ lưu lại huyết lệ, như thế nào chính ma? Cái gì là chính? Cái gì là tà? Giờ này khắc này chính tà định nghĩa trong mắt hắn đã không trọng yếu. Ở tại chính đạo sẽ như thế nào, gia nhập ma đạo lại có thể thế nào? Cái này, Tiểu Phàm cũng quá thảm rồi đi. Thật thê thảm Tiểu Phàm. Hắn thiên tân vạn khổ là phổ trí bảo thủ bí mật, kết quả phổ trí là sát hại hắn toàn thôn hung thủ. Toàn bộ độc giả cũng bị kết quả này cho rung động. Bọn họ không nghĩ tới cái kia mặt mũi hiền lành truyền thụ nhân vật chính đại phạn bản nhược lao hòa thượng lại là sát hại toàn thôn hung thủ. Tiểu Phàm một đời thống khổ đều là do hắn mà ra. Ngươi thu được Phục Long đỉnh, ngươi thu được Đại Bi Kim Luân. Phục Long đỉnh, Quỷ Vương tông trấn phái pháp bảo, hoàn toàn hình thể trạng thái Phục Long đỉnh cùng Quỷ Vương hợp thể sau đó, thân có tu la chi lực, thêm có thể dụ hoặc lòng người, kém chút để cho Thanh Vân môn diệt môn, cuối cùng là tu luyện bốn quyển thiên thư kiêm cầm Chu Tiên kiếm Trương Tiểu Phàm mới định nổi. Phục Long đỉnh là lên cổ ma khí, Ma Vương tu la phong ấn thần khí, tập hợp thượng cổ tứ đại thần thú, Quý Nưu, Thao Thiết, Hoàng Điểu, Trúc Long có thể luyện thành tứ linh huyết trận, triệu hoán tu la. Từ Nhạc trực tiếp đem Phục Long đỉnh ném vào ma trùng bên trong, quả ngươi cái gì ma khí, cuối cùng đều sẽ biến thành ta ma trùng tiến hóa chất dinh dưỡng. Đại Bi Kim Luân, Thiên Âm tự trụ chỉ phổ hoàng người bên trên tùy thân bảo vật, mâm tròn kim luân hình dáng, toàn thân kim hoàng, biên giới một vòng điêu khắc lấy Chư La Hán kim thân pháp tướng, vây quanh chính giữa chỗ chính là Phật Tổ đơn trưởng chắp tay trước ngực, từ bi phổ độ chúng sinh chân thân pháp tướng, gần như chỉ ở đại chiến thú thần chiến dịch bên trong xuất hiện, phổ hoàng người bên trên dựa vào Đại Bi Kim Luân đốt hư thú thần cốt thân. Thú thần bất tử bất diệt, Đại Bi Kim Luân có thể thiêu hủy hắn cốt thân, đủ để chứng minh hắn lợi hại. Đây là một kiện Phật môn pháp khí, Từ Nhạc không dùng đến. Trong đầu của hắn hiện lên một người đầu chọc thân ảnh, có lẽ có thể cùng hắn làm giao dịch. Xoạt xoạt. Từ Nhạc song cửa bị thổi ra. Cái này miếu hoang, lâu năm thiếu tu sửa, tường đổ, cửa sổ phá toái, mấy chén nhỏ khí tử phong đăng cũng là tàn phá không chịu nổi, ở trong gió chập chờn không ngừng. Thời gian thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hét lên, càng lộ vẻ quỷ dị. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng, giống như quỷ mị, xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Cái này nữ tử, toàn thân áo trắng váy dài, tóc dài xõa vai, hai mắt tràn đầy vũ mị chi sắc, khuôn mặt càng là tuyệt hảo, phiêu đãng tại không trung, mang theo một cỗ thanh thuần thoát tục chi ý. Thật đẹp cô nương. Từ Nhạc ánh mắt bên trong tản qua một chút kinh diễm chi sắc. Từ Nhạc ánh mắt cực kỳ cao, có thể để cho hắn cảm thấy kinh diễm đều là khuynh quốc khuynh thành thế hệ, ví như Võ Chiếu, Hà Hiểu Vân, Ma Cô vân vân. Trước mắt nữ tử có thể được đến hắn khen ngợi, nói rõ nàng đầy đủ đẹp đẽ. Công tử, ta có thể đi vào sao? Nhiếp Tiểu Thiến đôi mắt đẹp đưa tình, ánh mắt bên trong tất cả đều là mỹ ý. Tiểu thư, mời đến. Từ Nhạc một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng. Chứng kiến Từ Nhạc bộ dáng như thế, Nhiếp Tiểu Thiến nội tâm có chút khinh thường. Những này số nam nhân một cái cá nhân mô hình cậu dạng, lại từng cái vội vã không nhịn nổi. Trước đó gặp được mấy cái nho sinh cũng là như thế, nhìn qua giống như là chính nhân quân tử, đi tới gian phòng sau đó, từng cái khỉ gấp không được. Tiểu thư, tay ngươi thật trắng nha, ta có thể dắt một dắt sao? Đóng cửa lại sau đó, Từ Nhạc vẫn như cũng là sắc mị mị nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến, người này đầu óc có bị bệnh không? Làm sao lại đối với nữ hải tử đề xuất dạng này yêu cầu? Cũng thế, nếu như hắn đầu óc không có bệnh, hắn làm sao có thể để cho ta một cái lạ lẫm nữ tử vào phòng của hắn? Công tử. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt thanh lãnh, một mặt giận tái đi nhìn chằm chằm Từ Nhạc, ngươi coi Tiểu Thiến là người thế nào? Có thể nào như thế mỏng manh? Ngậy. Từ Nhạc sững sờ, nguyên lai ngươi là Tiểu Thiến nha, chắc không được xinh đẹp như vậy. Tiểu Thiến đại danh hắn tự nhiên nghe nói qua, ở trên cao một thế, nàng từng mấy lần bị mang lên lớn màn ảnh, trên màn ảnh nàng phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, biến thành một thế hệ mỹ hảo ký ức. Trừ cái đó ra, nàng cũng xuất hiện tại đều lớn nhỏ nói phó bản bên trong, hoặc biến thành nhân vật chính hậu cung một trong, hoặc biến thành nhân vật chính trợ lực. Từ Nhạc nói, Tiểu Thiến cô nương danh tự thật tốt nghe. Kinh thi có mây, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, Tiểu Thiến cô nương, ta muốn thấy ngươi cười cười một tiếng. Tiểu Thiến lửa giận trong lòng bốc lên, gia hỏa này có bị bệnh không? Đầu tiên là phải dắt tay ta, ngay sau đó lại để cho ta cho hắn cười một cái. Nàng xuất đạo nhiều năm, cho tới bây giờ không có gặp qua khó chơi như vậy thư sinh. Sách khắc sinh tuy là sắc, nhưng rất nhanh biết tiến nhập chính đề, gia hỏa này lại ngoài miệng miệng ba hoa, trên tay không hành động. Công tử nói đùa, Tiểu Thiến không biết cười. Tiểu Thiến chừng Từ Nhạc một cái nói, nàng tướng mạo cực đẹp, cho dù sinh khí cũng phong tình vạn trùng. Từ Nhạc tới gần Nhiếp Tiểu Thiến, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng vui mừng, hẳn là người này rốt cục phải hành động. Từ Nhạc thực sự hành động, hai tay của hắn định trụ Nhiếp Tiểu Thiến tinh xảo khuôn mặt, hai tay kéo ra khỏe miệng nàng, để cho nàng bảo trì một cái mỉm cười dáng vẻ. Tốt rồi, Tiểu Thiến cô nương, bảo trì cái tư thế này. Đúng, nhìn chằm chằm ta. Ngươi xem, cười một cái không phải rất dễ dàng sao? Từ Nhạc hài lòng nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu là có điện thoại ở bên cạnh lời nói, hắn khẳng định đem một màn này vô xuống tới. Khốn kiếp. Nhiếp Tiểu Tiến con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nhạc, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Từ Nhạc đã chết một vạn lần. Chương 302, Tiểu Tiến cô nương, một đời giao hẹn. Từ Nhạc không nhìn Tiểu Tiến giết người ánh mắt nói với nàng, "Tiểu Tiến cô nương, ngươi cười lên rất đẹp mắt, về sau muốn bao nhiêu cười một cái." Khốn kiếp. Tiểu Tiến sắp bị Từ Nhạc làm tức chết. Người nào muốn cười cho người xem? Tiểu Tiến cô nương ngươi có phải hay không tức giận? Ta cái này người thô lỗ, nếu là có làm cái gì không đối địa phương, còn xin cô nương rộng lòng tha thứ. Từ Nhạc không hề có thành ý báo quyền, tiếp lấy đưa tay phải ra, cầm Tiểu Tiến tay. Một bên sờ một bên tán thán nói, "Tiểu Tiến cô nương ngọc thủ." Sờ tới sờ lui cực kỳ thoải mái. "Vô sỉ." Nhất Tiểu Tiến bị Từ Nhạc tức điên lên. Gia hỏa này căn bản không phải thành tâm xin lỗi, mà lại thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. "Công tử, ngươi bình thường chính là như vậy đối đại nữ hài tử." Nhất Tiểu Tiến một mặt xấu hổ giận tái đi nhìn chằm chằm Từ Nhạc. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chính mình tại Từ Nhạc trước mặt duy trì không nổi chính mình tâm cảnh. Nàng nhìn xem Từ Nhạc tấm kia cười nhẹ nhàng mặt, liền muốn đánh hắn. Thật sự là rất tốt một khoản giao hẹn. Từ Nhạc hài lòng nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Tại Nhiếp Tiểu Thiến tiến đến một cái mắt, Từ Nhạc liền mở ra chính mình ma chủng, ở chung quanh bố trí thành rồi một tầng ma chủng trường lực. Nhiếp Tiểu Thiến tiến nhập ma chủng trường lực sau đó, nàng cảm xúc liền không khỏi chính nàng nắm trong tay, Từ Nhạc biến thành nàng cảm xúc chúa tể. Hắn môi tiếng nói cử động cũng có thể làm cho Nhiếp Tiểu Thiến sinh ra mãnh liệt tâm tình chợt trợn. Tại Từ Nhạc cố ý đùa phía dưới, Nhiếp Tiểu Thiến càng không ngừng phóng thích tâm tình mình, những tâm tình này bị ma chủng hấp thu, để cho ma chủng phát triển lớn mạnh. Từ Nhạc kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Tiểu Thiến một nhân tình tự ba động, liền bù đắp được, trên trăm người bình thường tâm tình chập chờn, nàng đã chứng minh chính mình là một khỏa rất tốt giao hẹ. Tốt như vậy một khỏa giao hẹ, Từ Nhạc đương nhiên phải một mực nắm chặt. "Hắc hắc, Tiểu Thiến cô nương thiên tư cốt sắc, ta tại lần đầu tiên nhìn thấy cô nương thời điểm liền bị cô nương mê hoặc, trong lúc nhất thời có chút khó kìm lòng nổi, còn xin cô nương rộng lòng tha thứ. Cô nương nếu như là không ngại lời nói, chúng ta có thể lập tức bái đường thành thân." Từ Nhạc nói. Từ Nhạc như thế ra mặt dày, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng thầm mắng vô sỉ, rồi lại không thể không đem hắn nói mắt điếc ai ngờ, thản nhiên gật đầu nói, "Công tử như thế thành tâm, nếu như là Tiểu Thiến không đáp ứng, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình." Nhiếp Tiểu Thiến ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ lại là, ta trước giả vờ đáp ứng hắn, sau đó tại hắn đắc ý nhất thời điểm, hút khô hắn dương khí. "Tiểu Thiến cô nương, ngươi đáp ứng làm ta thiết thất, ta thật sự là thật cao hứng." Từ Nhạc tỏ ra phi thường kích động. "Thiết thất?" Nhiếp Tiểu Thiến sững sờ. Lập tức nàng liền tức giận lên, liền chính thê vị trí cũng không nguyện ý cho ta, cái này quá vũ nhục quỷ. Tại Đại Ung, thiếp thất địa vị rất thấp, có thể tùy ý đưa người. Từ Nhạc cảm giác đến từng đạo mãnh liệt cảm xúc rót vào chính mình ma chủng bên trong. Hắn nhìn hướng Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt thêm sốt ruột, đây là một khóa rất tốt giao hẹn, phải thật tốt sử dụng. Từ Nhạc tiếp tục nói, "Tiểu Thiến cô nương, chúng ta không giảng cứu cái gì lễ nghi phiền phức, trực tiếp động phòng đi." Nhiếp Tiểu Thiến, người này quá không biết xấu hổ. Vừa nói bái đường thành thân, ngay sau đó liền muốn động phòng. Dạng này cũng tốt. Nhiếp Tiểu Thiến trong mắt lóe ra một đạo lanh quang. Chỉ cần Từ Nhạc nổi lên sát tâm, nàng liền có thể mê hoặc hắn, hút khô hắn dương khí. "Vậy chúng ta cộng độ lương tiêu đi." Từ Nhạc dắt Nhiếp Tiểu Thiến tay, dẫn nàng hướng giường gỗ đi đến. Nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng âm thầm kinh thường. Những sách này cuộc đời thường thường sau đó ra vẻ đạm mạo, thế nhưng những mầm mống này đến, nàng thấy được người nào cũng không phải là bộ này sắc mặt. Từ Nhạc cái này còn tính là có tự chủ, trước đó một vị 40 tuổi nhiều tuổi đại nho trông thấy nàng lần đầu tiên liền nhịn không được, muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Nàng đều không biết người kia học là cái gì sách thánh hiển. Kỳ thực dạng này thư sinh cũng không hiếm thấy, bọn họ từng cái tự cho mình siêu phàm, chứng kiến nữ sinh xinh đẹp, cũng cảm thấy đối phương hướng mình ôm ấp yêu thương, thật tình không biết mật đường sau lưng ẩn nút là độc dược. Đại nho cũng tốt, bình thường thư sinh cũng thế, đều là cái này sắc mặt. Tại các thư sinh trong lòng, chơi gái không tính là gì chuyện xấu, ngược lại sẽ thắng phong lưu thanh danh. Sở dĩ cho dù là đại nho, cũng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước mắt thư sinh này, so với cái kia người còn có thể ác, miệng hắn quá độc. Đi tới trước giường, Từ Nhạc đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói, "Tiểu Thiến cô nương, có muốn hay không ta vì ngươi cởi áo núi dây lưng?" Nhiếp Tiểu Thiến ngạc nhiên nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc vô sỉ để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nào có người nói như vậy? Tuy là sách khác sinh háo sắc, nhưng bọn hắn sẽ không như thế ngay thẳng nói chuyện, người này một chút xấu hổ chi tâm cũng không có. "Cái này, sao dám làm phiền công tử, ta tự mình tới." "Cởi." Nói xong câu đó sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến mặt lập tức đỏ lên. Nàng tuy là câu dẫn qua rất nhiều nam nhân, cũng tuyệt đối không có nói qua mắc cỡ như vậy nói. "Xong rồi, xong rồi. Ta bị tên khốn kiếp này cho làm hư." Nhiếp Tiểu Thiến đem trách nhiệm đẩy lên Từ Nhạc trên thân. Nàng sở dĩ nói ra lời như vậy, hoàn toàn là bởi vì Từ Nhạc đem nàng làm hư. Chờ hút khô hắn dương khí sau đó, ta phải tịnh hóa ta tâm linh, tinh thuần ta tư tưởng. Từ Nhạc ngồi ở trên giường, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến, gặp nàng nhìn mình. Hắn đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói, "Tiểu Thiến cô nương, ngươi xem lấy ta làm gì, ngươi cởi quần áo nha. Cởi xong sau, chúng ta tốt làm chính sự." Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong Từ Nhạc lời nói, lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi. Người này quá khốn kiếp. Ngươi muốn làm chính sự liền trực tiếp làm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn hung hăng thúc người ta cởi quần áo, quả thực vô sỉ chí cực. Nhiếp Tiểu Thiến kiều mị nhìn Từ Nhạc một chút, "Công tử, mời xem lấy con mắt ta." Nàng không có ý định cùng Từ Nhạc lá mặt lá trái, trực tiếp đối với hắn thi triển mê hoặc chi thuật. Từ Nhạc cả người giống như là ngây dại một dạng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến khoe miệng lộ ra nụ cười, cuối cùng đem cái này ra hỏa giải quyết cho. Đồng thời nàng có chút ảo não, chính mình liền không phải cùng hắn nói nhảm, nếu như là sớm một chút đem hắn khống chế lại, cũng không cần nghe hắn ông nôn ngữ. Tiểu Thiến cô nương, trong con mắt người có ghen mắt. Từ Nhạc đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói. Nghe đến Từ Nhạc lời nói, nguyên bản mặt lộ vẻ vẻ vui thích Nhiếp Tiểu Thiến, mặt liền cứng đờ. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng giật mình, đây là tình huống như thế nào, hắn thế nào không có bị ta khống chế? Nhiếp Tiểu Thiến đối với mình khống chế chi thuật rất có lòng tin, bình thường thời điểm, nàng chỉ cần xem người một chút, người kia liền bị nàng mê hoặc. Từ Nhạc phá vỡ cái này lệ cũ, hắn chẳng những không có bị nàng mê hoặc, trái lại trêu chọc nàng. Người này có gì đó quái lạ. Nhiếp Tiểu Thiến phát giác được Từ Nhạc không thích hợp. Nhìn ta con mắt. Thanh âm trầm thấp theo Từ Nhạc trong miệng phát ra tới. Nhiếp Tiểu Thiến không tự chủ được nhìn hướng Từ Nhạc, đối phương ánh mắt giống như là u ám vũ trụ, thâm thúy không gì sánh được, nàng toàn bộ tâm thần không tự chủ được cuốn vào trong đó. Người này rất đẹp trai nha. Nàng chỉ cảm thấy mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ người. Hắn lông mày, hắn mũi, ánh mắt hắn, miệng hắn. Trên người hắn bất kỳ một cái nào bộ vị ở trong mắt nàng cũng hoàn mỹ vô khuyết. Thu. Từ Nhạc hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến nhấn một ngón tay, Nhiếp Tiểu Thiến bị hắn thu vào ma trùng bên trong. Tiểu Thiến cô nương, ta muốn ngươi làm ta cả một đời giao hẹ, để cho ta chậm rãi thu hoạch. Từ Nhạc vỗ vỗ chính mình trong lực nói. Chương 303, vì cái gì, ngươi không dụ hoặc ta? Ngươi thu được Huyền Hỏa Giám. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Huyền Hỏa Giám, thượng cổ khai thiên thần khí, vạn hỏa chi tinh. Hiện lên hình dạng, bên ngoài là một cái xanh biếc màu sắc ngọc hoàn chính giữa chỗ, khảm một mảnh nho nhỏ một dạng kính không phải kính, đỏ thẫm màu sắc phiến mỏng, chính giữa điêu khắc một cái hình dạng cổ kính hỏa diễm đồ đằng, chính là thiên địa thế gian vô thượng thần khí. Vốn là nam cương vu nữ linh lung pháp bảo, sau đó là phần hương cốc trấn cốc chi bảo, có thể triệu hoán ra bát hoang hỏa long, thiêu tận thế gian vạn vật, phối hợp bát hung huyền hỏa pháp trận, có hủy thiên diệt địa chi uy. Sau đó bị hồ tộc cướp đi, từ Lục Vĩ Ma Hồ phó thác tại Trường Tiểu Phàm. Thượng cổ hỏa thần trúc dung chiến đấu thần khí, phần hương cốc bảo vật chân phái, sau đó là Trường Tiểu Phàm toàn bộ, là vạn hỏa chi tinh, có thể triệu hoán bát hoang hỏa long, phối hợp bát hung huyền hỏa pháp trận, uy lực hủy thiên diệt địa, thiêu tận thế gian vạn vật. Từ Nhạc kinh hỉ nhìn xem trong tay Huyền Hỏa Giám, đây là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, uy lực gần với Chu Thiên Kiếm. Ai, tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng. Ngày mới sáng lên, Tạ Chính Dương mở ra gian phòng của mình, thăng lên cái lưng mệt mỏi. Tạ huynh, ngươi tối hôm qua không có gặp được cái gì sao? Từ Nhạc hỏi Tạ Chính Dương nói. Không, ta cái gì cũng không có gặp được, tối hôm qua ta ngủ đến cũng thơm. Tạ Chính Dương trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Đón lấy, hắn dùng hầu nghi ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Từ huynh, ngươi vì cái gì hỏi như vậy, hẳn là ngươi tối hôm qua gặp được cái gì? Đúng vậy a, tối hôm qua có một cái nữ quỷ tìm ta, muốn cùng ta cộng độ lương tiêu. Từ Nhạc thành thật nói. Một tiếng bạc kẹt, Ninh Thải Thần cửa phòng mở ra, ở bên cạnh hắn có một cái bạch y nữ tử giúp hắn thu xếp y phục. Tạ Chính Dương mắt nhìn con ngươi hạt châu đều muốn trợn lồi ra, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Ninh Thải Thần bên cạnh nữ tử là nữ quỷ. Những này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là vì cái gì Từ huynh cùng Ninh Thải Thần cũng có nữ quỷ tìm? Vì cái gì nữ quỷ không tìm đến ta? Tạ Chính Dương tâm tính hoàn toàn sập. Ta xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, ngoại trừ thu hoạch được một cái võ thánh phong thái hư danh, ta còn có cái gì? Tạ Chính Dương càng nghĩ càng thương tâm, hư danh cũng không thể coi như ăn cơm, bạn gái không có, liền nữ quỷ cũng không nguyện ý tìm đến mình. Thái Cam, dạng này hư danh không cần cũng được. Ninh huynh, vị này là? Từ Nhạc tò mò nhìn hướng Ninh Thải Thần. Hôm qua Ninh Thải Thần còn nghĩa chính ngôn từ đối với hắn nói, nhà có hiền thê, cuộc đời không hai sắc, thế nào mới đã qua một đêm, liền cùng một vị nữ quỷ làm cùng một chỗ. Ninh Thải Thần bị Từ Nhạc xem có chút xấu hổ, hắn giải thích nói, đây là Tuyết Nhi, ta nhìn nàng đáng thương, mới chứa chấp nàng một đêm. Chúng ta chỉ là trò chuyện một đêm trời, cái gì khác cũng không có làm. Đúng, ta cùng Ninh công tử cái gì quan hệ cũng không có. Tuyết Nhi phụ họa Ninh Thải Thần nói. Nàng tinh tế ngọc thủ cùng Ninh Thải Thần dắt tại cùng một chỗ. Từ Nhạc mí mắt cuồng loạn, các ngươi là cảm thấy mắt của ta mù sao? Hắn thật bội phục Ninh Thải Thần, coi như không có Nhiếp Tiểu Thiến, cũng có thể làm ngự quỷ kỵ sĩ. Tả Chính Dương bị hai người tú một mặt. Vì cái gì? Vì cái gì không có nữ quỷ tới tìm ta? Là bởi vì ta không ôn nhu, hay là bởi vì ta dáng dấp quá xấu? Cái này cũng không đúng rồi, Ninh Thải Thần dáng dấp cũng rất xấu, hắn vì cái gì khả năng hấp dẫn nữ quỷ chú ý? Tả Chính Dương tâm tính triệt để sập. Ba vị công tử, các ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước, chờ Mộ Mộ tỉnh rồi, các ngươi liền đi không được. Tuyết Nhi khuyên Từ Nhạc ba người rời đi. Vậy còn ngươi? Ninh Hải Thần thâm tình nhìn hướng Tuyết Nhi. Hắn cùng Tuyết Nhi chỉ đợi một đêm, cũng đã bị cái này tinh thuần nữ tử hấp dẫn, hắn muốn cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại. Tuyết Nhi cố nén nước mắt nói, "Thải Thần, cả đời này có thể gặp ngươi, là ta may nhất vận. Thế nhưng là chúng ta chú định hữu duyên vô phận." Từ Nhạc ở một bên nhìn chán lượt ra, "Các ngươi còn phải nói chuyện yêu đương tới khi nào?" Tuyết Nhi, Mộ Mộ cho ngươi đi tìm nam nhân, không phải nhường ngươi cùng hắn nói chuyện yêu đương. Đúng vào lúc này, một cái mang theo vài phần lanh ý thanh âm truyền đến. Lập tức, một tiếng áo trắng Huyền Quân phiêu đãng ra tới. "Ừm, ba nam nhân." "Tuyết Nhi, ngươi làm không tệ." Huyền Quân phát hiện Từ Nhạc ba người. "Thải Thần, các ngươi đi mau." Tuyết Nhi chứng kiến Luyện Quân một cái mắt, sắc mặt đại biến, thúc giục Ninh Thải Thần ba người rời đi. Nàng biết Thải Thần hiện tại không đi, chờ Mộ Mộ tỉnh rồi, hắn liền đi không được. Tuyết Nhi, ngươi dám bao che bọn họ, chờ Mộ Mộ tỉnh lại, có ngươi chịu. Luyện Quân lạnh lùng nhìn xem Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng biết Mộ Mộ thống hận nhất phản đồ, tự mình quan phản nàng, nhất định sẽ bị phạt. Thế nhưng là nàng không quan tâm, chỉ cần Thải Thần rời đi, nàng coi như vạn kiếp bất phục, cũng ở đây không tiếc. Hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được. Luyện Quân rít lên một tiếng, Lan Nhược tự chỗ sâu nhất thời xuất hiện mấy chục cái lệ quỷ, đem Từ Nhạc ba người bao bọc vây quanh. Luyện Quân, ta cầu cầu ngươi, phóng Thải Thần bọn họ đi thôi. Tuyết Nhi cầu khẩn nói, cút ngay cho ta. Luyện Quân không nhìn Tuyết Nhi cầu khẩn, một trưởng đưa nàng đánh bay. Chờ Mô Mô tỉnh lại, ta sẽ như thực bẩm báo, ngươi chờ bị phạt đi. Luyện Quân đối với Tuyết Nhi nói, bắt bọn hắn lại, đừng để bọn họ chạy. Luyện Quân nói chuyện, vung tay lên một cái, ý bảo những quỷ quái kia tiến lên. Nhất thời, vô số lệ quỷ phát ra gào thét, tản ra vô biên quỷ khí cùng lệ khí, hướng về Từ Nhạc ba người liền lao đến. Nhìn xem nhiều như vậy quỷ quái hướng mình tấn công tới, Từ Nhạc cùng Tả Chính Dương hai người không có một chút e ngại. Thiên cương hộ thể, bất diệt thân thể. Tả Chính Dương tay niết tấn quyết, hướng về phía hư không điểm ra mấy cái. Phốc phốc phốc. Chỉ kinh chỗ đến, quỷ quái nhất thời phát ra từng tiếng kêu thảm, đồng thời hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tả Chính Dương tu luyện công pháp danh là Thiên cương bất diệt quyết, này công phi thường lợi hại, ra chiêu chi tế mang theo một tầng cương khí, đối với quỷ quái sát thương phi thường lớn, tu luyện tới giai đoạn đại thành, có thể ngưng tụ thiên cương bất diệt thể. Quỷ quái quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng. Một nhóm quỷ quái ngã xuống, phía sau liền xông tới nhiều hơn quỷ quái. Từ Nhạc vận chuyển chính khí, thi triển đại phục ma quyền đại khai đại hợp, trực tiếp quét ngang rất nhiều ác quỷ. Đại phục ma quyền chính là cửu âm chân kinh bên trong công pháp, có phá tà hiệu quả. Đúng một tiếng, đấm tới một quyền, một cái ác quỷ tại chỗ bạo liệt. Lại là một cái ác quỷ đánh tới, Từ Nhạc đấm tới một quyền, ác quỷ tại chỗ bị Từ Nhạc một quyền đánh xuyên. Tứ huynh cùng Tả huynh thật là lợi hại nha. Linh Hải Thần ở một bên sợ hãi than nói, hai người này, hổ gặp bầy dê, quỷ quái trong mắt bọn hắn tựa như là sâu kiến một dạng, tiện tay có thể diệt. Linh Hải Thần cảm giác cực kỳ may mắn gặp Tứ huynh, Tả huynh, bằng không hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tả Chính Dương bóp lấy một cái nữ quỷ cái cổ, hung dữ hướng về phía nàng nói, vì cái gì, các ngươi không cầu dẫn ta? Mau nói, vì cái gì? Thổi phun một tiếng, nữ quỷ cái cổ bị Tả Chính Dương vặn gãy, nàng toàn bộ thân thể hóa thành một đạo khói nhẹ, tiêu thất tại giữa thiên địa. Ngạch. Tả Chính Dương, Từ Nhạc, Linh Hải Thần. Chương 304, không cầu chu tiên, chỉ chạm quỷ thần. Quỷ quái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Từ Nhạc ba người bọn họ, Từ Nhạc cùng Tả Chính Dương hai người giết phi thường thông khoái. Từ Nhạc hướng về chung quanh ác quỷ chụp tới. Đùng 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 đùng. Rất nhiều ác quỷ tại chỗ bị Từ Nhạc cho vồ nát. Chết đi. Từ Nhạc làm ác quỷ áp đi, rất nhiều ác quỷ chỉ cần đụng phải Từ Nhạc móng vuốt, tại chỗ không phải đoạn cánh tay, liền là đoạn não đại, hoặc là liền là ở ngực bị xuyên thủng. Một cái ác quỷ tới gần Từ Nhạc, bị Từ Nhạc trên thân chính khí bắn bay mấy chục mét có hơn. Từ Nhạc chạy vội tiến lên bắt giết cái này ác quỷ. Cái này ác quỷ chui vào mặt đất, muốn chạy trốn. Từ Nhạc hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Chạy đi đâu? Ầm. Cái kia cứng rắn mặt đất trực tiếp bị Từ Nhạc thủ trưởng xé mở một đầu dài mấy mét vết rách, cái này ác quỷ nghĩ muốn độn địa đào tẩu, nhưng trực tiếp bị Từ Nhạc phá vỡ mặt đất, sinh sinh bắt ra tới. Chết. Đùng. Một tiếng nổ tung. Từ Nhạc nắm lấy cái này ác quỷ náo đại dùng sức chấn động. Ác quỷ tại chỗ tan thành mây khói. Thật là lợi hại. Linh Hải Thần xem trợn mắt hốt mồm. Tứ huynh, quá, quá ngu bức. Hai người các ngươi, có chút bản sự, bất quá cho dù các ngươi võ công mạnh hơn, hôm nay cũng đừng hòng chạy khỏi nơi này. Huyền Quân hét lớn một tiếng nói, bọn tỉ muội, cũng đi ra cho ta đi. Theo nàng ra lệnh một tiếng, trung quanh âm phong nổi lên bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít ác quỷ. Lên cho ta, giết cái này ba nam nhân. Huyền Quân ra lệnh. Gào. Vô số ác quỷ trong khoảnh khắc hướng về Tả Chính Dương bên này bay tới. Các ngươi thối lui, để cho ta tới tiêu diệt những này ác quỷ. Thiên cương quyền. Tả Chính Dương dẫm đạp mặt đất, vung ra một quyền. Một đạo khí lưu màu trắng theo hắn nắm đấm tuôn ra, cô quyền kình này tại tiếp cận quỷ quái thời điểm, đột nhiên nổ tung. A a a. Từng tiếng quỷ quái kêu thảm truyền đến, thế nào mắt thấy liền bị màu trắng quyền kình tiêu diệt rồi hơn phân nửa. Phía sau những quỷ quái kia trông thấy khủng bố như thế công kích, cũng không dám lại hướng về phía trước nửa bước, toàn bộ sợ hãi rụt rè, run lẩy bẩy. Quỷ quái tiêu diệt rồi, chúng ta rời đi đi. Tả Chính Dương đối với Tử Nhạc cùng Ninh Thải Thần nói. Muốn đi, các ngươi hỏi qua ta không có. Tiếng nói rơi xuống đất, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, vô số nhánh cây cảnh phá đất mà lên, dương nhanh múa vớt, giống như mũi tên, thẳng đến Tử Nhạc ba người mà tới. Là Mô Mô. Tuyết Nhi sắc mặt tái nhợt. Nàng biết Mô Mô lợi hại, không biết có bao nhiêu tu đạo nhân sĩ đến trảm yêu trừ ma, kết quả cũng không làm gì được Mô Mô. A, muốn ngăn cản chúng ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tử Nhạc lạnh lùng nhìn xem thụ yêu. Lập tức, đám người liền gặp được một cỗ lăng lệ kiếm ý phóng lên tận trời. Từ Nhạc cường thế xuất thủ, thiên băng địa liệt, hiển lộ hết cái thế thần uy, tại hắn trước thân xuất hiện vạn sợi kiếm quang, mỗi một đạo cũng dẫn ra thiên địa, hóa thành sán lạn đạo đạo lưu quang. Kiếm quang hóa thành đầy trời lưu quang kế tục mà ngưng hợp thành một thanh hư ảo thanh kiếm, khí thôn tinh hà, phóng lên tận trời. Ầm ầm. kinh khủng ba động từ hư không bên trong truyền ra, tách ra ánh sáng vô lượng hoa, giống như là muốn hủy diệt trời xanh. Giáp giáp tiếng tạch tạch âm không ngừng vang lên, thụ yêu nhánh cây toàn bộ bị đạo kiếm khí này chạm diệt. Thật mạnh kiếm thuật. Tả Chính Dương rung động nhìn xem Từ Nhạc. Hắn cảm giác đến Từ Nhạc đã đụng chạm đến thiên kiếm môn hạm, điều này làm cho hắn rất khiếp sợ. Tư Minh, như thế trẻ tuổi liền chạm đến thiên kiếm môn hạm, về sau nên là cỡ nào ngưỡng bức. Hắn tương lai không thể đo lường. Nhánh cây bị hủy, thụ yêu mô mô sắc mặt phi thường khó coi. Thật mạnh kiếm ý. Từ Nhạc kiếm ý phóng lên tận trời, mang theo sát ý vô biên. Cỗ này sát ý, khác toàn bộ trong lòng người cũng cảm thấy từng đợt run rẩy. Liên liên thụ yêu mô mô cũng cảm giác được một chút hoảng hốt. Chỉ là phàm nhân, cũng dám ở mô mô trước mặt làm càn. Thụ yêu mô mô nói chuyện, phân ra mấy chục đạo to lớn nhánh cây, thẳng đến Hứa Tiên mà đến. Những cành cây này, bén nhọn dị thường, tốc độ càng là cực nhanh, nếu như bị đâm trúng, ngay lập tức sẽ bỏ mình. Mà lại, mỗi một cái trên nhánh cây, cũng có một cái khuôn mặt dữ tợn, đang phát ra vô thanh a gạo. Mỗi một cái gương mặt, cũng đại biểu cho một cái bị thụ yêu khống chế linh hồn. Muốn chết. Từ Nhạc ánh mắt sáng ngời, đưa tay tìm tòi, một phát bắt được Trảm Long kiếm. Đầy trời kim mang giống như bị hắn giữ tại trong tay một dạng, trong nháy mắt tiêu thất, dường như chưa hề xuất hiện qua một dạng. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, chỉ chạm quỷ thần. Hét dài một tiếng, chợt địa trích gặp kim mang trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thiên địa nháy mắt bị kim sắc bao phủ, quét sạch thiên địa. Một tiếng duệ khiếu vang lên, Từ Nhạc cầm trong tay Trảm Long kiếm lao vùn vụt mà ra, như điện mang duệ tránh, vội sông mà ra. Chỉ là cái kia Trảm Long kiếm duệ mang ngút trời, cái kia tràn đầy giữa thiên địa như núi kim mang hung hăng chém vào thụ yêu mộ mộ trên nhánh cây. Không cầu chu tiên, chỉ chạm quỷ thần, Từ huynh thật mạnh khí phách nha. Tả Chính Dương bị Từ Nhạc khí phách kinh đến. Hắn đã từng cùng đương đại nổi danh nhất kiếm khách Yến Xích Hà giao thủ qua, cho dù là Yến Xích Hà, cũng không có Từ Nhạc mạnh như vậy khí phách. Lấy Từ huynh tư chất, hắn tương lai nhất định có thể vượt qua Yến Xích Hà, biến thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Ngưng tụ đến cực hạn kiếm ý, không gì không phá ý chí, chạm tiên chu ma, diệt sát hết thảy, không gì có thể cản. Kiếm quang vạch phá trời cao, trong chốc lát đã phóng tới thụ yêu mô mô. Phốc 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 phốc. Từng đợt nhẹ vang lên truyền đến. Kim sắc kiếm khí giống như là cắt đầu hũ một dạng, đem sắc bén kia không gì sánh được nhánh cây toàn bộ chặt đứt. Thụ yêu mô mỗ thân thể bị kim sắc kiếm khí xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Chạm quỷ thần, Từ huynh thật chạm rồi quỷ thần. Linh Hải thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Từ Nhạc liền là nhất đẹp trai. Mô mỗ, dĩ nhiên là bại. Tuyết Nhi không thể tin nhìn xem một màn này. Nàng mang theo thụ yêu mô mỗ nhiều năm như vậy, theo chưa từng gặp qua nàng như thế chật vật qua. Vị công tử này thật là lợi hại nha. Tuyết Nhi sùng bái nhìn xem Từ Nhạc. Trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ chờ mong, có lẽ vị công tử này thật có thể đánh bại Mộ Mộ. Tiểu tử, ngươi là không giết chết được ta. Tại cái này Lan Nhược tự, ta bất tử bất diệt. Thụ yêu Mộ Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, nàng vô cùng to lớn bộ rễ phá đất mà lên, hóa thành vô số cảnh, chung quanh bầu trời cũng bị nàng nhánh cây che đậy. Những này cảnh hệ dương nhanh múa vút, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh rừng cây năng lượng. Thôn phệ rừng cây năng lượng sau đó, cảnh biến thành càng phát ra tráng kiện cùng cường đại. Đồng thời, mỗi một cái cảnh buộc lên mặt, cũng có một cái giữ tợn mặt người đang gầm thét, đang gieo họ. Tả Chính Dương biến sắc, cái này thụ yêu đem chính mình bộ rễ cùng chung quanh sơn lâm liên tiếp đến cùng một chỗ, trong núi rừng cây cối bất diệt, nàng liền vĩnh tồn. Cái này khó làm. Tả Chính Dương sầu muộn, muốn giết chết thụ yêu, chỉ có đem xung quanh sơn lâm cùng một chỗ hủy diệt, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Giết, giết, giết. Thụ yêu mô mô giống như điên cuồng, chỉ huy cảnh hệ, điên cuồng hướng về Từ Nhạc đánh tới. Từ Nhạc cười lạnh một tiếng nói, người khác không làm gì được ngươi, không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi. Hắn lấy ra một cái xanh biếc màu sắc ngọc hoàn chính giữa chỗ. Khảm một mảnh nho nhỏ một dạng kính không phải kính, đỏ thẫm màu sắc phiến mỏng, chính giữa điêu khắc một cái hình dạng cổ kính hỏa diễm đồ đằng. Chương 305, Bát Hoang Hỏa Long, Kinh Thiên Động Địa. Đây là vật gì? Thụ yêu mô mộ run rẩy nhìn xem Từ Nhạc trên tay màu xanh biếc vòng tròn. Nàng theo cái này màu xanh biếc trên vòng tròn cảm giác được nghiêm trọng uy hiếp. Từ Nhạc trong tay kết xuất một cái kỳ quái ấn pháp, đột nhiên vô số phù văn thần bí tại Từ Nhạc bên cạnh sáng lên, bọn chúng nhanh chóng kết nối, hình thành minh văn dây xích, sau đó hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, hình thành một phương thẳng đường trăm thước đại trận. Bát Hoang Hỏa Long trận. Từ Nhạc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản đen kịt bầu trời trời xanh, bao phủ tại Lan Nhược tự trên không mây đen tầng bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang, như lợi kiếm một dạng, từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua nặng nề đen tối. Ngay sau đó, hậu hậu hắc sắc tầng mây biên giới cũng bắt đầu xuyên suốt ra thản nhiên kim sắc quang mang, giống như thay cái này mây đen khảm nạm lên một tầng kim sắc chỉ riêng một bên. Âm ầm tiếng sấm, tầng mây bắt đầu điên cuồng rung động, hình như có một loại nào đó thần bí khó lường lực lượng, tại không ngừng thức tỉnh, để cho thiên địa cũng theo đó động dung. Kinh ngạc nhìn qua cái này thiên địa dị biến, đột nhiên, thụ yêu mộ mộ quay người lại, chần chờ chốc lát, thanh âm hình như có run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, trên trời gió biến mất, dẫn động thiên địa dị tượng, Từ huynh là như thế nào làm đến? Tả Chính Dương sắc mặt rung động nhìn xem Từ Nhạc, Từ Nhạc bản sự vượt qua hắn tưởng tượng, võ giả chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh giới mới có thể cùng thiên địa hợp nhất, để cho thiên tượng đại biến. Từ huynh chỉ là tông sư, rời thiên nhân cảnh giới còn kém xa, hắn là thế nào làm đến để cho thiên tượng cải biến? Tả Chính Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Nhạc tại hắn trong lòng hình tượng càng thêm thần bí. Một ngôi đại điện bên trong, pháp hải xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc trang nghiêm, chắp tay trước ngực, tại bảo cà sa bao khỏa phía dưới, có một cỗ kinh khủng uy áp phát ra, lệnh chung quanh hư không đều là một trận run rẩy. Hắn phát giác cái gì, chậm rãi mở mắt, hắn ánh mắt phi thường thâm thúy. Làm con mắt mở ra thời điểm, một đạo tinh mang chết xạ mà ra, nhìn về phía nơi không xa. Là ai, dẫn động thiên địa dị tượng? Pháp Hải như có cảm giác, đứng dậy, thân thể hóa thành một vệt cầu vồng, bay về phía nơi xa. Ầm ầm. Phong vân càng gấp hơn, đại địa chấn chiến càng phát ra mãnh liệt. To như vậy lan ngược tự, bị một chùm cường quang cho bao phủ. Cái này sáng bóng, vượt xa thế gian bất kỳ cái gì quan mang, thậm chí làm cho người cảm giác, liền chân trời mặt trời hàng lâm, chỉ sợ cũng bất quá như thế. Tại cái này lực lượng kinh khủng bên trong, nóng cháy nhất địa phương, không thể nghi ngờ liền là cái kia vẫn đang tồn tại đồng thời cấp tốc chuyển động, lóe ra quỷ dị quang hoàn bắt hung thần tượng vòng sáng. Đây là cái gì pháp bảo? Thu yêu mô mô bất an nhìn xem phiêu phủ ở không trung huyền hòa giám. Nàng có thể cảm giác đến một cỗ lực lượng kinh khủng muốn theo ngọn lửa này pháp bảo bên trong vô cùng sống động. Đột nhiên, cái kia dài dòng chú văn đình chỉ, có khoảnh khắc như thế, dường như hết thảy cũng trong nháy mắt đọc lại. Sau một khắc, như bị đến nhất điên cuồng kích thích, toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra nhiệt liệt nhất quang mang, tiếng rồng ngâm càng rút càng cao, như một tràng cuồng hoan không chỉ không dứt, ngọn lửa kia chỗ sâu, tiếng rồng ngâm ầm vang mà lên, mang theo kinh khủng, mang theo tuyệt vọng, cái kia cổ xưa thần minh linh vật, theo một cái thế giới khác hàng lâm trong đó. Cực lớn đầu lâu, chậm rãi đưa ra ngoài, như liệt nhật chói mắt mà không cách nào nhìn thẳng. Cái kia rõ ràng là đắm chìm tại liệt hỏa bên trong to lớn đại cổ lao hỏa long, mỗi một chỗ địa phương đều là hỏa diễm. Đây chính là bát hoang hỏa long sao? Cực lớn đầu rồng liền đã chiếm cứ toàn bộ không gian, thụ yêu mộ mộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này không ai bị nổi, cơ hồ siêu việt thế gian này tồn tại sinh vật, thậm chí quên chống cự, chỉ là dựa vào bản năng. Thật đáng sợ. Hỏa long trên thân hiện lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý, lệnh toàn bộ trong lòng người cũng cảm thấy từng đợt run rẩy. Nhất là thụ yêu mộ mộ, càng là theo sâu trong đáy lòng sinh ra vô biên hoảng hốt. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy pháp bảo? Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Thụ yêu mô mỗ trong lòng nghi hoặc không ngớt. Điều khiển lợi hại như vậy pháp bảo, hắn khẳng định không kiên trì được bao lâu, cái này pháp bảo có lẽ liền là hắn dùng để hù dọa người, nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, thụ yêu mô mỗ trong lòng sức mạnh có bao nhiêu mấy phần. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi phô trương thanh thế liền có thể hù sợ ta. Ta hiện tại trước hết giết ngươi, nhờ ngươi biết, chọc giận mô mỗ ta hạ tràng. Thụ yêu mô mỗ nói chuyện, phân ra mấy chục đạo to lớn những cây, thẳng đến từ nhạc mà đến. Cực lớn đầu rồng, tại liệt diễm bên trong chậm rãi chuyển động, cũng không có lập tức hủy diệt cử động gì, bị liệt diễm bao vây nó, theo cực lớn góc đến trong miệng răng nanh, cũng bày biện ra một loại tại cực độ nhiệt độ cao bên trong mới có thể thoáng hiện thần bí hồng nhuận trong suốt chi sắc. Tám đầu hỏa long theo tám cái phương hướng bạo sông mà ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đánh vào thụ yêu mô mô cao mấy chục mét trên thân thể, đột nhiên thụ yêu toàn thân vết thương chồng chất, trọng thương không ngớt. Ngọn lửa màu tím tại thụ yêu mô mô trên thân bay lên, vô luận nàng thế nào thoát khỏi, hỏa diễm đều giống như xương mu bản chân chi tư một dạng tùy tùng nàng. Thụ yêu mộ mộ không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Cầu cầu ngươi, thả ta đi. Thụ yêu mộ mộ hướng Tử Nhạc khẩn cầu nói. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, công tử, ta nguyện ý hối lỗi sửa sai, một lần nữa làm yêu, từ nay về sau lại không sát sinh. Thụ yêu mộ mộ khốn khổ cầu khẩn. Hối lỗi sửa sai. Tốt, đến trong địa ngục an năn đi. Tử Nhạc tay miết tấn quyết. Không dứt hỏa diễm, phô thiên cái địa, đảo mắt đã đến thụ yêu mộ mộ trước mặt. Nàng có vô số bộ rễ, thế nhưng là đang cuộn trào mãnh liệt hỏa long trước mặt không chịu nổi một kích. Nàng một mực trùng sinh, Hỏa Long vẫn đốt nàng, thẳng đến đem nàng đốt sạch sẽ mới thôi. Thụ yêu dựa vào tự hào sinh mệnh lực, không để cho nàng đoạn phục sinh, không ngừng bị đốt. Nhìn xem thụ yêu phát ra thống khổ kêu rên, Từ Nhạc một chút không đồng tình, trái lại cảm thấy phi thường thoải mái. Tất cả những thứ này đều là thụ yêu trừng phạt đúng tội, nó những năm này hại chết vô số người, đây là nó phải chịu trừng phạt. Một ngày một đêm sau đó, thụ yêu rốt cục bị thiêu chết, bị thụ yêu khống chế ngàn vạn oan hồn cũng rốt cục đạt được giải thoát, có thể đi địa phủ luân hồi chuyển thế. Thụ yêu bản thể vị trí xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố. Bên trong chất đầy hài cốt, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có mấy trăm. Những này hài cốt đều là những năm này con đường lan nhược tự thư sinh, bọn họ bị nữ quỷ dụ hoặc, hút khô dương khí, thi thể hóa thành thụ yêu chất dinh dưỡng, quỷ hồn bị thụ yêu nô dịch, thế nào một cái thảm chứ được. Tại cái này thần thoại thế giới, nếu là không có một chút thực lực, chết như thế nào cũng không biết. Tuyết Nhi, ngươi về sau đi theo ta. Ta Ninh Thải Thần cuộc đời không hai sắc, nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Ninh Thải Thần thâm tình chậm rãi đối với Tuyết Nhi nói. Tốt, Ninh Lang. Tuyết Nhi bị Ninh Thải Thần nói đả động. Từ Nhạc. Tả Chính Dương. Tả Chính Dương rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ninh Thải Thần xấu như vậy, còn chịu nữ quỷ hoan nên. Chương 306, Thâm Tình Bích Giao, Sùng Vật Tiểu Tiến. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Trương Tiểu Phàm hai mắt đỏ như máu, hắn trong lòng đang tả quan niệm triệt để sụp đổ. Ở tại chính đạo sẽ như thế nào, gia nhập ma đạo thì phải làm thế nào đây? Lúc này, một cái to lớn đại Phật môn thủ ấn chụp về phía hắn. Trương Tiểu Phàm giờ phút này tinh thần rối loạn, nào có tâm tư ngăn cản, tốt tại đột nhiên lóe ra một cái lục sắc bóng hình xinh đẹp, ngăn tại Trương Tiểu Phàm trước thân. Nguyên lai Bích Giao một mực không có đi, nàng lo lắng Trương Tiểu Phàm, chưa có xác định Trương Tiểu Phàm an toàn, nàng là không yên lòng, cho dù những này chính đạo cao thủ muốn đem nàng cái này ma đạo yêu nữ giết chết cũng ở đây không tiếc. Nhìn xem rất nhiều chính đạo cao thủ, Bích Giao không có chút nào sợ. Bích Giao hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên là vì Trương Tiểu Phàm mà thương tâm. Nàng nắm thật chặt Trương Tiểu Phàm tay, vội vàng nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi theo ta đi." Một câu "theo ta đi" tích chứa cỡ nào khắc sâu tình cảm. Lý Phàm cũng bị cảm động, Bích Giao thật sự là một cái phi thường tốt nữ hài, tại khắp thiên hạ cũng vứt bỏ Trương Tiểu Phàm tình huống phía dưới, nàng đứng ra, giờ khắc này nàng là Trương Tiểu Phàm sinh mệnh duy nhất quan mang. Trương Tiểu Phàm có thể có được dạng này nữ hài tử ưa thích xem như hắn may mắn, cũng coi là hắn khốn khổ trong cả đời vẹn vẹn có trò chuyện lấy an ủi sao. Bích Giao xuất hiện để cho Trương Tiểu Phàm phi thường cảm động, Trương Tiểu Phàm hôn hôn độn độn lên tiếng, nhưng trước mặt cái này nữ tử, không biết thế nào, lại là tại cái này thiên địa cô tịch thời khắc, hắn chỗ duy nhất tin tưởng sở tại, không tự chủ được nắm chặt cái kia ôn nhu tay, đi theo nàng đi. Nhưng cái này cả điện cả sảnh đường chính đạo cao thủ, làm sao có thể dung hạ bọn họ làm cản, nhất là chỉ chốc lát sau, rất nhiều người nhận ra Bích Giao chính là Ma giáo Quỷ Vương Tông tông chủ độc sinh nữ nhi, nhất thời sôi trào. Bích Giao chính là yêu nữ, là người trong Ma giáo, Trương Tiểu Phàm cùng nàng đứng chung một chỗ đó chính là cùng Ma giáo cấu kết. Cái này càng thêm ngồi vững những người khác trước đó phán đoán, Trương Tiểu Phàm đã là lâm vào trong ma đạo. Từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập, Trương Tiểu Phàm cùng ma đạo yêu nhân cùng một chỗ hắn liền là ma đạo, hai người kia người trong chính đạo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ chốc lát sau, trên đại điện người trong chính đạo đem hai cái này nam nữ trẻ tuổi vây vào giữa. Bích Giao lại so với hắn tỉnh táo đa, giờ phút này nắm thật chặt Trương Tiểu Phàm tay, cùng hắn đứng chung một chỗ, thấp giọng nói, "Tiểu Phàm, đừng sợ, cho dù chết, ta cũng cùng với ngươi." Trần Yên Nhiên trong con ngươi đã có hơi hơi lệ quang lấp lóe. Bích Giao đối với Trương Tiểu Phàm thật sự là phi thường trọng tình trọng nghĩa, có sâu như vậy yêu người một nhà, trên thế giới này còn có cái gì có thể cầu đâu. Trần Yên Nhiên triệt để chìm vào trong chuyện xưa. Nàng không nghĩ tới một vị nhà trai có thể viết ra như thế tinh tế tỉ mỉ cảm tình ra tới. Quyền này sách thật sự là quá tốt. Ngươi thu được Trảm Tương Tư. Ngươi thu được Phần Hương Ngọc Sách. Ngươi thu được Hoán Hỏa Quyết. Từ nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Trảm Tương Tư, màu xanh truy thủ, sắc bén vô cùng, uy lực tuyệt luân, vốn là độc thần tùy thân bảo vật, hậu chuyển tại Tần Vô Viêm. Phần Hương Ngọc Sách chính là phần hương cốc lớn nhất danh khí tâm pháp. Lấy khu động trong cơ thể mặt trời chi lực làm hạch tâm, tu luyện bên trong hồn mới có thể tiện tay phát động Viêm Dương pháp thuật. Hoán Hỏa Quyết là phần hương cốc vô thượng thiên thư, đốt hương đệ tử đều lấy có thể khu phục dịch bát hoang huyền hỏa long là nhất cuối đánh dấu, vô luận tu vi thế nào, đốt hương đệ tử đều chờ mong cuối cùng cũng có một ngày, hỏa long có thể đương nhiên hắn trong lòng bàn tay hiện hiện. Trăng sáng sao thưa, nếu là có người có thể vì ta khiêu vũ liền tốt. Từ nhạc vỗ vỗ chính mình trong ngực, một chương kinh diễm thế nhân tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, tiểu diễm đôi môi, cùng với cặp kia dường như không giờ khắc nào không tại câu dẫn ngươi điềm đạm đáng yêu ánh mắt. "Tiểu Thiến cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Từ Nhạc cười lấy hướng Nhiếp Tiểu Thiến chào hỏi. Hắn đối với mình nhà giao hệ thái độ phi thường tốt. Một mình hắn nhàm chán cực kỳ, cần tìm người giải buồn, Nhiếp Tiểu Thiến thật là tốt đối tượng. "Đây là nơi nào?" Nhiếp Tiểu Thiến mở mịt nhìn xem bốn phía. Nàng ký ức còn dừng lại tại 5 ngày trước đó, ngày đó nàng phụng mộ mộ chi mệnh, đi câu dẫn nam nhân, nàng gặp Từ Nhạc, bị hắn khí quá sức, sau đó bị hắn thu nhập ma chủng bên trong, tiêu trời trời không biết. Tiêu đất đất chẳng hay. Ký ức từng chút khôi phục. Là ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến dùng tay chỉ Từ Nhạc, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là cái này xú nam nhân dùng âu ngôn huế ngữ trêu chọc chính mình. Tiểu Thiến cô nương, ta muốn mời ngươi nhảy một cái múa, có thể sao? Từ Nhạc cười lấy nhìn xem Tiểu Thiến. Lúc này trăng sáng sao thưa, con muỗi khắp nơi trên đất, nếu có thể xem mỹ nữ khiêu vũ, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Đừng hỏng. Nhiếp Tiểu Thiến tuyệt đối cự tuyệt. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho Từ Nhạc khiêu vũ. Hôn đản này ngày đó như thế trêu đùa ta. Còn muốn để cho ta cho hắn khiêu vũ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Từ Nhạc con mắt lạnh lẽo, "Tiểu Thiến cô nương, ngươi phải hiểu rõ một chút, ta không phải tại thương lượng với ngươi, nếu là ngươi cự tuyệt lời nói, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn nhốt tại ta ma chủng bên trong." Từ Nhạc cũng không phải cái gì quân tử, đối đại nữ quỷ đặc biệt là tàn nhẫn. Tiểu Duy bị hắn đấm một nhát chết tươi. Liên Hương bị hắn một chân giẫm chết. Nhiếp Tiểu Thiến, nếu như không nghe lời nói, hắn cũng không hiểu ý từ nâng tay. Nhiếp Tiểu Thiến nghe đến Từ Nhạc lời nói, thân thể một trận run rẩy. Ma chủng không gian chi bên trong, một mảnh đen nhánh, cảm giác không thấy thời gian cùng không gian trôi qua. Nàng một người đợi tại bên trong, không có bằng hữu, không có thân nhân, cái gì cũng không có, chỉ có vô biên hoảng hốt. Ta đừng lại đợi tại ma trùng không gian. Ở nơi đó ngày sống không bằng chết. Nhiếp Tiểu Thiến nội tâm một trận rên rỉ. Nàng biết mình chỉ có thể hướng Từ Nhạc thỏa hiệp. "Nhảy đi." Từ Nhạc mệnh lệnh Nhiếp Tiểu Thiến nói. Hắn biết Nhiếp Tiểu Thiến biết thỏa hiệp, nhốt tại ma trùng không gian tương đương với giam lại. Giam lại là một loại liền tính cách cứng rắn nhất binh sĩ cũng chịu không được tư hình, Nhiếp Tiểu Thiến loại này yếu đuối nữ quỷ thì càng gánh không được. Nhiếp Tiểu Thiến muốn thật sự là cao ngạo như vậy, nàng liền sẽ không thần phục với thụ yêu mô mỗ. Nhiếp Tiểu Thiến cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, giống như là một đóa hoa anh túc, biết rất rõ ràng nguy hiểm, vẫn còn nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa. Khiêu vũ quá trình bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến hiện lộ ra một loại khiến người ta ngạt thở mỹ lực, toàn thân tràn đầy một loại khí tức thanh xuân. Nàng gái kia giống như ma quỷ dáng người, đang vặn vẹo ở giữa, chán phóng vô tận mỹ lực. "Tốt, Tiểu Thiến cô nương, vũ đạo tuyệt thế. Đây là thưởng ngươi." Từ Nhạc đem Trảm Tương Tư ném cho Nhiếp Tiểu Thiến. Coi như ban thưởng. Tốt pháp bảo. Nhiếp Tiểu Thiến vuốt ve Trảm Tương Tư tán thán nói. Nàng làm quỷ nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lợi hại như vậy pháp bảo. Nàng đối với Từ Nhạc càng hiếu kỳ, dạng này pháp bảo nói tặng liền tặng, hắn đến cùng là thân phận gì? Chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn, sẽ có nhiều hơn ban thưởng. Từ Nhạc hướng Nhiếp Tiểu Thiến làm ra hứa hẹn. Hắn có học tại thân, có thể hiện ra rất nhiều bảo bối. Một chút không cần đến bảo bối, có thể chuyển giao cho Nhiếp Tiểu Thiến. Đa tạ công tử. Nhiếp Tiểu Thiến đối với Từ Nhạc vui lòng phục tùng. Nàng mang theo Thụ Yêu Mô Mô nhiều năm như vậy, không có đạt được một kiện ban thưởng. Mang theo Từ Nhạc một ngày, liền đạt được một kiện lợi hại pháp bảo. Nàng tư tưởng đi theo cải biến, nàng cảm thấy đi theo Từ Nhạc không phải chuyện xấu. Người này tuy là miệng ba hoa, nhưng từ không có đối với mình động thủ động cước, mà khác, hắn còn ra tay hào phóng, thật sự là lý tưởng chỗ công. Tiểu Thiến cô nương, nên trở về nhà. Từ Nhạc hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến nhấn một ngón tay, Nhiếp Tiểu Thiến bị hắn thu vào ma chủng bên trong. Tiểu Thiến cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không vĩnh viễn đưa ngươi nhốt tại ma chủng bên trong, ta vừa có thời gian liền thả ngươi ra tới lưu một lưu. Từ Nhạc vỗ vỗ chính mình trong lực nói, lưu một lưu. Đây là coi ta là sủng vật sao? Nhiếp Tiểu Thiến. Chương 307, Chu Tiên kiếm hiện, chiến pháp hải. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Quỷ Vương ba khí đăng tràng, để cho Bích Giao mang theo Trương Tiểu Phàm đi. Hắn dường như không đem người chung quanh để vào mắt. Chung quanh người trong chính đạo áp lực càng lúc càng lớn, Quỷ Vương tông mười mấy người đã bị áp đến một cái vòng quan hệ bên trong, mắt thấy tình thế tràn ngập nguy hiểm, không ngờ ngay lúc này, Ngọc Thanh Điện bên ngoài đột nhiên duệ khiếu vang lên, dị mang chớp loạn, trong chốc lát tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Người trong chính đạo kinh hãi, một lát sau bỗng nhiên chỉ thấy bóng người bay lượn, chính là Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử xuất lĩnh còn lại ma giáo tam đại phe phái chạy đến trợ giúp. Theo người trong ma giáo càng ngày càng nhiều, người trong chính đạo áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mà lúc này Đạo Huyền Chân Nhân làm ra một cái quyết định, trọng đại. Thủy Kỳ Lân vọt tới Đạo Huyền Chân Nhân bên cạnh, chỉ thấy nó phụ phục tại Đạo Huyền Chân Nhân bên cạnh, ngoác ra cái miệng rộng, phun ra một vật, Đạo Huyền Chân Nhân đưa tay tiếp nhận. Ma giáo đám người kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cái kia quả nhiên là một thanh trường kiếm, nhưng giờ phút này hoàn toàn không có hào quang, một dạng là kỳ dị nào đó tảng đá tạo thành. Thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại hẳn là một cái bình thường không có gì lạ kiếm đá, mà lại mơ hồ nhìn tới trên thân kiếm kia, đường vân nảy sinh, dường như còn có chút cũ nát, thêm có thản nhiên vết rách để ngang trên thân kiếm. Nguyên lai cái này Chu Tiên cổ kiếm hẳn là bộ dáng như vậy, mà trốn ở Thủy Kỳ Lân trong miệng, càng là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Chu Tiên cổ kiếm chính thức lóe sáng đăng tràng. Tìm tới ngươi. Một vệt kim quang lóe qua, nhanh như thiểm điện. Một lát sau, hắn tiêu tán thân hình, cũng đã như quỷ mị xuất hiện ở Từ Nhạc phía trên, chân khí tại hắn lòng bàn tay như thiểm điện ngưng tụ, sau đó không có chút nào lưu tình, nhanh như như thiểm điện hướng về phía Từ Nhạc đỉnh đầu giận oanh mà xuống. Kim Cang Quyền xuất hiện tại Từ Nhạc phía trên pháp hải, cuồng bạo năm đấm, trực tiếp là lấy một loại cực kỳ ngang nhiên tư thái, hung hăng hướng về Từ Nhạc đỉnh đầu chỗ oanh đến. Đến tốt. Bị đột nhiên tập kích, Từ Nhạc không chỉ có không có hoảng hốt, trái lại vô cùng hưng phấn. Hắn hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân cổ động, bành trướng, đập mạnh mặt đất, hắn thân ảnh cũng là nổi khủng mà ra, đón lấy pháp hải. Không sợ không sợ, một bước cũng không nhường. Oanh. Từ Nhạc nắm đấm cùng pháp hải nắm đấm đụng nhau đến cùng một chỗ, một tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hư không, không gian xung quanh cũng rung động. Thật mạnh lực đạo. Từ Nhạc nhướng mày. Từ đối phương trên nắm tay truyền đến lực đạo, để cho tay hắn tê dần, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Ha ha, không tệ. Không hổ là có thể chém giết Thụ Yêu Mô Mô thanh niên tài tuấn. Pháp Hải cười ha ha, thoải mái không gì sánh được. Thiên địa dị tượng sau khi phát sinh, hắn liền rời đi Tam Tinh Thành, đi tới Lan Nhược Tự. Đi tới Lan Nhược Tự sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, đã từng chiếm lấy nơi đó Thụ Yêu Mô Mô đã bị người tiêu diệt. Bằng vào Từ Nhạc lưu lại mùi vị, hắn truy tung đến Từ Nhạc. Là ngươi, Pháp Hải thiền sư. Từ Nhạc nhận ra Pháp Hải. Vị này Kim Sơn tự chủ trì, tại toàn bộ Đại Ung đều là uy danh hiển hách tồn tại. Hắn một đời cũng tận sức tại hàng yêu trừ ma cái này sự nghiệp vĩ đại, chết ở trên tay hắn cường hành yêu ma không biết có bao nhiêu. Bớt nói nhảm, xem chiêu. Pháp Hải lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng Từ Nhạc xóa chiêu. Hắn là cái chiến đấu dục vọng mãnh liệt người, tại Từ Nhạc chém giết Quỷ Vương phân thân thời điểm, hắn liền muốn cùng hắn giao thủ. Bất quá khi đó có Yến Xích Hà ở đây, hắn khó thực hiện quá phận. Hiện tại Yến Xích Hà không tại, lại không có người có thể ngăn cản hắn cùng Từ Nhạc so tài. Hắn muốn biết, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì, vì cái gì có thể giết chết Thụ Yêu Mô Mô. Cái kia Thụ Yêu Mô Mô, hắn đã từng cũng chấn áp qua, đáng tiếc là hắn chỉ có thể đưa nàng đánh thành tàn phế trạng thái, không thể triệt để giết chết nàng. Thụ Yêu Mô Mô bộ dễ cùng toàn bộ sơn lâm liên hệ với nhau, sinh mệnh lực cực mạnh, cho dù bị đánh thủng trăm ngàn lỗ cũng có thể rất nhanh khôi phục. Vì cái gì Từ Nhạc có thể đưa nàng triệt để giết chết? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Pháp Hải thân hình đằng không mà lên, đuổi sát Từ Nhạc, trong nháy mắt chính là kéo vào cùng Từ Nhạc khoảng cách. Chỉ thấy tay hắn thành quyền hình, cuồng bạo chân khí điên cuồng tại hắn quyền thượng ngưng tụ đến, trong lúc mơ hồ có một loại kinh khủng ba động hướng chung quanh phát ra. Bất động minh vương quyền. Tới gần Từ Nhạc, Pháp Hải ánh mắt hung hãn, kim sắc đầu quyền đột nhiên hướng về phía Từ Nhạc đánh xuống. Một quyền này của hắn uy lực cực đoan đáng sợ, không khí chung quanh đều rất giống bị xé nứt. Pháp Hải thiền sư, đã tội. Đối mặt Pháp Hải công kích, Từ Nhạc cũng không chút nào yếu thế. Từ Nhạc một quyền thẳng tắp vung ra, thế mà một quyền liền đem Pháp Hải vung đến quyền ấn cho sinh sinh oanh bạo mà đi. Ngươi bị lừa rồi. Pháp Hải lộ ra trêu tức nụ cười. Hắn một cái khác nắm đấm xuất hiện tại Từ Nhạc sau lưng, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, liền liền thần giác nhạy cảm từ nhạc cũng không có phát giác ra được. Ken một tiếng, Pháp Hải nụ cười trì trệ. Hắn nắm đấm nhanh sắp tiếp cận từ nhạc thời điểm, từ nhạc không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết thành thực thể, biến thành một vách tường chặn lại hắn công kích. Oeng. Pháp Hải nắm đấm đến cùng là lợi hại, tầng này không gian bích lũy hoàn toàn ngăn không được hắn. Lần này, hắn nắm đấm chuẩn xác không sai lầm đánh vào từ nhạc trên thân, trong dự đoán vỡ vụn thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một đạo thanh thúy tiếng kim loại truyền ra. Pháp Hải trừng lớn chính mình con mắt, hắn trông thấy, tại cái kia từ nhạc trên da xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn bảo hộ ở trong đó, chính mình cường hãn một quyền công kích tại bên trên, hẳn là phát ra cùng sắt thép đụng nhau chi sắc, đồng thời có tia lửa hiện ra. Pháp Hải thiên sư, ngươi có thể đột phá hai ta tầng phòng ngự, thật tốt lợi hại. Từ nhạc tán thán nói. Pháp Hải, cái này kêu cái gì lời nói? Đột phá hai ngươi tầng phòng ngự cực kỳ quang vinh sao? Ngươi đến cùng có bao nhiêu tầng phòng ngự? Từ nhạc nhục thân cường độ vượt qua Pháp Hải đoán trước. Pháp Hải thiên sư, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Đến mà không trả lễ thì không hay, chỉ riêng bị đánh, không hoàn thủ, không phải từ nhạc phong cách. Từ nhạc khẽ mỉm cười, hắn bước chân đột nhiên hướng về sau đạp xuống, thân hình bạo sông mà lên, đuổi sát Pháp Hải, trong nháy mắt chính là cùng Pháp Hải gần trong gang tấc. Từ nhạc không có dư thừa động tác, chỉ có vô cùng đơn giản một quyền. Một tiếng kinh thiên động địa một dạng muộn kích âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên, Pháp Hải cả người chật vật bay ngược mà ra, hắn liền lùi lại mấy chục trượng, mới miễn cưỡng đem thân hình ổn lại. Nhưng tại hắn thân thể ổn phía dưới lúc, hắn thân thể trên ngực, một đạo quyền ấn phi thường bắt mắt, cái kia làn da màu vàng nóng bên trên có thêm một đạo vết thương. Pháp Hải không có sinh khí, trái lại vô cùng hưng phấn, hắn đối với Từ Nhạc ôm quyền nói, không hổ là có thể giết chết thụ yêu mộ mỗ người, Từ công tử ngươi rất mạnh. Thiền sư nói đùa, ngươi một mực duy trì tại tông sư cảnh giới đánh với ta, ta há có thể không biết. Nếu là ngươi phát huy toàn bộ thực lực, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Từ Nhạc chân tâm thành ý nói. Pháp Hải thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, Từ Nhạc không được biết, nhưng nghĩ đến tối thiểu nhất cũng có thiên nhân thực lực. Pháp Hải nếu là toàn lực xuất thủ, coi như hắn sử dụng huyền hỏa giám, cũng không nhất định là Pháp Hải địch thủ. Có lẽ sẽ có người nghi vấn, Pháp Hải giết bất tử thụ yêu, Từ Nhạc có thể giết chết thụ yêu, vì cái gì Từ Nhạc so Pháp Hải yếu đâu? Chiến lược không phải như vậy cân nhắc, vạn vật tương sinh tương khắc, Pháp Hải rất mạnh, hắn giết bất tử thụ yêu, là bởi vì thụ yêu cùng toàn bộ sơn lâm nối liền cùng một chỗ, sơn lâm bất diệt nàng không chết. Từ Nhạc có thể giết chết thụ yêu là bởi vì huyền hỏa giám, huyền hỏa giám có thể triệu hoán bát hoang hỏa long, chính là thụ yêu khắc tinh. Nếu như Từ Nhạc dùng huyền hỏa giám đối phó Pháp Hải, Pháp Hải chỉ cần bay thẳng đi, thoát đi bát hoang hỏa long phạm vi là được. Thụ yêu không đồng dạng, nàng bản thể là toàn bộ sơn lâm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị bát hoang hỏa long cho đốt sống chết tươi. Sở dĩ Pháp Hải giết bất tử thụ yêu, Từ Nhạc có thể giết chết thụ yêu, không có nghĩa là Từ Nhạc so Pháp Hải mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như Từ Nhạc có thể thu được Chu Tiên kiếm lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Chương 308, tiểu phàm mệnh treo một tuyến, đại uy thiên long. Chu Tiên kiếm ra đời, toàn bộ độc giả cũng kích động lên. Chu Tiên kiếm chính là thanh vân môn bảo vật chân phái, là 1300 năm trước thanh diệp tổ sư chiếm được tại Huyền Nguyệt Động phủ, chất liệu không phải kim không phải đá, uy lực là đương thế đứng đầu. Có thí thần Chu Tiên khả năng, có cường đại phệ huyết chi lực, trong đó hung lệ chi khí cũng sẽ phản vệ hắn người sử dụng, không phải tu vi đạt tới thái cực huyền thanh đạo thái thanh cảnh giới ở trên lại tâm trí cứng cỏi người không thể sử dụng. Thanh diệp trung hưng thanh vân sau đó, lấy Chu Tiên kiếm bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cũng lấy thiên cơ ấn phong ấn thanh vân bảy mạch linh khí. Có thể nói thanh vân môn sở dĩ biến thành chính đạo khôi thủ, cũng là bởi vì có được Chu Tiên cổ kiếm, đây là thiên hạ mạnh nhất pháp bảo. Trước đó nguyên văn bên trong Lâm Kinh Vũ cư như vậy nói qua Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên cổ kiếm đã trở thành truyền thuyết, bây giờ rốt cục muốn diện thế, Trần Yên Nhiên chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút dồn dập. Mà Chu Tiên cổ kiếm xuất hiện cũng không có phụ lòng nàng chờ mong. Giữa thiên địa, đột nhiên liền chỉ còn lại có đạo kia Chu Tiên hào quang, lóe ra hào quang óng ánh, càng ngày càng thịnh, nương theo lấy trận trận tụng chú thanh âm, trôi này sáng lạn không gì sánh được bảy màu khí kiếm, liền lại lần nữa xuất hiện tại bầu trời, không ngừng tách ra đơn sắc khí kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà lúc này Trương Tiểu Phàm đã thương pháp tướng. Bích Giao muốn lôi kéo Trương Tiểu Phàm rời đi. Thế nhưng là đạo huyền làm sao có thể để bọn hắn hai người rời đi? Cái kia một đạo kinh thiên cự kiếm, phủ đầu đánh xuống, chưa tới mặt đất, khanh khách tiếng vang đã phát ra, Trương Tiểu Phàm phụ cận một trượng phương viên mặt đất toàn bộ vỡ toang, cùng phong gào thét, đem hắn bao phủ trong đó, đã là hẳn phải chết cục diện. Chu Tiên kiếm ra, chém hết thiên hạ tà ma quỷ quái. Tại Chu Tiên kiếm phía dưới cho dù là thần ma đều muốn nuốt hận, huống chi là Trương Tiểu Phàm nhục thể này phàm thai. Chu Tiên kiếm, thế gian này mạnh nhất kiếm, giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, như cuồng phong biển động, chém về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm hình như đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc thế gian này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm phong mang, không có bất luận kẻ nào. Lúc này Trần Yên Nhiên trong lòng chỉ có thể tán thưởng Chu Tiên kiếm kinh khủng như vậy, lại càng thêm lo lắng Trương Tiểu Phàm an toàn. Tại dạng này thần uy phía dưới, Trương Tiểu Phàm làm sao có thể bảo tồn chính mình? Trương Tiểu Phàm sẽ chết sao? Chu Tiên kiếm, thế nhưng là trên đời này hung nhất chi kiếm, Tiểu Phàm khẳng định ngăn cản không nổi. Ai có thể mau cứu Trương Tiểu Phàm? Toàn bộ độc giả đều là Trương Tiểu Phàm để cập tâm treo lên đánh. Đang đọc người là Trương Tiểu Phàm để cập tâm treo lên đánh thời khắc, Từ Nhạc đi theo Pháp Hải đi tới Kim Sơn Tự. Pháp Hải đối với Từ Nhạc rất nhiệt tình, hắn mời Từ Nhạc làm Kim Sơn Tự khách tọa trưởng lão, phụ trách cho các đệ tử giảng giải Thiên Long Bát Bộ. Từ Nhạc Thịnh tình không thể chối từ, tiếp nhận pháp hải mời. Ta nói cho ngươi, chúng ta Kim Sơn tự tuyệt đối là toàn bộ Hàng Châu tốt nhất chùa chiền. Mỗi đến mùa hạ, khách hành hương nối liền không dứt. Ta Kim Sơn tự có rất nhiều ưu điểm, trong đó nhất rõ rệt ưu điểm liền là an toàn, không có bất kỳ cái gì yêu quái dám ở ta Kim Sơn tự địa bàn lên dương ai. Pháp Hải Thiền Sư đối với Từ Nhạc chậm rãi mà nói. Từ Nhạc, hắn trong trí nhớ Pháp Hải Thiền Sư cương trực công chính, một tay đại uy thiên long chuyên trị đủ loại không phục. Thế nào trước mặt vị này Pháp Hải, như thế lắm lời. Hàng Châu thành là Lâm An phủ trung tâm khu vực, luận phồn hoa trình độ nếu so với Tam Tinh thành càng hơn gấp trăm lần. Hàng Châu thành, Bạch Nương Tử. Từ Nhạc trong trí nhớ đối với Hàng Châu thành sâu nhất ấn tượng là Bạch Nương Tử. Pháp Hải cũng tồn tại, Bạch Nương Tử sẽ còn xa sao? Tổng hợp thần thoại thế giới, bất kỳ cái gì thần thoại nhân vật cũng có thể xuất hiện, coi như đột nhiên hiện ra cái Tôn Ngộ Không, Từ Nhạc cũng sẽ không kinh ngạc. Nếu có thể đem Bạch Nương Tử thu vào ma chủng liền tốt. Từ Nhạc mục tiêu cực kỳ to lớn, Nhật Xà Nhật Quỷ là cơ sở. Quỷ đã có, liền là Nhiếp Tiểu Thiến, rắn liền là Bạch Nương Tử. Nếu là lại có thể đem tiên nữ, hồ yêu, long nữ, ngọc đế nữ nhi một mẹ hốt gọn vậy thì càng tốt hơn. Từ Nhạc cũng không phải là đồ háo sắc, hắn làm là như vậy vì để cho từng cái chủng tộc người bình đẳng ở chung, thực hiện chủng tộc lớn phồn vinh. Đi tới Kim Sơn tự, Pháp Hải biến sắc, hắn cảm giác được nồng đậm yêu khí. Lớn mật bức yêu, lại dám xông vào ta Kim Sơn tự, ta có thể chịu hôm nay chắc chắn ngươi trấn áp. Từ Nhạc cùng Pháp Hải nghe đến hét lớn một tiếng. Từ Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, động thủ là một vị trẻ tuổi hòa thượng, trên người hắn tản ra kim sắc Phật quang, cầm trong tay một cái hàng ma sử, quang minh lẫm liệt. Tại có thể chịu đối diện là mấy cái khách hành hương, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng có thể chịu lúc, khóe miệng mọc ra răng nanh, hai tay hóa thành lợi chảo, sau lưng mọc ra cánh, bọn họ đã bị bức yêu khống chế. Từ Nhạc tán thán nói, Kim Sơn tự quả nhiên an toàn. Ngạch. Pháp Hải sắc mặt đỏ lên. Hắn mới vừa ở Từ Nhạc trước mặt nói, không có yêu tà dám ở Kim Sơn tự do buông thả, bức yêu hung hăng đánh hắn mặt. Hắn ra mặt nhịn không được rồi, không chịu nổi một kích. Có thể chịu cười khẩy, căn bản không đem trước mắt bức yêu để vào mắt. Hắn huy động hàng ma sử, từng đạo kim cương Phật lực tứ tán ra, bầu trời bên trong bức yêu bị kim cương Phật lực đánh trúng, phân phân rơi vào địa. Ha ha ha, gà đất chó sành. Có thể chịu kiêu ngạo cười to. Những này bức yêu quá yếu, căn bản không phải hắn địch. Nhạc Cực nhất định sinh bi, có thể chịu còn không có kiêu ngạo bao lâu, một cái cực lớn bức yêu liền hướng hắn bổ nhào qua, lập tức đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Có thể nhịn đau tại trên mặt đất la lộn, phát ra thống khổ kêu rên. Lớn mật. Pháp Hải gặp cái này cũng không ngồi yên nữa. Cái này bức yêu quá lớn mật, không chỉ có hành sông Kim Sơn tự, còn trọng thương đệ tử của hắn, quả thực muốn chết. Nếu là không cho bức yêu một bài học, hắn Pháp Hải liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. A Di Đà Phật. Pháp Hải miệng tuôn ra một tiếng Phật hiệu, thân hình lăng không bước ra, trong nháy mắt liền đồng bệnh tại Kim Sơn tự không trung. Pháp Hải. Bức yêu chứng kiến Pháp Hải xuất hiện, biến sắc. Nó sở dĩ giam xông vào Kim Sơn tự, cũng bởi vì Pháp Hải không tại. Nếu là Pháp Hải tại, cho nó 10 cái lá gan, nó cũng không dám xông Kim Sơn tự. Bức yêu, ngươi tự tiện xông vào Kim Sơn tự, lại trọng thương đệ tử ta, tội lôi đang chém. Dứt lời, hắn toàn thân tuôn ra đầy trời Phật quang, hợp thành chữ thập hai tay tách ra, sau đó một trường vô ra. Và anh. Nhất thời, một đạo Phật quang cự trưởng từ phía trên mà trận, khuấy động phong vân, không dứt chấn áp mà xuống. Và anh một tiếng, bức yêu trực tiếp bị kích bay. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba ma không. Cà sa, thu. Pháp Hải đem kim sắc cà sa ném công trung, cà sa bao phủ toàn bộ thiên địa, lập tức đem bức yêu bao khỏa. Thu. Pháp Hải mặc niệm một câu, cà sa bị hắn thu hồi. Thật là lợi hại Pháp Hải. Pháp Hải người ngoan thoại không nhiều, từ hắn xuất thủ đến thu phục bức yêu tổng cộng không tốn 30 giây, quá lợi hại. Từ Nhạc ở một bên xem kinh hãi, đây mới là Pháp Hải thực lực chân chính. Chương 309, Từ Nhạc biến thành Kim Sơn tự giảng sư. Thiên sư, ngươi vừa rồi sử dụng thế nhưng là Đại Uy Thiên Long chú. Từ Nhạc tò mò hỏi. Hậu thế Pháp Hải một lần nữa lật hồng, tiến tới là chiêu này Đại Uy Thiên Long. Pháp Hải gật đầu nói, không sai, ta vừa rồi sử dụng chính là Kim Sơn tự lợi hại nhất Đại Uy Thiên Long chú. Cái kia, thiên sư, ngươi có thể đem hắn truyền thụ cho ta sao? Từ Nhạc đối với Đại Uy Thiên Long chú thèm muốn đã lâu, một chiêu này quá huyên khốc. Hắn cũng muốn hướng Pháp Hải đồng dạng lộ ra tinh thực cánh tay, bắp thịt toàn thân, hô to một tiếng Đại Uy Thiên Long, một trưởng đem yêu tà trấn áp. Từ Nhạc lời nói để cho Pháp Hải nhíu mày. Đại ung thế giới, các môn các phái đem nhà mình truyền thừa xem rất nặng, giống như Từ Nhạc một dạng, một chút không đem chính mình làm ngoại nhân, trực tiếp đòi hỏi Đại Uy Thiên Long chú tình cảnh, Pháp Hải còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn xem Từ Nhạc chờ mong ánh mắt, Pháp Hải lộ ra nụ cười, "Từ thí chủ, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta liền đem Đại Uy Thiên Long chú truyền cho ngươi." Từ Nhạc là mầm mống tốt, tuổi còn trẻ liền đăng đỉnh địa bảng, giết chết thụ yêu mô mô, nếu là hắn bái chính mình vị sư, chính mình sẽ rất có mặt mũi. Mặt khác, hắn về sau rốt cuộc không cần lo lắng Kim Sơn tự không người nối nghiệp. Hắn tin tưởng, lấy Từ Nhạc mới có thể nhất định có thể đem Đại Uy Thiên Long chú luyện thành cùng với đem Kim Sơn tự phát triển lớn mạnh. Vậy hay là quên đi thôi, ta đối với làm hòa thượng không hứng thú. Từ Nhạc lắc đầu cự tuyệt. Chỉ có biến thành hòa thượng mới có thể học tập Đại Uy Thiên Long chú lời nói, Từ Nhạc là sẽ không đồng ý. Từ Nhạc hướng tới Hồng Trần, chịu không được hòa thượng thanh quy giới luật. Và lại nói, hắn còn không có thành thân, cứ như vậy làm hòa thượng, quá thua thiệt. Kia thật là thật đáng tiếc. Pháp Hải có chút thất vọng, tốt như vậy người kế tục, mình không thể đem hắn đưa vào phần môn, rất tiếc nuối. Cho dù Pháp Hải không dạy ta, ta cũng có thể học được Đại Uy Thiên Long. Từ Nhạc linh cơ một động, nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn có thể viết một bản sách mới nhân vật chính bảng hiệu chiêu thức liền là Đại Uy Thiên Long. Lời như vậy, hắn liền có thể đem Đại Uy Thiên Long hiện ra tới. Đây chính là tiểu thuyết gia kim thủ chỉ chỗ lợi hại, có thể loại dưa đến dưa loại đầu đến đầu. Đến lúc đó ta học được Đại Uy Thiên Long, Pháp Hải thiền sư nhất định sẽ mắt trợn tròn. Từ Nhạc đã có thể tưởng tượng đến cùng Pháp Hải giao thủ, Pháp Hải mộng bức hình tượng. Pháp Hải ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi thế nào cũng sẽ Đại Uy Thiên Long. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Từ Nhạc liền muốn cười. Pháp Hải im lặng nhìn xem Từ Nhạc, Từ thí chủ là thế nào? Thế nào giống như là cái kẻ ngu đồng dạng. Từ Nhạc theo trong tưởng tượng khôi phục lại, hắn hỏi Pháp Hải nói, thiền sư, cái kia bức yêu ngươi ý định xử trí như thế nào? Pháp Hải nghiêm nghị nói, cái này yêu tự tiện xông vào ta chùa, làm tổn thương ta đồ nhi, tội lôi đang chém, ta sẽ làm lấy chúng tăng mặt đem nó chấn sát. Pháp Hải luôn luôn ghét ác như kiểu, cho rằng thế gian yêu tà đều đáng chết, hắn không có khả năng tha thứ bức yêu tính mệnh. Hắn muốn làm lấy toàn bộ tăng chúng mặt, đem bức yêu xử tử, gian đe. Thiền sư cử động lần này quá mức thiện. Thiên hạ hôm nay, yêu ma hoành hành, tùy ý làm bậy, tàn sát thương sinh, muốn chấn nhiếp bọn họ, nhất định phải lấy sát ngăn sát. Từ Nhạc ánh mắt lấm liệt nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Pháp Hải nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt thêm hiền hòa. Từ thí chủ thật sự là ta chi kỷ, chữ chữ đều nói đến tim ta khảm bên trong. Từ thí chủ nói đúng, đối đại yêu ma không muốn chú trọng cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn họ có chỗ kính sợ. Đây cũng là Pháp Hải cho tới nay gia trì tín niệm, chỉ có giết hết thiên hạ bầy yêu mới có thể còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Đúng thế, chúng ta là chi kỷ sao? Từ Nhạc cười trộm không ngớt. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì quan Pháp Hải chỗ tốt. Hắn hiểu rõ Pháp Hải tính cách, trong mắt vò không được hạt cát, cho rằng chỉ cần là yêu, không quan tâm nó là tốt yêu vẫn là xấu yêu, đều đáng chết. Pháp Hải các đệ tử xem lên người, cái này Từ công tử quá lợi hại, dựa vào mấy câu, liền để sư phụ coi hắn là tác chi kỷ. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật nha. Có thể chịu bọn người cảm thán nói. Về sau chúng ta phải hướng Từ công tử học tập, nhiều lời một chút sư phụ thích nghe lời nói. Từ Nhạc cùng Pháp Hải đi tới Kim Sơn tự, Pháp Hải ngay trước chúng tăng mặt nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là Từ Nhạc, Từ công tử. Các ngươi cũng không cần nhìn hắn trẻ tuổi liền xem thường hắn, hắn nhưng là hàng thật giá thật địa bảng cao thủ. A. Chúng tăng hít vào một ngụm khí lạnh. Địa bảng cao thủ phân lượng bọn họ vẫn là biết, có thể bước lên địa bảng đều là thiên hạ lợi hại nhất tông sư. Cái này, Từ công tử cũng quá lợi hại sao? Thật không nghĩ tới Từ công tử là địa bảng cao thủ. Xem Từ công tử niên kỷ, còn không có 20 tuổi, như thế trẻ tuổi liền trở thành địa bảng cao thủ, tương lai không thể đo lường. Khó trách Từ công tử có thể bị chủ trì coi trọng, bởi vì hắn bản thân liền rất lợi hại. Kim Sơn tự chúng tăng nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt kính sợ không gì sánh được. Từ Nhạc có thể lấy 20 tuổi không đến tuổi tác biến thành địa bảng cao thủ, quá lợi hại, tương lai biến thành thiên bảng cao thủ đều không phải là không có khả năng. Chủ trì cùng hắn kết giao, là kết một cái thiện duyên, tương lai nếu là Kim Sơn tự gặp được phiền phức gì, có thể hướng hắn cầu giúp. Về sau Từ công tử liền là các ngươi giảng sư, các ngươi muốn cùng hắn học tập Thiên Long Bát Bộ. Lúc nào, các ngươi lĩnh ngộ được Bát Bộ Thiên Long, vạn sự vô thường đạo lý, các ngươi liền xuất sư. Pháp Hải đối với chúng tăng nói. Pháp Hải cảm thấy Thiên Long Bát Bộ quyển sách này ẩn chứa nồng hậu dạy đặc Phật học tư tưởng, có thể làm Kim Sơn tự giáo tải. Học tập Thiên Long Bát Bộ. Chúng tăng một mặt một bước. Thiên Long Bát Bộ là cái gì Phật kinh? Chúng ta thế nào chưa từng nghe qua? Tuy là trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có chất vấn Pháp Hải quyết định. Từ Nhạc làm giảng sư, bọn họ cũng không phản đối, đây chính là địa bảng cao thủ, biến thành Từ Nhạc học trò không mất mặt. Ta vậy liền biến thành giảng sư. Từ Nhạc sững sờ, lập tức biến thành Kim Sơn tự chúng tăng giảng sư, hắn có chút không thích ứng, lo lắng cho mình dạy không tốt. Sợ cái gì? Máy móc là được. Nói Phật kinh mà nói, hắn không được, thế nhưng nói Thiên Long Bát Bộ, Từ Nhạc tự hỏi vẫn còn có chút tâm đắc. Thực sự không được lời nói, liền nhân thủ một quyển Thiên Long Bát Bộ, để bọn hắn chính mình lĩnh ngộ. Từ Nhạc được an bài cùng Pháp Hải cùng ở một tòa thiền viện, cửa đối diện nhau. Pháp Hải thiền sư không biết nửa đêm vào phòng ta sao? Từ Nhạc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Pháp Hải đã đem chính mình trở thành chi kỷ, ở thời đại này, chi kỷ là có thể ngủ ở cùng một chỗ. Ví như Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng liền bình thường ngủ ở cùng một chỗ, Lưu Bị còn đối với Gia Cát Lượng nói ta là con cá, ngươi là nước. Ta không thể rời đi ngươi. Pháp Hải thiền sư nếu là vào phòng ta cùng ta cầm đến dạ đàm, ta là cự tuyệt. Hay là đáp ứng? Kỳ thực hai cái đại nam nhân ngủ chung cũng không có gì lớn, ta có thể thừa cơ kiểm tra Pháp Hải thiền sư đầu trọc. Từ Nhạc đối với Pháp Hải đầu trọc rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn đầu trọc đến cùng có bao nhiêu trơn trượt. Để cho Từ Nhạc thất vọng, Pháp Hải cả đêm cũng tại gian phòng của mình bên trong đả tọa. Chương 310, chỉ vì tình cố, Pháp Hải tâm tính sập. Chu Thiên tiếp tục còn tiếp, Trương Tiểu Phàm mạng sống như treo trên sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. A a a a a a a a. Thanh âm này chấn động khắp nơi, thiên địa biến sắc, duy chỉ có cái kia Chu Tiên Kỳ kiếm lại phảng phất là chu diệt đầy trời thần Phật vô tình đồ vật mở dạng, vẫn như cũ không dung tình chút nào hướng hắn đánh tới, mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn biến thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí liền Chu Tiên kiếm trận kinh thiên động địa chi thế cũng trong nháy mắt nín hơi. Cái kia trong năm tháng đã từng quen thuộc ôn nhu mà trắng nõn tay, xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh, có u u, thanh thúy trung lục lạc thanh âm, đem hắn đẩy lên một bên. dường như ngủ say ngàn năm vạn năm thanh âm, tại lúc này lặng yên vang lên, vì yêu thích người yêu, nhẹ giọng mà tụng. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết thân, phụng làm hy sinh. Nàng đứng tại cuồng liệt trong gió, hơi hơi phiếm hồng con mắt nhìn qua Trương Tiểu Phàm, trắng nõn trên mặt lại phảng phất có nụ cười nhàn nhạt. Cái kia gió thổi nổi lên nàng xanh nhạt y phục, phần phật mà múa, giống như trong nhân thế nhất thê mỹ cảnh sắc. Trương Tiểu Phàm lòng châm xuống, Lý Phàm Tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Trương Tiểu Phàm giống như điên vọt lên nhào về phía Bích Giao, lại bị khí tức thần bí bắn ra, huyết hồng trong hai mắt chảy ra màu đỏ lệ, chạy qua hắn gương mặt. Cái kia trong gió nữ tử, giang hai cánh tay, hướng về đầy thiên kiếm mưa, hướng về đoạt hết thiên địa chi uy cử kiếm. Tam sinh bảy đời, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cố, dù chết dứt khoát. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành xung quanh tại Bích Giao bên cạnh vòng xoáy khổng lồ. Cái kia biển nước mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy lên giữa không trung, đón cái kia bảy màu lưu chuyển cử kiếm. Nàng làm một khắc này, giữa thiên địa duy nhất hào quang. Chốc lát, vô số xương mù màu máu theo trong cơ thể nàng trong nháy mắt phun ra, tại trước người nàng ngưng làm trong suốt như hồng ngọc huyết tượng, đồng thời trắng non trên khuôn mặt phiêu xuất chín đạo như ẩn như hiện khói nhẹ, dung nhập huyết tượng bên trong. Cái kia huyết tượng trong nháy mắt sôi trào, như nóng dược si tình chi hỏa thiêu đốt không ngừng, mang theo toàn bộ nhiệt tình tuyệt vọng đốt cháy, bạo suất không gì sánh kịp sán lạn quang huy, nghịch thiên mà lên. Cùng cái kia Chu Tiên chủ kiếm ầm vang chạm vào nhau, sán lạn quang huy như thế chói mắt, không có người có thể mở to mắt. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, chấn động toàn bộ chân trời trời xanh, xu thế không thể đỡ Chu Tiên kiếm bay ngược mà quay về, đẩy trời khí kiếm một trận hỗn loạn. Mà tại Thông Thiên Phong bên trên, sơn phong rung mạnh, loạn thạch bay tứ tung, sơn thể bên trên như cắt đứt một dạng xuất hiện vô số cực lớn vết rách, dường như tận thế đến lâm. Trong mơ hồ, một cái thon thả mà réo rắt thảm thiết thân ảnh, theo giữa không trùng chậm rãi hạ xuống. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ độc giả cũng choáng váng. Tích huyết động sau đó, các độc giả liền thích cái này bề ngoài thanh lãnh, nội tâm yếu đuối nữ hải. Tư Nhạc, ngươi quá nhẫn tâm, Bích Giao đã đủ thảm rồi, vì cái gì còn để cho nàng thay Trương Tiểu Phàm mà chết? Các độc giả phẫn nộ gầm thét. Chu Tiên kiếm chính là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, đương nhiên Thanh Diệp tổ sư đến nay không có bất luận kẻ nào cùng vật có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm phong mang. Bích Giao lấy thân chống lại Chu Tiên kiếm, chỉ có một cái kết cục này liền là tử vong. Kim Sơn tự một tòa thiền phòng bên trong, Từ Nhạc đứng tại trên giảng đài giảng giải Thiên Long Bát Bộ, phía dưới mấy cái tăng nhân tập trung tinh thần nghe. Nghe Từ Nhạc khóa có 5 người, bọn họ là pháp hải 5 cái đồ đệ, pháp hiệu theo thứ tự là có thể chịu, có thể gánh, có thể đánh, có thể giới, có thể không. Từ Nhạc lần đầu tiên nghe được bọn họ pháp hiệu thời điểm, kém chút không có cười ngất đi. Có thể chịu cái này pháp hiệu, hắn có thể chịu. Thế nhưng là có thể gánh, có thể đánh, hai cái này pháp hiệu, hắn thật nhịn không được. Pháp Hải Thiền sư thế nào cho nhà mình đồ đệ lấy như thế một cái pháp hiệu? Năm vị pháp sư, các ngươi nếu là có cái gì nghe không hiểu địa phương, có thể hướng ta đặt câu hỏi. Từ Nhạc đối với 5 người nói. Hắn nhiệm vụ là cho 5 người giảng giải Thiên Long Bát Bộ, để bọn hắn lĩnh ngộ Bát Bộ Thiên Long, vạn vật vô thường vật lý. 5 người này nghe hiểu sau đó, liền do bọn họ đến đem chính mình sở học truyền thụ cho cái khác tăng nhân. Lão sư, Thư Trúc lão bà đến cùng dáng dấp ra sao? Đẹp mắt sao? Có thể chịu tò mò hỏi. Từ Nhạc, hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới có thể chịu hỏi cái này vấn đề. Ngươi một cái hòa thượng, quan tâm lão bà của người ta dáng dấp ra sao làm gì? Từ Nhạc tức giận nói, Lý Thu Thủy ghen quá cường đại, Lý Thanh Lộ hẳn là dáng dấp cùng Lý Thu Thủy, Vương phu nhân, Vương Ngự Yên giống nhau như lúc. Nếu không thì Hư Trúc cũng không biết cả ngày để cho nàng đeo khăn che mặt, chủ yếu phòng đoàn dự chứng kiến. Có thể chịu nói, từ sư, ngươi cái này phòng chữ nói tốt, phòng cháy phòng trộm phòng đoàn thị. Tại Thiên Long một sách bên trong, Đoàn Thị trọng tiếng ngựa tên hiền hách, nếu là không tăng ra để phòng mà nói không chừng bị đeo cái mũ cũng không biết. Từ Nhạc trận nhìn có thể chịu một chút, ngươi cái này không biết thật nhiều sao? Lão sư, Thư Trúc vì cái gì cùng Lý Thanh Lộ gặp mặt một lần liền kết hợp sao? Có thể gánh đặt câu hỏi nói. Từ Nhạc, các ngươi thật sự là hòa thượng sao? Thế nào cả đám đều đề cập loại vấn đề này? Từ sư, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, mỹ nữ trong mắt ta tựa như là hồng phấn khô lâu một dạng. Ta đề cập vấn đề này là vì hiểu rõ chuyện nam nữ, chỉ có hiểu rõ mới có thể buông xuống. Có thể gánh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Từ Nhạc, ngươi nói tốt có đạo lý, ta dĩ nhiên là không phản bác được. Là bởi vì lạnh, Lý Thanh Lộ tại trong hầm băng lạnh không được, cho nên nàng hướng Hư Trúc chô áp sát. Hư Trúc định lực nguyên bản cực mạnh, đương nhiên bị Vô Nhai tử hóa đi Thiếu Lâm thiền công, mấy ngày kế tiếp lại bị Đồng Mộ dẫn dụ phá giới, nội tâm phòng tuyến xuất hiện tan tác, sở dĩ hắn áp chế không nổi chính mình dục vọng. Từ Nhạc hồi đáp. Pháp Hải ở ngoài cửa nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật đúng là một cái xin hỏi, một cái dám đáp. Hắn thật không nghĩ tới nhà mình đồ đệ đối với những cái kia bẩn thỉu sự tình như thế yêu kỳ. Pháp Hải vốn định nổi giận, nghĩ lại cái này không khỏi không phải một cái hiện tượng tốt, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, hắn những này đồ đệ không có trải qua chuyện nam nữ, sở dĩ tò mò, đây là nhân chi thường tình. Thông qua Từ Nhạc giảng giải, bọn họ hiểu rõ chuyện nam nữ sau đó, trong lòng tò mò tự nhiên sẽ tiêu thất. Hư Trúc thật mạnh mẽ nha, có thể kiên trì hơn phân nửa canh giờ, xong rồi sau đó còn nói chính mình thật to sai. Đây chỉ là Hư Trúc lần thứ nhất, trong sách phía sau còn có một đoạn mạnh hơn. Hư Trúc lần thứ nhất xong việc, Đồng Mộ đem Ôn công chúa trở về, trong sách ở phía sau tiếp lấy viết mấy cái canh giờ thêm hai cái canh giờ sau đó, Đồng Mộ liền đi đem công chúa bắt đến, lần này hư trúc càng là đáng sợ. Đã qua mấy cái canh giờ, Đồng Mộ mới dùng lông cừu đến đem thiếu nữ kia bao lấy, mang ra ngoài. Thấy không, đã qua mấy cái canh giờ, hư trúc đây là bao lâu? Công chúa mới 17 tuổi. Cái này vẫn chưa xong, lần này ngày kế tiếp, Đồng Mộ liền đi đem công chúa mang, hai người liền xong được. Hết thảy 3 lần, trong sách viết rõ 3 ngày này. Lệnh hư trúc cảm thấy cái này hắc ám hàn băng hầm đất chính là thế giới cực lạc, cần gì phải quy y ngã Phật, đừng cầu giải đáp ơi, liền hỏi ngươi hư trúc dọa không dọa người. Có thể chịu bọn họ đang nói tới hư trúc thời điểm một mặt hướng tới chi sắc. Từ Nhạc ở một bên nghe mắt trợn tròn, hòa thượng cũng như thế mở ra. Dĩ nhiên là thảo luận hư trúc độ bền độ. Từ sư, ta còn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, Mai Lan trúc cúc 4 người bị hư trúc thu rồi sao? Có thể đánh tò mò nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc, cái này phong cách vẽ triệt để thay đổi. Ta là tới dạy các ngươi bát bộ thiên long, vạn vật vô thường đạo lý, không phải để cho các ngươi nghiên cứu hư trúc hậu cung. Đám này nghiệt đồ. Pháp Hải bị nhà mình mấy cái này đồ đệ tức điên lên. Mấy cái này đồ đệ không đi nghĩ lấy thế nào từ trong sách học tập Phật pháp chân lý, ngược lại là đầy đầu bẩn thỉu tư tưởng, thật sự là nghiệp chướng. Chương 311, hắn không biết độc giả ba ba lợi hại. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Bích Giao vì cứu tiểu phàm ngâm ra si tình chú có được nghịch thiên cải mệnh năng lực, cái này chú một khi thi triển, trên thế gian bất kỳ cái gì sự tình đều có thể làm được. Cho dù là theo Chu Tiên kiếm lên cứu Trương tiểu phàm. Thế nhưng là cái này trả giá đắt cũng quá lớn. Thi triển si tình chú đại giới là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận. Thi triển si tình chú người đem biết hồn phi phách tán. Bích Giao, cái này như tinh linh nữ tử vì cứu Trương Tiểu Phàm, nàng thi triển si tình chú, nàng muốn hồn phi phách tán. Nhưng nàng không có thương tâm, mà là vui vẻ nở nụ cười. Nàng là Trương Tiểu Phàm mà chết, nàng nguyện ý. Dạng này Trương Tiểu Phàm liền có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Nàng đưa tay nghĩ muốn sờ Trương Tiểu Phàm gương mặt, thế nhưng lại phát hiện chính mình không động được. Tiểu Phàm, kỳ thực Chu Tiên kiếm cũng không có lợi hại như vậy, tất cả mọi người nói nó thiên hạ đệ nhất, có thể chạm tiên diệt phật, thế nhưng là ta một cái nho nhỏ chú ngữ không liền đem nó chặn lại. Tiểu Phàm, ngươi nói ta lợi hại hay không? Tiểu Phàm rất muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Tiểu Phàm, ngươi về sau nhất định phải tìm tới chính mình vừa lòng đẹp ý. Ta biết cái kia là Tuyết Kỳ cô nương một mực thích ngươi. Bích Giao thật sâu nhìn xem hướng mình đánh tới Trương Tiểu Phàm, tựa hồ muốn hắn thân ảnh dung nhập chính mình linh hồn bên trong, vĩnh viễn cũng không thể quên. Trong thạch thất, đá bạch ngọc trên đài, mỹ lệ nữ tử an tĩnh nằm ở nơi đó, dường như lặng lặng ngủ say một dạng, phụ thân nàng ngồi tại bên người nàng, cầm tay nàng, liền một dạng si ngốc nhìn qua nữ nhi. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn qua, im lặng nước mắt chảy ròng. Hai chân mềm nhũn, rốt cục không thể kiên trì được nữa, ngã ngồi tại Bích Giao bên cạnh. Cái kia một trương ôn nhu mà điềm tĩnh khuôn mặt, từ đây thành rồi hắn một đời trong trí nhớ, không thể xóa nhòa ân ký. Tịch tinh thạch thất bên trong, mơ hồ có khóc thảm thanh âm, nhẹ giọng nghẹn ngào. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta còn không có nói với ngươi, ta tại chiếc giếng cổ kia bên trong, chứng kiến người là ngươi a. Âu Dương Minh Nguyệt giờ phút này đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thế nhưng là nàng đã không cần thiết, giờ phút này nàng đã là tê tâm liệt phế. Bích Giao chết thật. Thế nhưng là Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp nói hắn tại đầy nguyệt cổ trong giếng chứng kiến thân ảnh liền là Bích Giao. Bỏ lỡ nha, cái này xê dịch qua chính là một đời. Hình như có âm thanh tại Âu Dương Minh Nguyệt bên thai quanh quẩn, kia là si tình chú thanh âm. Cửu U âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết thân, phụng làm hy sinh, tam sinh bảy đời, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình nguyên nhân, dù chết dứt khoát. Chỉ vì tình nguyên nhân, dù chết dứt khoát. Chỉ vì tình nguyên nhân, dù chết dứt khoát. Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm câu nói này. Nước mắt lại lần nữa trượt xuống gò má nàng. Si tình chú, hy sinh chính mình. Nhìn đến đây, Lý Phạm trong lòng may mắn không còn. Bích Giao chết 4 chữ tràn ngập ở trong đầu hắn, hắn chỉ cảm thấy mình toàn bộ náo hải đều muốn nổ tung. Bình một tiếng, trong phòng bàn trà toàn bộ bị hắn cho lật đổ, mảnh vụn rơi đầy đất, hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Lý Phạm diện mục dữ tợn, cái trán gân xanh từng cái bạo khởi, giận không kềm được mà gầm thét lên, Từ Nhạc lao tặc, ta không đội trời chung với ngươi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Từ Nhạc sẽ đem Bích Giao cho viết chết. Bích Giao, như thế đáng thương, Từ Nhạc lao tặc ngươi làm sao nhịn tâm dạng này viết? Ngươi vì cái gì đối đãi yêu nữ nhân vật ác như vậy? Đại đường bên trong Loan Loan bị Từ Tử Lăng thay lòng đổi dạng, hiện tại ngươi lại đem Bích Giao viết chết, yêu nữ loại hình nhân vật chỗ nào đắc tội ngươi sao? Trần Yên Nhiên cũng không nhịn được, nàng trực tiếp bạo rồi nói tục, Từ Nhạc lao tặc, đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đoạn này kịch bản triệt để đem các độc giả nội tâm phẫn nộ nhóm lửa. Từ Nhạc lao tặc, ngươi viết dạng này tình tiết đến cùng có ý nghĩa gì? Thuần túy ác tâm người sao? Đi mẹ nó Chu Tiên, quyển sách này liền là dùng đến ác tâm người. Có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Đem nữ chính cũng viết chết rồi, chúng ta còn không thể đưa ngươi như thế nào. Ta hiểu rất rõ các ngươi những này tiểu thuyết gia, muốn viết một chút khắc sâu kịch bản, kỳ thực các ngươi cái gọi là khắc sâu kịch bản, liền là cho an phân. Ngươi người đầu châu tiểu long nữ thời điểm, ta không có phát ra tiếng, ngươi để cho Khấu Trọng đem Giang Sơn tặng cho Lý Thế Dân thời điểm, ta không có phát ra tiếng, ngươi viết chết Bích Giao, ta không phát không được tiếng, bởi vì ta biết, ta lại không phát ra tiếng, ngươi biết làm tầm trọng thêm, dùng càng buồn nôn hơn tình tiết mà đối đãi chúng ta. Chính là cho độc giả cho an phân, ngươi dạng này viết chỉ là vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Từ Nhạc ta đi đại gia ngươi, hiện tại lập tức cho lão tử cút ra đây, nếu như chuyện này ngươi không cho ra một lời giải thích, ta về sau cũng không tiếp tục là ngươi sách mê, sẽ không lại mua ngươi bất kỳ cái gì một bộ tác phẩm. Bích Giao như thế hoàn mỹ, ngươi làm sao nhịn tâm đưa nàng viết chết? Các độc giả đều muốn giận điên lên. Bích Giao từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, mẫu thân vì cứu nàng mà chết, phụ thân là bởi vì mẫu thân chết mà trách tội nàng, tuổi thơ hoàn toàn đủ ám, thật vất vả gặp được một cái đối nàng tốt Trương Tiểu Phàm, các độc giả còn chờ mong bọn họ xông phá chính tà trói buộc tiến tới cùng nhau, từ nhạc ngược lại tốt, trực tiếp đem nàng cho viết chết rồi. Hiện tại bọn hắn còn thế nào cuối cùng thành thân thuộc, người đều viết chết rồi, chẳng lẽ để cho Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao thi thể yêu đương sao? Thái Cam, các độc giả hận thấu Từ Nhạc, gia hỏa này tội không thể tha. Bởi vì có quá nhiều độc giả thảo luận Chu Tiên nhiệt độ đường thẳng dâng lên. Những độc giả này mộ danh mà đến, mua sắm Chu Tiên mới nhất một quyển, sau đó bọn họ chấn kinh phát hiện, những người khác không có nói láo, Bích Giao xác thực chết rồi, đây không phải cái gì nói dối, đây là nhìn thấy mà giật mình sự thật. Tác giả này là gan rất lớn nha, cũng dám đem nhân vật nữ chính viết chết. Người đây không hiểu rõ đi, quyển sách này tác giả Từ Nhạc lão tặc, luôn luôn lấy gan lớn nghe tiếng, hắn tại viết Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm, để cho nhân vật nữ chính Tiểu Long Nữ bị đạo sĩ Doan Chí Bình mạnh lên. Cái gì? Còn có dạng này tiểu thuyết, ta muốn xem. Huynh đại, ngươi thật sự là thật nặng miệng. Chu Tiên Nhật Tiêu cũng mang ý nghĩa nhiều hơn độc giả gia nhập vào lên án Từ Nhạc trong hàng ngũ. Từ Nhạc lão tặc đã điên dại. Lục Võ cảm thán nói, Sở Lưu Hương Phong Lưu Phong Khoáng, Quách Tính người ngốc có ngốc phúc, Lục Tiểu Phụng đánh đâu thằng đó. Bọn họ cũng có rất tốt kết cục. Đến Thần Điêu Hiệp Lữ liền không đồng dạng, Từ Nhạc hướng đi một cái cực đoan, hắn trực tiếp để cho Tiểu Long Nữ bị mạnh mẽ. Đại Đường Song Long chuyện cũng có rất nhiều cho an phân tình tiết, ví như Khấu Trọng Quỷ Liếm Lý Tú Ninh, Tố Tố cái chết, Loan Loan bi tỉnh. Thiên Long Bát Bộ, Từ Nhạc nâng cao một bước, đem nam chính Tiểu Phong viết chết. Đến Chu Tiên, Từ Nhạc triệt để thả bản thân, đem Bích Giao viết chết. Ta không thể lại trầm mặc. Từ Nhạc lao tặc đã tẩu hỏa nhập ma. Nếu là không kịp ngăn cản nữa hắn, tiếp theo quyển sách, hắn có khả năng đem nam chính, nữ chính cũng viết chết. Lục Võ biết mình không thể lại trầm mặc đi xuống. Chính là bởi vì nhóm người mình một lần lại một lần dung túng, Từ Nhạc mới một lần lại một lần làm tầm trọng thêm. Không cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái, hắn căn bản không biết độc giả ba lợi hại. Chương 312, huyên náo càng lớn càng tốt. Sau khi xem xong, Trần Yên Nhiên cảm giác cả người cũng không có tinh thần, nàng rất muốn ngủ cảm giác, thế nhưng là như thế nào cũng ngủ không được, nàng thật rất muốn rút Từ Nhạc một trận. Giờ này khắc này, rất nhiều độc giả cùng Trần Yên Nhiên một dạng, cũng ngủ không yên. Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, bằng vào ta huyết thần, phụng làm hy sinh. Tam sinh bảy đời, vĩnh viễn rơi diêm la, chỉ vì tình nguyên nhân, dù chết dứt khoát. Tốt một khúc si tình chú, tốt một bản, tốt một cái Từ Nhạc lão tặc. Thạch Khai dùng sức một nắm, sách trong tay hóa thành cho bụi. Hắn sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên bị trong sách nội dung tức giận đến không nhẹ, viết cái gì đồ chơi. Bích Giao chết về sau, rất nhiều độc giả cũng tiến nhập trạng thái bùng nổ, nhẹ thì đốt sách, nặng thì náo sự. Lâm An phủ các nơi cũng xuất hiện quy mô nhỏ du hành thị uy hoạt động. Từ Nhạc lao tặc, ngươi không đem Bích Giao tả sống, ta liền vẽ cái vòng vòng chớ chú ngươi. Từ Nhạc, ngươi không thay đổi kịch bản, chúng ta vẫn chống lại ngươi tác phẩm, thẳng đến ngươi sửa kịch bản mới thôi. Tại sao phải tả dạng này không có ý nghĩa tình tiết, cố ý buồn nôn chúng ta phải không? Một lần lại một lần dễ dàng tha thứ ngươi. Đổi lấy lại là ngươi một lần lại một lần làm tầm trọng thêm, độc giả ba nếu là sẽ không lại cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi liền muốn lên trời rồi. Từ Nhạc không chết, thánh chiến không thôi. Hoặc là ngươi sửa kịch bản, hoặc là từ nay về sau chúng ta lại sẽ không xem ngươi bất kỳ cái gì tác phẩm, chính ngươi cân nhắc một chút, lựa chọn cái nào. Các độc giả tức giận không gì sánh được, bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn đến cho Từ Nhạc làm áp lực. Rất nhiều độc giả đi tới Từ phủ cửa ra vào, đem Từ phủ bao bọc vây quanh. Chư vị, chúng ta làm như vậy không tốt ta. Có độc giả cảm thấy không ổn. Từ công tử đoạn trước thời gian giết quỷ thành hoàng, cứu chúng ta tại trong nước lửa, chúng ta dạng này vây khốn nhà hắn, có chút lấy oán trả ơn ý tứ. Đúng vậy a, nếu là chọc Từ công tử sinh khí, chúng ta chịu không nổi. Các độc giả nhớ tới Từ Nhạc đại phát thần uy hình tượng, không khỏi trong lòng rụt rè. Từ công tử liền quỷ thành hoàng đều có thể đánh bại, bọn họ những người này coi như cùng tiến lên, cũng không phải Từ Nhạc địch thủ. Nếu là chọc Từ công tử sinh khí, bọn họ biết cùng một chỗ gặp nạn. Một mã thì một mã, hắn giết chết quỷ thành hoàng, chúng ta cảm kích hắn, hắn tạ chết Bích Giao, chúng ta liền chống lại hắn. Hai người không thể nói nhập là một. Đúng thế, chúng ta chỉ là cho hắn một chút áp lực, để cho hắn về sau viết sách cân nhắc một chút, không nên tùy tiện tả cho an phân tình tiết. Chư vị đừng sợ, có câu nói rất hay, pháp không trách chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ vây quanh Từ gia, Từ công tử coi như biết cũng không làm nên chuyện gì. Là đạo lý này, Từ công tử là lợi hại, nhưng cũng không thể đối với chúng ta những này lao bách tính xuất thủ, hắn muốn thật như vậy làm, hắn thanh danh cũng liền hủy, đồng thời lại nhận đại ung luật pháp đến chế tài. Các độc giả nghĩ thông suốt, bọn họ những người này cùng một chỗ vây khốn Từ phủ, Từ Nhạc không thể đem bọn họ dù thế nào. Nếu là Từ Nhạc khu trục bọn họ, kia là lấy mạnh mẽ khi yếu. Còn như chém giết, Từ Nhạc nếu là dám lập tức giết nhiều người như vậy, đại ung luật pháp không phải ăn chay. Thầm nghĩ nơi này, trong lòng bọn họ an tâm hơn nhiều. Chúng ta liền là chơi, liền là náo, liền là vây khốn Từ phủ, Từ Nhạc ngươi có thể cầm chúng ta làm gì? Giờ phút này, Từ phủ ngoài cửa đứng tiếp cận hơn 100 người. Những người này đại bộ phận là độc giả, bọn họ đến Từ phủ mục đích là vì phát tiết nội tâm phẫn nộ. Thật không đem độc giả 33 làm 33. Ngươi Từ Nhạc không cho chúng ta dễ chịu, chúng ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Hôm nay liền để ngươi biết độc giả 33 lợi hại. Từ Nhạc lao tặc, nhanh lên cút ra đây. hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta là không biết rời đi. Nhanh lên đem Bích Giao phục sinh, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tuyệt đối không nên làm con rùa đen rút đầu, chúng ta không ăn ngươi một bộ này. Không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta là không biết rời đi. Các độc giả thanh âm đặc biệt lớn, chung quanh người qua đường cũng bị bên này thanh thế hấp dẫn, bọn họ phân phân vây quanh, theo thời gian trôi qua, từ phủ xung quanh tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, đạt đến 300 người nhiều. Rốt cục có độc giả nhịn không được, bọn họ trực tiếp số cửa. Từ Nhạc, nhanh lên ra tới, bằng không chúng ta liền xông vào. Ngươi tốt nhất nhanh lên ra tới, nếu là chúng ta xông đi vào, coi như không có dễ nói chuyện như vậy. Tuyệt đối không nên vờ như không thấy, chúng ta kiên nhẫn là có hạn. Các độc giả quá cuồng bạo, một chân liền một chân đá vào từ phủ cửa lớn bên trên, vang một tiếng, từ phủ cửa lớn trực tiếp bị đụng mở. Làm các độc giả xông vào từ phủ sau đó, bọn họ trợn tròn mắt, từ phủ bên trong không có một ai, liền gia đình, nha hoàn cũng không có. Một chút lòng mang ý đồ xấu người nghĩ muốn thừa cơ làm loạn, lại phát hiện đáng giá đồ vật cũng bị dọn đi rồi, Từ Nhạc lưu lại một cái phòng trống cho bọn hắn. Cam. Dĩ nhiên là chuẩn mất. Rất nhiều độc giả bạo rồi nói tục. Bọn họ vốn định cho Từ Nhạc một bài học, không nghĩ lại bị Từ Nhạc đùa bỡn, Từ Nhạc rõ ràng là đoán được kết cục này, sở dĩ sớm chuẩn mất. Các độc giả nội tâm biệt khuất không gì sánh được, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến Từ Nhạc tiêu ngạo hình tượng. Liền các ngươi còn muốn cho ta một chút giáo huấn? Nam Ngộng, thật sự cho rằng độc giả ba ba là ba ba nha? Bản gia mới là các ngươi ba ba. Các độc giả nội tâm hỏa diễm triệt để bị nhen lửa, lại không thể nào phát tiết. Giáo huấn Từ Nhạc. Từ Nhạc sớm liền chuẩn mất. Nệ Tư phủ, đây là phạm pháp. Đoạt Tư phủ, đáng giá đồ vật cũng bị Từ Nhạc trước đó dọn đi rồi. Càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng tức giận, bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Ngu bê Từ Nhạc, trả ta Bích Giao. Ngu bê Từ Nhạc, trả ta Bích Giao. Ngu bê Từ Nhạc, trả ta Bích Giao. Trong thành Hàng Châu, to lớn thị uy đội ngũ tại du hành. Lít nha lít nhít đám người, có tới mấy trăm người, đem toàn bộ đường đi chiếm giữ. Bọn họ có thư sinh, có phú thương, có hiệp khách, có quan viên, thân phận đều có khác biệt. Duy nhất điểm giống nhau, đó chính là trên mặt đều mang theo phẫn nộ thần sắc, đối với Từ Nhạc chửi ầm lên. Một chỗ trong tiểu lâu, Từ Nhạc ngồi cạnh cửa sổ vị trí, thưởng thức rượu ngon, nhìn xem phía dưới du hành đội ngũ, cười nói, thật không nghĩ tới tại Hàng Châu thành cũng như thế được hoan nên. Điểm này là vượt quá hắn dự liệu, hắn vẫn cho là chính mình chỉ là tại Tam Tinh thành xung quanh được hoan nên. Hắn đánh giá thấp chính mình lực ảnh hưởng, hắn tại toàn bộ Lâm An phủ đều là vang dội không gì sánh được. Náo đi, náo đi, náo càng lớn càng tốt. Từ Nhạc không quan tâm độc giả nháo sự, dù sao bọn họ cũng tìm không thấy chính mình. Bọn họ náo càng lớn, đối với Từ Nhạc chỗ tốt lại càng lớn. Bọn họ náo càng lớn, Chu Tiên quyển sách này nhiệt độ liền càng cao, liền sẽ có nhiều hơn độc giả ưa thích, Từ Nhạc liền có thể hiện ra nhiều hơn vật phẩm. Bọn họ huyên náo càng lớn, tâm tình tiêu cực liền bắn ra càng nhiều, Từ Nhạc ma chủng liền trưởng thành càng nhanh. Từ Nhạc ánh mắt quét qua phía dưới, phát hiện mỗi cái du hành độc giả trên thân cũng có một cái hắc tuyến, những này hắc tuyến thổi qua đỉnh đầu bọn họ, kết nối đến trên người mình, bị trong cơ thể hắn ma chủng hấp thu. Những này hắc tuyến liền là các độc giả tâm tình tiêu cực, ma chủng hấp thu những này tâm tình tiêu cực sau đó, biến thành càng thêm tiểu diễm bất ác. Chương 313, yêu nghiệt phương nào, án vụng ta tiên đan. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản nổi giận độc giả tâm tình dần dần lắng lại. Chủ yếu là bọn họ tìm không thấy Từ Nhạc, muốn phát tiết cũng không chỗ phát tiết. Kỳ thực cũng không trách Từ Nhạc lão tặc, Tuyết Kỷ cùng Bích Giao thật rất khó lựa chọn. Có độc giả cảm thán nói, đem Bích Giao phục sinh liền vạn sự thuận lợi. Chưa hẳn sao? Phục sinh Bích Giao sau đó sẽ xuất hiện một cái vấn đề mới, đến cùng là chọn Bích Giao làm nữ chính hay là Tuyết Kỷ làm nữ chính? Chọn Bích Giao từ bỏ Lục Tuyết Kỷ, dạng kia liền sẽ không bị người mắng. Chọn Lục Tuyết Kỷ từ bỏ Bích Giao, vậy ngươi phục sinh Bích Giao làm gì? Hai cái thu hết, cũng khẳng định sẽ có người mắng, lại là hậu cung, lão tử không nhìn. Không quản Từ Nhạc làm thế nào, hắn bị mắng là chịu định. Bích Giao vì Trương Tiểu Phàm mà chết, cố nhiên có giá trị chúng ta hoài niệm, nhưng chúng ta càng phải trân quý người bên cạnh. Bên người chúng ta nhân tài là đáng giá nhất chúng ta hoài niệm, không cần chờ đến mất đi sau đó mới hối tiếc không kịp. Không thể học Trương Tiểu Phàm nha, nếu là hắn đã sớm đem thích nói mở miệng, làm sao đến mức đến tình trạng kia. Để cho ta khắc sâu nhất là Trương Tiểu Phàm tại Bích Giao sau khi hôn mê mới nói ra, ta tại trăng tròn giếng cổ bên trong thấy là người thân ảnh, thế nhưng là lúc kia thì có ý nghĩa gì chứ? Các độc giả đối với Bích Giao tử vong kết cục dần dần thoải mái. Bọn họ theo Trương Tiểu Phàm trên thân học được có lời nói thẳng, không che giấu đạo lý. Ngàn vạn không thể giống như Trương Tiểu Phàm dạng này, có lời kìm nén, trốn ở nội tâm, gây nên hiểu lầm, đến cuối cùng có lưu tiếc nuối. Nếu là hắn sớm một chút biểu đạt chính mình tình ý, kết cục có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Cùng với thở dài một tiếng, trong bóng tối có cái thanh âm trầm thấp nói, Quỷ Vương Tông đối với ta có ân, cũng không phải là ta không tận lực, chỉ là Bích Giao tiểu thư dùng chính là ta thánh giáo bên trong thảm thiết nhất lệ huyết độc chú, cũng chính là chúng ta từ xưa tương truyền si tình chú. Cái này độc chú đem người một thân toàn bộ tinh hoa huyết nục lấy chú lực sinh sinh kích phát, lại thu lấy bản thân tam hồn thất phách dung luyện, như thế liều lĩnh, cho nên mới có nghịch trời chi lực, nhưng dùng cái này độc chú người, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, ta cũng thực sự không có cách nào. Thanh âm kia nói, ta rõ ràng ngươi muốn nói gì, không sai, Bích Giao tiểu thư trên thân kỳ bảo hợp hoan linh sắc thực vào thời khắc ấy, ngạnh sinh sinh đưa nàng bước ra tam hồn bảy hồn cưỡng ép nhiếp còn sót lại một hồn xuống tới, canh giữ ở linh thân bên trong, sở dĩ tiểu thư nhục thân mới lấy bất diệt. Nhưng, nhưng loại này hồi hồn chi thuật sớm đã thất truyền ngàn năm, chỉ có ngàn năm trước Nam Cương ăn đất, một nhánh phụ dung sớm nở tối tàn hắc vu tộc nghe nói có cái này kỳ thuật, nhưng từ lâu diệt tuyệt, cái này tha thứ ta thực sự bất lực. Mới nhất một chương ra đời sau đó, rất nhiều độc giả thấy được tân hy vọng. Bích Giao tuy là cơ hồi hồn phi phách tán, nhưng còn bảo lưu lấy một chút tàn hồn, ta tin tưởng Trương Tiểu Phàm lên trời xuống đất cũng sẽ đem Bích Giao phục sinh. Có lẽ đối với người khác tới nói kia là phụ dung sớm nở tối tàn kỳ thuật, nhưng đối với nhân vật chính tới nói vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng nha, xem ra Tiểu Phàm muốn đi Nam Cương nha. Không cần nói, có rồi cái này phục bút, Bích Giao khẳng định là biết phục sinh. Cái kia như tinh linh mỹ mạo nữ tử khẳng định biết lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Bích Giao khẳng định biết phục sinh, bằng không từ nhạc lưu lại cái này phục bút có cái gì dùng. Sợ bóng sợ gió một chàng, Bích Giao khẳng định biết phục sinh. Rất nhiều độc giả nội tâm cũng sinh ra một cỗ chờ mong, bọn họ vững tin Bích Giao khẳng định là biết phục sinh. Kim Sơn tự bên trong, xuất hiện một xanh một trắng hai đạo huyết ảnh. Một cái mặt mũi thanh lệ, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, ung dung hào phóng. Một cái khác sáng mắt thần tú, thông minh lanh lợi, thế nhưng là trên thân tu vi cùng linh khí nhưng còn xa không bằng bên cạnh Bạch Y nữ tử. Hai vị này là tu hành ngàn năm xà yêu, các nàng một cái gọi Tiểu Thanh, một cái gọi Tiểu Bạch. Tỷ tỷ, ta cảm giác thật là khó chịu. Tiểu Thanh nhíu mày. Tiến nhập Kim Sơn tự sau đó, nàng toàn thân cũng khó chịu, có gan như có gai ở sau lưng cảm giác, nàng rất muốn hóa thành xà yêu bản tướng, phát tiết một phen. Tiểu Bạch nói, Kim Sơn tự là Phật quang bao phủ chi địa, đối với chúng ta yêu vật có tự nhiên áp chế. Tốt tại, chúng ta không có sát sinh, bằng không sẽ được áp chế lợi hại hơn. Tiểu Bạch đối với Kim Sơn tự hiểu rõ so Tiểu Thanh thêm rất nhiều, cái này Kim Sơn tự chính là đại ung nổi danh nhất Phật tự một trong, đã từng chiếm được Phật tổ chúc phúc, yêu tà tiến vào bên trong, sẽ được Phật quang áp chế. Tỷ tỷ, ta nghe nói Pháp Hải con lừa ngốc hung ác vô biên, liền liền tu hành ngàn năm đại yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta tới nơi này trộm hắn đồ vật, nếu như bị hắn phát hiện, sợ hai kiếp khó thoát. Tiểu Thanh lộ ra vẻ sầu lo. Tỷ tỷ hành động lần này quá lớn mật, dĩ nhiên là muốn trộm Pháp Hải bảo vật. Cái kia Pháp Hải cũng không phải người bình thường, Đại Uy Thiên Long vừa ra, tu luyện ngàn năm đại yêu cũng bị hắn trấn áp. Huống hồ, cái này Kim Sơn tự bên trong không chỉ có Pháp Hải một vị cao thủ. Nàng vừa rồi dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện mấy đạo cường hành khí tức. Nếu là các nàng kế hoạch thất bại, tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Tiểu Bạch nói, "Tiểu Thanh, ngươi nói những này ta đều biết. Sở dĩ hành động lần này, ta không cho ngươi đi theo, ngươi càng muốn theo tới." Tiểu Bạch tự nhiên biết lần hành động này nguy hiểm, Kim Sơn tự đối với các nàng những này yêu tà tới nói tương đương đầm rồng hang hổ. Nhưng nàng có không thể không làm như vậy lý do. Trong trí nhớ cái kia hắn, đã đợi chính mình rất lâu. Nàng không muốn để cho hắn chờ đợi thêm nữa, nàng phải sớm điểm hóa là nhân hình, tiến đến báo ân. Tỷ tỷ nói là chuyện này. Tiểu Thanh há lại hạ người ham sống sợ chết, Tiểu Thanh nguyện cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử. Tiểu Thanh nói. Đối với Tiểu Thanh tới nói, nàng cho dù chết cũng phải cùng tỷ tỷ chết cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thanh. Tiểu Bạch lộ ra vẻ cảm động. Có được dạng này tỉ muội, dù chết không tiếc. Kim Sơn tự bên trong, Bạch Tố Trinh cẩn thận từng ly từng tí vê lên hộp gỗ đàn bên trong đan dược. Nho nhỏ một viên đan dược, lại nặng đến mấy chục cân. Đây chính là trong truyền thuyết tiên đan sao? Bạch Tố Trinh ánh mắt sốt ruột nhìn xem hộp gỗ đàn bên trong tiên đan. Tin đồn cái này tiên đan là Phật tổ cảm niệm pháp hải trừ yêu có công, mà ban thưởng cho hắn. Tỷ tỷ, ta thật muốn ăn nó nha. Tiểu Thanh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hộp gỗ đàn bên trong tiên đan. Nàng cảm thấy mình toàn thân tế bào cũng biến thành đói khát lên, nghĩ muốn thôn phệ trước mắt tiên đan. Tiểu Bạch cũng không khá hơn chút nào, nàng nhìn chằm chằm viên này đang ăn dược, trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, cấp thiết muốn ăn rơi nó. Hai yêu vẹn vẹn do dự mấy giây, một người một nửa, nuốt đan dược. Kim Sơn tự bên trong, đang tinh tọa Pháp Hải biến sắc, giận tím mặt. Yêu nghiệt phương nào, dám ăn vụng ta tiên đan? Pháp Hải tiếng hô, truyền khắp toàn bộ Kim Sơn tự. Cái này, là ai chọc Pháp Hải thiền sư tức giận? Từ Nhạc nghi ngờ nói. Pháp Hải thiền sư luôn luôn tâm tính bình tĩnh, là cái gì sự tình có thể để cho hắn như thế nổi giận? Không phải là cùng trong miệng hắn tiên đan có quan hệ? Chờ một chút, tiên đan. Không phải là vị kia xuất hiện. Từ Nhạc đoán được Pháp Hải nổi giận nguyên nhân, hắn đứng dậy, vận chuyển thân pháp, tìm Pháp Hải thân ảnh đổi tới. Chương 314, tương trợ Bạch Nương Tử. Chu Tiên tiếp tục còn tiếp. Mới nhất đổi mới một chương này tên là 10 năm. 10 năm sao? Cái này khoảng cách cũng quá lớn đi. Trương Tiểu Phàm hắn đến cùng như thế nào đây? Không chỉ là độc giả muốn hỏi, liền xem như trong sách nhân vật cũng muốn hỏi. Hà Lao bản thở dài một tiếng, nói, cũng không biết thiếu niên kia hiện tại thế nào. Hắn hiện tại thế nào? Đột nhiên lại là cái kia ngồi tại góc nhỏ nam tử thần bí thanh âm vang lên, mang theo một chút mơ hồ tăng thương. Chu Nhất Tiên quay đầu đi, nhìn xem cái kia ngồi tại trong bóng tối nam tử, nói: "Thế nào, vị huynh đài này, hẳn là ngươi biết không?" Nam tử kia trầm mặc chốc lát, chậm rãi mà nói: "Ta tự nhiên là biết, chỉ có điều, coi như các ngươi là đã từng thấy qua người khác, hôm nay cũng muốn nhất định không nhận ra được." Tiểu Hoan nhíu mày, nói: "Hắn thế nào?" Nam tử kia lại không nói gì thêm, chỉ đem chính mình thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Nhìn đến đây đám người càng thêm tò mò. Vì cái gì nói nhận không ra đâu? Vì cái gì nói đã từng thấy qua người khác trông thấy hắn cũng không nhận ra được đâu. Rất nhanh đáp án liền công bố. Quỷ Vương Tông tại 10 năm trước đó, còn không có Quỷ Lệ cái này một hào nhân vật, nhưng trong giáo phái tin đồn, 10 năm trước chính ma huyết chiến sau đó, Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương đem một cái chính đạo phản đồ thu được môn hạ, xem cùng mình ra, thêm đem trong truyền thuyết rơi vào Quỷ Vương Tông trong tay Thánh giáo kinh điển Thiên Thư quyển thứ 2 toàn bộ tương truyền. Mà cái này quỷ lệ ngoại trừ đạo hạnh tiến bộ khó mà tin nổi bên ngoài, tính tình càng trở nên long trời lở đất, hiếu sát phệ huyết đến lệnh người trong ma giáo cũng kinh tâm động phách tình trạng. Năm gần đây, trong ma giáo nội đấu ngày càng thảm liệt, mà quỷ lệ, cái này đương sơ thanh vân môn giản dị đệ tử, đột nhiên biến thành Quỷ Vương Tông thứ nhất hào chiến tướng, dẫn đầu Quỷ Vương Tông đệ tử ngang dọc giết chóc, diệt môn vô số, trong tay một cái phệ hồn đồng, không biết hấp phệ hoặc nhiều hoặc ít người máu tươi, tăng thêm Quỷ Vương nhìn với con mắt khác, rất nhanh liền thành rồi Quỷ Vương Tông bên trong dưới một người vạn người chi người bên trên vật. Rất nhiều người nhìn đến đây cũng một trận thổ thức, nguyên lai Trương Tiểu Phàm đã biến thành quỷ lệ, mà lại tại 10 năm này ở giữa hắn tại ma đạo bên trong tạo nên uy danh hiển hách. Đối với Trương Tiểu Phàm biến hóa, tất cả mọi người là có chút động dung, đã từng hắn là đơn thuần như vậy, chất phác, nhưng là bây giờ lại thành rồi ma đạo cự phách, ở trong đó tương phản khiến người ta rất là chịu không được. Nhưng thầm nghĩ hắn tao ngộ đám người cũng liền bình thường trở lại. Hắn tận tâm tận lực vì đó bảo thủ bí mật người lại là sát hại toàn thôn hung thủ, mà hắn người yêu lại vì hắn mà chết. Dạng này đả kích hắn sao có thể không vào ma đạo? Yêu nghiệt phương nào? Dám ăn vụng ta tiên đan. Pháp Hải thân hình lăng không bước ra, trong nháy mắt liền đồng bền tại Kim Sơn tự không trung, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Pháp Hải. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch chứng kiến Pháp Hải xuất hiện, biến sắc. Nhân danh, Thu Ảnh, Pháp Hải chém giết đại yêu như giết chó, tại yêu tộc bên trong lưu lại uy danh hiển hách, hai yêu chứng kiến Pháp Hải, một trận kinh hồn táng đảm. Lớn mật xà yêu, dám ăn vụng ta tiên đan. Pháp Hải ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngoan lệ. Cái kia độ ách kim đan là Phật tổ ban thưởng cho hắn, chính hắn cũng luyến tiếc ăn, kết quả bị hai yêu ăn, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Hôm nay nếu là không đem hai yêu trấn áp, hắn ý niệm không thông suốt đạt. Tiểu Thanh Tiểu Bạch bị Pháp Hải lạnh lùng ánh mắt quét mắt, trong lòng một trận e ngại. Các nàng biết gặp không may, coi bọn nàng thực lực, tuyệt đối không phải Pháp Hải địch thủ. Tiểu Bạch trong lòng hối hận, tại cầm tới tiên đan một cái mắt, các nàng nên chạy trốn. Chỉ tiếc, các nàng bị tiên đan mê hoặc, tại Kim Sơn tự dừng lại quá nhiều thời gian, cho tới bị Pháp Hải đuổi theo. Hai vị xà yêu còn không hiện ra nguyên hình. Pháp Hải trừng mắt hướng hai yêu trừng mắt một chỉ, lập tức để các nàng thân ảnh biến thành mờ đi, trong chốc lát biến thành rắn, trong chốc lát biến thành người. Xem đến cảnh này, Pháp Hải lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nếu là hai yêu không có ăn hắn tiên đan, vẹn vẹn một chỉ này, hai yêu liền ngăn cản không nổi, lộ ra nguyên hình. Thu. Pháp Hải trong miệng thở khẽ một chữ, trong tay Phật quang bình bắt đồng bình mà lên, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo giả thiên lớn bát, tâm bắt chỗ, một đạo chữ chiếu lấp lánh. Giang, ma, ni, bá, mê, hoa. Pháp Hải miệng phun mấy chữ chân ngôn, toàn bộ to lớn bắt bên trên Phật quang bao phủ, cái kia tâm bắt chỗ kim sắc chữ bước lên bắn ra ước vạn Phật quang. Trong nháy mắt liền giống như một đạo kim sắc lồng giam bao phủ lại hai yêu. Đây chính là Đại La Kim Bát sao? Nơi không xa từ nhạc lộ ra chấn kinh thần sắc. Đại La Kim Bát là Pháp Hải trong tay lợi hại nhất pháp bảo, tương truyền là Phật tổ ban tặng, cũng thu nạp hết thể yêu tà, không cần biết ngươi là cái gì đại yêu hay là quỷ vương, tại Kim Bát chấn áp xuống tất cả đều có vào không ra, cho dù là ta Huyền Hỏa Giám cũng ngăn cản không nổi cái này Đại La Kim Bát. Từ nhạc lẩm bẩm nói. Huyền Hỏa Giám chính là chu tiên thế giới cường hãn nhất pháp bảo một trong, có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long, thế nhưng là cùng Phật tổ thân truyền Đại La Kim Bát so sánh hay là kém xa tích tắc. Không biết Chu Tiên Kiếm có thể hay không phá đến Đại La Kim Bát. Từ nhạc tại trong lòng yên lặng tính toán. Chu Tiên Kiếm chính là chu tiên đệ nhất thế giới pháp bảo, trấn áp hết thể quỷ thần. Đại La Kim Bát có thể chỉ là Phật tổ tùy tiện luyện chế một kiện pháp bảo. Cái này thật không tốt tính toán, bởi vì chu tiên thế giới cùng đại ung thế giới chênh lệch quá lớn. Chu tiên thế giới, lợi hại nhất thiên đế Từ Nhạc, cũng chính là lục địa thần tiên cấp bậc. Phật tổ liền không đồng dạng, hắn thực lực chân thật không người được biết, nhưng nghĩ đến tối thiểu nhất cũng là kim tiên. Càng sâu người, có lẽ là đại la cảnh giới. Cái này thật không giống vậy, muốn đánh qua mới biết được. Tha mạng. Hai yêu bị Phật quang bao phủ, chỉ cảm thấy gắn vào trên đỉnh đầu Phật bát bên trong, truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, muốn đem hắn thu hút trong đó. Pháp sư tha mạng, nể tình ta hai yêu, không có sát sinh phân thượng, tha chúng ta một mạng sao? Tiểu Bạch khẩn cầu Pháp Hải nói. Pháp Hải khỏe miệng cười lạnh nói, các ngươi hiện tại không sát sinh, không có nghĩa là về sau không sát sinh, là yêu đều đáng chết. Huống hồ, các ngươi còn ăn trộm ta tiên đan, càng là tội thêm một bậc. Tiểu Thanh đối với Tiểu Bạch nói, tỷ tỷ, đừng cầu cái này con lưỡng ốc, muốn giết cứ giết, muốn lăng chỉ cứ lăng chỉ, coi là chúng ta sẽ sợ sao? Tiểu Thanh ngẩng cao lên đầu lâu, dùng khinh thường ánh mắt nhìn xem Pháp Hải. Con lưỡng ốc. Pháp Hải sắc mặt dị thường khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên bị người mắng con lưỡng ốc. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, như toan dùng loại phương pháp này cho nàng làm ra áp lực tâm lý. Tiểu Thanh một chút không sợ, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi không phải con lưỡng ốc sao? Ngươi coi như giết chúng ta, ngươi cũng là con lưỡng ốc. Con lưỡng ốc, con lưỡng ốc, con lưỡng ốc. Tiểu Thanh hướng Pháp Hải thè lưỡi. Pháp Hải sững sờ, hắn chẳng yêu trừ ma nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp được phách lối như vậy yêu tả. Các ngươi trộm ta tiên đan, các ngươi còn lý luận, muốn chết. Pháp Hải trong mắt lánh quang lóe lên, dừng tay. Ngay tại Pháp Hải nhanh sắp xuất thủ thời điểm, Từ Nhạc quát to. Chương 315, Tiểu Bạch Kiểm, ta sẽ tìm ngươi báo ân. Từ thí chủ, ngươi muốn ngăn cản ta hàng yêu. Pháp Hải dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Từ thí chủ, ngươi không phải giống như ta, cảm thấy thế gian yêu tả đều đáng chết sao? Thế nào tại ta động thủ thời điểm, ngươi muốn ngăn cản ta? Có người tới cứu chúng ta. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, muốn nhìn rõ người tới tướng mạo. Trên bầu trời một thân ảnh phiêu nhiên mà đi, hắn đạp không mà đứng, phùng hương ngự phong. Đợi đến gần một chút, hai yêu tài thấy rõ hắn khuôn mặt tuấn tú, tuyệt mỹ kinh diễm, áo quyết đồng bền, siêu phàm thoát tục. Tại dưới chân hắn hình như có vô cùng đạo ẩn hiện hiện. Rõ ràng hắn một khắc trước còn xa tại chân trời, sau một khắc hắn liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tại hắn thân thể bên trên cũng không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, nhưng cái kia loại trong lúc mơ hồ phát ra một loại uy áp, lại là dường như liền không khí đều có thể ngưng kết. Thiên sư, các nàng hai người chưa từng sát sinh, là tốt yêu, ngươi cần gì phải trí bọn họ vào chỗ chết? Từ Nhạc đối với Pháp Hải nói, hắn cũng không muốn cùng Pháp Hải đối nghịch, nhưng Bạch Nương Tử xuất hiện, để cho hắn cải biến ý tưởng. Pháp Hải lạnh lùng quát chói tai, yêu liền là yêu, vô luận là tốt yêu hay là xấu yêu, đều đáng chết. Từ thí chủ, ta cái này lý luận, ngươi cũng là tán đồng. Từ Nhạc, hắn đây là rời lên tảng đá nện chân mình. Đoạn này thời gian, vì kéo vào cùng Pháp Hải quan hệ, hắn quang Pháp Hải chỗ tốt, tán dương hắn lý niệm, một bộ cùng chung chí hướng bộ dáng. Nói thì nói như thế, thế nhưng là cái này hai yêu khác biệt, các nàng chịu đến qua Bồ Tát Phật tấm. Từ Nhạc chỉ vào Tiểu Bạch nói, đến bây giờ, hắn mới nhìn rõ Tiểu Bạch dung mạo. Đây là một trương đẹp đến không cách nào hình dung dung nhan, một dạng tinh điêu tế giữa một dạng tinh xảo hoàn mỹ, hai con ngươi một dạng một vũng đầm trong, ẩn chứa như mộng ảo thần thái. Nàng da thịt tuyết trắng như ngọc, óng ánh như nước, tuyệt mỹ hoa nhan cho dù tại tia sáng này hơi tối phòng bên trong vẫn như cũ long lanh tuyết trắng. Môi thơm nếu như thế gian nhất kiểu nộn cánh hoa, tú rất tuyệt luân mũi ngọc một dạng đẹp nhất bạch ngọc điêu giữa mà thành, thanh lanh khí chất mang theo cao quý cùng ngạo nghễ, tuyệt mỹ như vẽ, tuyệt đại phong hoa. Tiểu Bạch dáng dấp đẹp vô cùng nha. Từ Nhạc trong lòng thầm khen, chắc không được có thể đem Hứa Tiên mê thần hồn điên đảo. Làm sao lại như vậy? Pháp Hải biến sắc. Hắn tại Tiểu Bạch trên thân cảm nhận được Quan Âm Bồ Tát Phật lực. Yêu tà trên thân, tại sao có thể có Bồ Tát Phật ấm? Chẳng lẽ là ta sai rồi? Tốt yêu có thể được Bồ Tát thừa nhận? Không, ta sẽ không sai. Là yêu đều đáng chết. Pháp Hải thần sắc không ngừng biến ảo, trong chốc lát kim cương trừng mắt, trong chốc lát mê mang luống cuống. Từ Nhạc chứng kiến tràng cảnh này, thầm nói không tốt, Pháp Hải rõ ràng đã lọt vào cử chỉ điên rồ trạng thái, làm không tốt biết được ma. Từ Nhạc hiểu rõ Pháp Hải, hắn cái này người bản tính không xấu, liền là tâm tính có chút cực đoan, trong mắt vò không được hạt cát, vô luận là tốt yêu hay là xấu yêu, hắn cũng diệt sát. Từ Nhạc vừa rồi những lời kia, vừa vặn đâm trúng hắn uy hiếp, phá hắn phát tâm, để cho hắn có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Là yêu, đều đáng chết. Pháp Hải lọt vào trạng thái điên cuồng, ấn quyết trong tay liên kết. Đại La Kim bắt lên quang mang đại thịnh, cái kia tâm bắt chỗ kim sắc chữ bước lên bắn ra ước vạn Phật quang, trong nháy mắt liền muốn đem hai yêu chân áp. Từ Nhạc, ta là tới giải cứu Bạch Nương Tử, không phải để cho thiền sư ngươi tẩu hỏa nhập ma. Thôi, thôi, sẽ giúp các ngươi một lần sau. Dứt lời, Từ Nhạc thân thể trực tiếp tăng vọt mấy chục lần, biến thành một vài mười thước cự nhân, toàn thân chính khí cuộn cuộn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Phật quang kim bát, sau đó toàn thân hạo nhiên chính khí bạo dũng quét sạch, lấy một loại khí thôn sơn hà khí thế xông về Đại La Kim bát. Vang, một tiếng ngập trời vang minh. Từ Nhạc thủ trưởng cùng kim bắt đụng vào nhau, vang lên tiếng kim loại. Vốn đã tuyệt vọng hai yêu, mở mắt, thấy được các nàng cả đời này đều khó mà quên một màn. Nho Nhã Thư sinh hóa thân thành trăm trượng cự nhân, lấy tay chống đỡ kim bát, như kình thiên chi trụ một dạng bảo vệ các nàng. Các ngươi đi mau. Từ Nhạc đối với hai yêu nói. Vậy còn ngươi? Tiểu Bạch lo lắng nhìn hướng Từ Nhạc, đối phương lúc nói chuyện, rõ ràng trung khí không đủ. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu. Nếu là đối phương vì cứu mình tỷ muội hai người, rơi vào hiểm cảnh, nàng lương tâm biết qua không đi. Bớt nói nhảm, đi mau. Từ Nhạc tức giận nói, cũng nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Bạch Nương Tử ngươi không phải nhân vật phản diện, thế nào cũng nhiều lời như vậy. Ngươi nếu là lại như thế lãng phí thời gian, ta coi như không quản các ngươi. Nha. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Từ Nhạc một chút, mang theo Tiểu Thanh rời đi. Tiểu Thanh lúc gần đi sau đó đối với Từ Nhạc nói, Tiểu Bạch kiểm, chờ lấy ta sẽ tìm ngươi báo ân. Từ Nhạc. Tiểu Bạch im lặng nhìn Tiểu Thanh một chút, câu nói mới vừa rồi kia, ngươi cùng ai học? Tiểu Thanh mê mang nhìn xem Tiểu Bạch, không phải cùng tỷ tỷ ngươi học sao? Ngươi luôn luôn nói với ta, hóa thành hình người sau đó, đi tìm ân công báo ân. Tiểu Bạch kiểm giúp ta, là ta ân nhân, ta hướng hắn báo ân không phải hẳn là sao? Tiểu Bạch, cảm tình, hay là ta đem ngươi làm hư? Lại nói tỉ tỉ, cái kia mục đồng trợ giúp qua ngươi, ngươi phải hướng hắn báo ân, Tiểu Bạch kiểm cũng trợ giúp ngươi, ngươi chẳng phải là muốn hướng hai người báo ân? Tiểu Thanh đối với Tiểu Bạch nói. Đúng vậy a, phải làm sao mới ở đây? Tiểu Bạch rầu rĩ nói. Chờ hai yêu rời đi về sau, Đại La Kim Bát bên trên Phật Phật quang dần dần tiêu thất. Đại La Kim Bát là trấn áp yêu tà rời đi. Nó uy năng tự nhiên cũng đã biến mất, nó cũng không thể đem chính khí hạo nhiên Từ Nhạc chấn áp sao? Pháp Hải thần sắc khôi phục thanh minh, hắn nhìn về phía Từ Nhạc nói, hai cái yêu tà rời đi sao? Đúng. Từ Nhạc gật đầu nói, các nàng trộm ta tiên đan, ngươi tương trợ các nàng rời đi, liền do ngươi đến thay các nàng trả lại ta tổn thất, không có ý kiến sao? Pháp Hải đối với Từ Nhạc nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Từ Nhạc đem đại bi kim luân ném cho Pháp Hải. Pháp Hải tiếp nhận đại bi kim luân, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, không tệ Phật bảo. Mâm tròn kim luân hình dáng, toàn thân kim hoàng, biên giới một vòng điêu khắc lấy Chư La Hán kim thân pháp tướng, vây quanh chính giữa chỗ chính là Phật tổ đơn trưởng chắp tay trước ngực, từ bi phổ độ chúng sinh chân thân pháp tướng. Pháp Hải yêu thích không buông tay vuốt ve đại bi kim luân, hắn từ đó cảm nhận được dâng trào đại từ đại bi Phật ý, nếu như là trưởng kỳ có được cái này vòng, hắn tâm cảnh biết xu hướng hoàn mỹ. Trước đó ta quá mức cứng mãnh, tâm tính cực đoan. Cái này kim luân vừa vặn có thể tinh thuần ta tâm cảnh, khứ trừ ta tâm ma. Pháp Hải lẩm bẩm nói, lần này tiên đan bị trộm, để cho hắn Phật tâm lỗi thủng bại lộ. Pháp Hải cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu, chỉ cần hắn bài trừ tâm ma, hắn liền sẽ biến thành càng mạnh. Pháp Hải tự tin nói, có cái này kim luân nơi tay, ngã Phật tâm lại không sơ hở. Ta không tin. Từ Nhạc nói, ngươi không tin. Pháp Hải nhìn chằm chằm Từ Nhạc. Thiên sư, ta có biện pháp nhường ngươi Phật tâm xuất hiện lần nữa sơ hở. Từ Nhạc tự tin nói, ha ha, si tâm vọng tưởng. Pháp Hải khinh thường nói, vậy chúng ta chờ coi sao. Từ Nhạc cười thần bí nói, chương 316, Chu Tiên hoàn tất, sách mới ý nghĩ. Chu Tiên nên đón kết cục cuối cùng. Trần Yên Nhiên là Chu Tiên độc giả, nàng nhìn thấy Chu Tiên cuối cùng một chương tên là tử biệt trong nội tâm nàng liền có một loại dự cảm không tốt. Hắn giống như là nổi điên đồng dạng vào tới, nhào vào đống kia khối đá trước đó, đẩy ra từng khối nham thạch, liều mạng tới lấy đào lấy, bén nhọn khối đá biên giới đem hắn thủ trưởng cắt tới máu me đồng địa, nhưng hắn lại cũng hoàn toàn không có cảm giác. Rốt cục, hắn rời ra cuối cùng cũng là lớn nhất cự thạch, sau đó, hắn giật mình. Chậm rãi, hắn ngồi xổm xuống. Ở trước mặt hắn, là một mảnh lục sắc góc áo. Chỉ là, một mảnh lục sắc góc áo mà thôi. Trần Yên Nhiên chỉ cảm thấy chính mình trái tim tan nát rồi, không thầm nghĩ Bích Giao thật không có phục sinh. Cứ việc trước đó đã có chỗ dự cảm, nhưng không muốn nói Từ Nhạc thật như vậy tàn nhẫn. Bích Giao là cỡ nào tốt một cái người nha. Không thấy người, trước nghe hắn âm thanh, nàng xuất hiện như thế bình thản, cũng nàng lại lấy kinh tâm nhất động phách phương thức rời đi. Một khắc này, nàng là giữa thiên địa duy nhất sắc thái, làm thiên địa cũng ảm đạm phai mờ lúc, trong mắt của hắn, hắn trong lòng, cũng chỉ còn lại cái kia quả xanh. Thanh thanh thản thản xuất hiện, dùng một trái tim yêu một người, lấy một mạng hoán hắn bình an. Giờ này khắc này không chỉ Trần Yên Nhiên đang quan sát Chu Tiên, còn có rất nhiều Chu Tiên mê cũng đang quan sát. Đột nhiên, hắn giật mình, trong mắt phản chiếu lấy ra Lục Tuyết Kỳ đứng tại phía trước thân ảnh. Hai người liền một dạng đứng đấy bất động, với nhau ngắm nhìn. Bao nhiêu năm tháng, nhân gian tình sầu, thâm thoát cũng tại cái này thật sâu trong khi liếc mắt, sau đó, bọn họ đồng thời nở nụ cười. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, dưới mái hiên chuông lục lạc đón gió vang lên, lục sắc góc áo nhẹ nhàng bay lên, dường như cũng mang theo vài phần ý cười, thanh thúy tiếng chuông, theo phong nhi phiêu nhiên mà lên, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Chu Tiên đến đây là kết thúc. Kết thúc rồi hả? Thật kết thúc rồi hả? Rất nhiều Chu Tiên mê nhìn xem hết trọn bộ ba chữ chỉ cảm thấy là như thế trước mắt, đồng thời cảm giác chính mình cả trái tim đều là trống rỗng. Chu Tiên chậm hơn, nhưng hắn tinh xảo văn tự, hành hạ tình cảm lưu luyến cảm đều đủ để cho độc giả như si như say. Húng chi đi qua như thế thời gian dài theo đuổi thêm, đủ để cho các độc giả đuổi theo ra cảm tình đến. Không thể tiếp nhận. Rất nhiều độc giả cũng biểu thị không thể tiếp nhận dạng này kết cục. Trước đó Chu Tiên tình tiết là ma đạo đám người đập nồi dìm thuyền, phát động tứ linh huyết trận, đại trận phản phệ phía dưới, ma đạo thánh địa Hồ Kỳ Sơn sụp đổ. Mà Bích Giao thi thể liền đặt ở chỗ đó. Rất nhiều độc giả vốn cho rằng sẽ có chuyển cơ, không muốn nói hẳn là dạng này đại kết cục. Kỳ thực kết cục này cũng không tệ lắm. Lý Phàm nội tâm có khác biệt cảm thụ. Trương Tiểu Phàm về tới Thảo Miếu thôn, cùng Lục Tuyết Kỳ cùng chung quãng đời còn lại, dạng này cũng tốt. Nhưng không biết vì cái gì, hắn trong lòng vẫn đang có một loại thất vọng mất mát cảm giác, là một loại thản nhiên tiếc nuối, cũng là không hiểu nhớ lại. Bích Giao sau cùng không có phục sinh, bất quá dạng này cũng tốt, thế sự nào có hoàn mỹ. Từ Văn cũng phát ra tương tự cảm thán. Rốt cục cũng viết xong. Chu Tiên rốt cục hoàn tất, Từ Nhạc cũng thở dài một hơi. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Từ Nhạc cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, trong bất chi bất giác, hắn đã tả 7 bản tiểu thuyết, trong đó 6 bản là võ hiệp, một quyển là tiên hiệp. Theo thực lực đề thăng, hắn về sau lại tả võ hiệp liền không thích hợp, coi như muốn viết, đó cũng là cao võ. Kỳ thực nào đó một số cao võ thế giới nếu so với tiên hiệp thế giới còn cường hắn hơn, ví như Phi Thăng Chi Hậu, Nhất Thế Chi Tôn. Đúng rồi, ta còn tại Pháp Hải Thiền Sư trước mặt chứa một cái bức, nói có thể để cho hắn tâm trạng thái sụp đổ. Từ Nhạc nhớ tới trước đó cùng Pháp Hải đối thoại. Câu nói kia, hắn cũng không phải là tùy tiện nói một chút, hắn là thật muốn để cho Pháp Hải tâm tính sụp đổ. Pháp Hải, Kim Sơn tự chủ trì, thiên hạ nổi danh cường giả, nếu là có thể đem hắn làm đến tâm tính sụp đổ, lúc đó rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, để cho Pháp Hải tâm tính sụp đổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm đến sự tình. Chính là bởi vì chuyện này cực kỳ khó khăn, Từ Nhạc mới càng muốn khiêu chiến. Ta viết cái gì tiểu thuyết mới có thể để cho Pháp Hải tâm tính sụp đổ? Từ Nhạc nghĩ kỹ, hắn muốn thông qua viết tiểu thuyết phương thức để cho Pháp Hải tâm tính sụp đổ. Ta hẳn là tả cái nào một bản tiểu thuyết đâu? Từ Nhạc lọt vào xoắn xuýt bên trong. Pháp Hải tâm tính kiên định, bình thường tiểu thuyết cũng không thể để cho hắn tâm trạng thái sụp đổ. Tả một bản Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ như thế nào? Từ Nhạc chần chờ nói. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ nói là Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử vượt qua tầng tầng khó khăn, nhân yêu kết hợp cố sự. Pháp Hải ở trong đó đóng vai Bổng Đả Huyền Ương nhân vật. Tin tưởng cái này tiên vừa ra, Pháp Hải sẽ được ủng hộ nhân xà luyến độc giả công kích. Nhưng Pháp Hải tâm cảnh thực sẽ vì thế chịu đến ba động sao? Từ Nhạc đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Hắn hiểu rõ Pháp Hải Phật tâm kiên cố, không biết bởi vì người bình thường bình luận mà dao động. Muốn để cho Pháp Hải tâm tính sụp đổ, nhất định phải theo Phật lý tới tay, lay động nội tâm của hắn kiên trì lý luận. Cái này rất khó. Từ Nhạc muốn từ bỏ. Pháp Hải phi thường cố chấp, muốn lay động nội tâm của hắn kiên trì lý niệm, nói nghe thì dễ. Một vấn đề khác là, Pháp Hải tâm tính sụp đổ, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Từ Nhạc không phải Pháp Hải địch nhân, không muốn làm như thế tuyệt. Pháp Hải lý niệm là cực kỳ cực đoan, vô luận tốt yêu, xấu yêu, hắn cũng chém giết, nhưng hắn nếu so với trên thế giới này phần lớn người cũng chính nghĩa. Xem như Pháp Hải bằng hữu, Từ Nhạc không nghĩ hố Pháp Hải. Và lại nói, cái này yêu tà khắp nơi trên đất thế giới, cần phải có Pháp Hải dạng này vốn con thành thẳng người tồn tại. Chính là bởi vì có Pháp Hải dạng này đại năng tọa chấn, yêu tà mới không dám không kiêng nể gì cả tàn sát nhân loại. Có rồi. Từ Nhạc thầm nghĩ một bản tiểu thuyết. Quyền kia tiểu thuyết cực kỳ chữa trị, hắn đời trước xem thời điểm kém chút xem thổ huyết. Quyền kia tiểu thuyết tên gọi. Quên. Danh tự không nhớ rõ, thế nhưng nội dung, hắn còn nhớ rõ. Cố sự nội dung, đại khái là nhân vật chính trùng sinh đến dị thế, giả thần côn, một đường trang bức đánh mặt cố sự. Tại văn học mạng sơ kỳ, dạng này Tây Nguyễn tiểu thuyết cực kỳ phổ biến, ví như Trương Tam Phong dị giới Ngao Du, Đại La Kim Tiên tại dị thế, Võ Đăng đạo sĩ dị giới Ngao Du, dị giới cực phẩm Vũ Em, dị giới chi mị ảnh tiêu giao vân vân. Khi đó tiểu thuyết thư tên, không thêm một cái dị giới, căn bản là không có người xem. Cùng những này dị giới tiểu thuyết khác biệt là, quyển kia tiểu thuyết hậu kỳ họa phong đột biến, bắt đầu biến thành thâm trầm lên, văn phong chuyển hướng văn thanh. Tại rất nhiều người ấn tượng tiếng Trung xanh tác giả là dạng này, cố ý ngự tâm, cưỡng ép cho an phần, hoàn toàn văn trường cũng tràn đầy chua sót, đương nhiên đây chỉ là cấp thấp văn thanh tác giả. Cao cấp văn thanh tác giả thế nhưng là có thể có được chủ lưu văn học quyền tán thành. Cực kỳ hiển nhiên, vị tác giả kia liền ở tại cấp thấp văn thanh giai đoạn. Ta bản này sách mới liền gọi Pháp Hải đại sư dị giới Ngao Du, hoặc là Pháp Hải ngươi không biết yêu. Từ Nhạc nghĩ kỹ sách mới danh tự. Chương 317, hiện ra gia Chu tiên kiếm. Kết cục này vẫn rất có vận vị. Cho dù Bích Giao thật phục sinh thì sao? Cái kia Lục Tuyết Kỳ đâu? Hay là để Trương Tiểu Phàm hưởng thụ tề nhân chi phúc? Vậy hay là Trương Tiểu Phàm sao? Từ Nhạc hắn hiện tại đã đạt đến muốn biết cái gì chính là cái gì cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, một bộ phận độc giả đối với Chu Tiên kết cục dần dần thoải mái, một bộ phận khác độc giả là nhưng ở tại nổi giận trạng thái. Có thể nói rất nhiều người đối với Trương Tiểu Phàm hay là cực kỳ yêu thích, bởi vì hắn đang đào Bích Giao thời điểm loại kia điên cuồng, loại kia tay cũng đào phá đều không để ý tình cảm sâu đậm là cực kỳ có thể lây nhiễm người. Điều này nói rõ Trương Tiểu Phàm xác thực cực kỳ quan tâm Bích Giao. Điều này cũng làm cho độc giả càng thêm thống hận Từ Nhạc. Hôn đà này vì cái gì không thể để cho có tình người cuối cùng thành thân thuộc? Vì cái gì yêu nhau người lại không thể đủ cùng một chỗ? Bích Giao cỡ nào tốt lắm? Trước đó nhiều như vậy chương tiết, nhiều như vậy cảm tình tích lũy, nhiều như vậy mỗi ngày đêm chờ đợi, đến giờ khắc này tất cả đều biến thành thất vọng, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng hận. Đồng thời cũng không phải một người thất vọng. Bích Giao làm sao lại chết? Ai có thể nói cho ta, Bích Giao vì cái gì liền thân thể đều không thấy, chỉ có một mảnh góc áo lưu lại? Chả ta Bích Giao, để cho ta làm cái gì sự tình ta cũng nguyện ý. Chu Tiên còn sẽ có phần tiếp theo sao? Bích Giao chết thật thê thảm nha, nói cho ta Từ Nhạc nhà hắn đến cùng ở chỗ nào? Ta dài 3 mét đại đao đã là đói khát khó nhịn. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Từ Nhạc trốn mất, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta, thật mẹ nó âm hiểm. Kỳ thực Tuyết Kỳ cũng không tệ. Lục Tuyết Kỳ nỗ lực kỳ thực không thể so với Bích Giao ít, chỉ có điều Bích Giao yêu quá oanh liệt cho tới khiến người ta khắc cốt minh tâm. Mà Lục Tuyết Kỳ một mực yên lặng tồn tại khiến người ta không để ý đến nàng. Lục Tuyết Kỳ nàng dung nhan kỳ ảo thanh tuyệt, áo trắng nhẹ nhàng, thân phụ lam sắc tiên kiếm lâm phong mà đứng, tóc đen tung bay, một thân tiên phong hiệp cốt cầm kiếm giang hồ. Nàng là chính đạo đại phái Thanh Vân môn phía dưới một đời mới đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, dung nhan cao, tu vi thâm, tính tình thanh lãnh xuất trần, không vui miệng lưỡi ngôn tử. 10 năm trước, tại Thất Mạch hội vô cùng nam nhân vật chính Trương Tiểu Phàm gặp gỡ bất ngờ. Ma giáo ngao ngoe muốn động, nàng cùng người khác chính đạo đệ tử mới xuống núi lịch lãm, sông không tang sơn vạn bức quật gặp ma giáo người, tại hôn chiến bên trong vì cứu Trương Tiểu Phàm nhảy xuống Tử Linh Nguyên. Vô tình hại một bên hai người 10 ngón móc chặt kháng địch, nhiều lần sinh tử hoạn nạn. Lục Tuyết Kỳ, nếu như muốn ta một đời vô tình không thích, muốn ta tâm như giấy trắng mà thành tiên, vậy dạng này trường sinh, như thế thần tiên, rồi lại thế nào là ta muốn a? Đệ tử Lục Tuyết Kỳ, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Ta không hối hận, 10 năm, ta trong lòng hay là ghi nhớ lấy ngươi, nếu như có thể, ta tình nguyện từ bỏ hết thảy, cùng ngươi cùng một chỗ đến chân trời góc biển. Thế nhưng là, chung quy là không thể nào. Hồi tưởng lại Lục Tuyết Kỳ rất nhiều người cảm khái, cương liệt quật cường, độc lập ẩn nhẫn, chuyên tình trọng nghĩa, trầm ổn tỉnh táo, chí tình chí nghĩa, có thiện lương ôn nhu một mặt, cũng có ngoan tuyệt quả quyết một mặt, không câu nệ tiểu tiết, bản thân nguyên tắc tính rất mạnh, cực kỳ dồi dào tinh thần trách nhiệm, nhân vật tính cách phi thường rõ ràng sinh động. Nàng liên là một cái nhường ngươi tại trải qua rất nhiều sự tình xem qua thế gian muôn màu sau đó còn có thể trên người nàng tìm tới mỹ hảo nữ tử, trên người nàng lực lượng, y nguyên có thể thấu đến trong lòng ngươi. Hôm nay đang xem cái kia đại kết cục, đột nhiên, hắn giật mình, trong mắt phản chiếu lấy ra Lục Tuyết Kỳ đứng tại phía trước thân ảnh, hai người liền một dạng đứng đấy bất động, với nhau ngắm nhìn, bao nhiêu năm tháng, nhân gian tình sầu, thấm thoát cũng tại cái này thật sâu trong khi liếc mắt, sau đó, bọn họ đồng thời nở nụ cười. Cảm thấy kia là nàng phải chịu. Sắc thực thiếu hụt có đôi khi cũng là một loại đẹp, ta chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Lục Tuyết Kỳ cũng không tệ, làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình. Có đôi khi sống sót người chưa hẳn so người chết muốn vừa lòng đẹp ý, bởi vì ngươi vĩnh viễn không sánh bằng một người chết, Lục Tuyết Kỳ mới là thống khổ nhất, Bích Giao cùng nàng so sánh muốn vừa lòng đẹp ý rất nhiều. Bích Giao là người yêu mà chết, nàng cam tâm tình nguyện. Chu Tiên Phong ba từ đây kết thúc. Ngươi thu được Chu Tiên Kiếm. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Chu Tiên Kiếm, rốt cuộc đã đến. Từ Nhạc lộ ra kinh hỉ thần sắc. Chu Tiên, Thanh Vân Môn bảo vật chân phái là 1.300 năm trước Thanh Diệp Tổ sư chiếm được tại Huyễn Nguyệt Động phủ. Chất liệu không phải kim không phải đá, uy lực là đương thế đứng đầu, có thí thần Chu Tiên khả năng, có cường đại phệ huyết chi lực, trong đó hung lệ chi khí cũng sẽ phản phệ hắn người sử dụng. Không phải tu vi đạt tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thái Thanh cảnh giới ở trên lại tâm trí cứng cỏi người không thể sử dụng. Thanh Diệp Trung Hưng Thanh Vân sau đó lấy Chu Tiên Kiếm bảy xuống Chu Tiên Kiếm trận, cũng lấy Thiên Cơ ấn phong ấn Thanh Vân bảy mạch linh khí. Từng bị thú thần tướng thân kiếm đánh ra vết nứt, sau đó bị quỷ lệ dùng vệ hồn đánh gãy. Nhưng Chu Tiên mặc dù đoạn, thần uy vẫn còn. Lần thứ hai chính ma đại chiến bên trong phá mất tứ linh huyết trận, phá hủy Phục Long đỉnh. Kiếm này hung lệ. Từ Nhạc vuốt ve Chu Tiên Kiếm thân kiếm, cảm thán nói: tại hắn thiết lập bên trong, Chu Tiên Kiếm chính là lên cổ ma thần sau khi chết lệ khí tinh huyết biến thành. Khi ấy, liền có thiên địa hung sát tà khí tụ lại mà đến, 10 vạn thần ma lấy thân hóa huyết, dung nhập trong kiếm, sở dĩ Chu Tiên Kiếm thật là thiên hạ cực kỳ hung tà đồ vật, thêm nữa ma thần sau khi chết lệ niệm phụ thể, vì vậy mà có chu sát tiên thần chi uy lực. Chu Tiên Kiếm gần chi không rõ, dùng nó người ngoại trừ phải có thâm hậu đạo hạnh, còn cần một khỏa trải qua thế gian muôn màu kiên định như quyết tâm, Thanh Vân Lịch đại tổ sư bên trong không chỉ một người chịu kiếm này ma tính xâm hại, mê thất bản tính, liền liền thần pháp thông thiên đạo huyền chân người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó làm Trương Tiểu Phàm thông tập thiên thư toàn quyển, thường hết thăng trầm, Chu Tiên Kiếm mới rốt cục tìm được người hữu duyên. Trương Tiểu Phàm học tập thiên thư năm quyển, mới có thể chống cự Chu Tiên Kiếm hung tính. Tiên Thiên Hạo khí quyết không thể so với thiên thư năm quyển kém, ta cũng có thể sử dụng Chu Tiên Kiếm. Từ Nhạc làm ra phán đoán, hắn có được so Trương Tiểu Phàm lớn hơn ưu thế, hắn tu luyện nho đạo, có thể dựa vào hạo nhiên chính khí áp chế Chu Tiên Kiếm hung tính. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn thất khiếu linh lung tâm cũng có thể rất tốt trợ giúp hắn, thất khiếu linh lung tâm phẩm chất nếu so với Chu Tiên Kiếm phẩm chất còn cao hơn, đủ để áp chế nó. Từ Nhạc cước lượng lấy trong tay Chu Tiên Kiếm, lộ ra vẻ hưng phấn. Kiếm này nơi tay, hắn liền có thêm một cái át chủ bài. Tại thần thoại thế giới, lợi hại pháp bảo có thể đề cao một người chiến đấu hạn mức cao nhất, xem qua Tây Du ký cùng Phong Thần diễn nghĩa đều biết, có được lợi hại pháp bảo người, có thể vượt bậc mà chiến. Tôn Ngộ Không siêu cấp lợi hại, thỉnh kinh trên đường vẫn đang muốn bị những cái kia yêu quái trêu đùa. Có chút yêu quái sức chiến đấu rõ ràng không bằng hắn, nhưng chỉ bằng mượn lợi hại pháp bảo, để cho hắn không thể làm gì. Pháp hải vì cái gì có thể trở thành yêu ma khắc tinh, hắn trong tay Đại La Kim Bát không thể bỏ qua công lao. Kia là Phật tổ ban cho pháp bảo, bình thường yêu ma quỷ quái bị kim bắt một lồng che đậy, trong nháy mắt vô lực hồi thiên, bị hắn chấn áp. Chu Tiên Kiếm nơi tay, Từ Nhạc có được càng mạnh sức mạnh, cho dù gặp được Hắc Sơn lão yêu bản thể, hắn cũng có lòng tin đấu một trận. Chương 318, Pháp Hải đại sư dị giới du tuyên bố. Trong thành Hàng Châu, Thiên Hạ thư cục ban bố một đầu thông cáo, Từ Nhạc sách mới sẽ tại tương lai tuyên bố. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thông cáo này phát ra tới không bao lâu, bình luận liền triệt để nổ. Từ Nhạc lao tặc đến Hàng Châu sao? Mau nói, hắn đến cùng núp ở chỗ nào? Không đem Bích Giao phục sinh, hắn sách mới ta tuyệt đối không mua. Sách mới cái gì đề tài a, khẩn cầu biết. Vạn phần chờ mong, hy vọng Từ Nhạc có thể lại sáng tạo Chu Tiên Huy Hoàng. Thư Hoang, còn là Từ Nhạc lao tặc tả để mắt, chờ mong. Không hy vọng xa vời sách mới có thể siêu việt Chu Tiên, chỉ câu trò chuyện để giải khát, rốt cuộc Chu Tiên sau đó đã lâm vào nghiêm trọng Thư Hoang. Từ Nhạc lao tặc, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đừng có lại tả chết nhân vật chính. Đúng vậy a, chỉ cần ngươi không tả chết nhân vật chính, chuyện gì cũng dễ nói. Từ Nhạc hiện tại có hai nhóm độc giả. Một nhóm là bởi vì Bích Giao cái chết, kiên quyết chống lại hắn sách mới độc giả. Một nhóm khác là hắn thiết phấn, chỉ cần hắn sách mới vừa lên mạng, liền một đoạt mà không độc giả. Đừng nhìn chống lại sách mê ngữ khí đủ hành, chờ Từ Nhạc sách mới thật thượng tiến, bọn họ đoạt so với ai khác đều nhanh. Đều là một chút miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực sách mê thôi. Từ Nhạc cũng không đem bộ phận sách mê chống lại để ở trong lòng. Đừng nhìn những độc giả này ngoài miệng gọi vui mừng, chờ hắn sách mới chân chính đưa ra thị trường thời điểm, nhóm này độc giả tranh mua so với ai khác đều nhanh. Từ Nhạc cũng không đủ cầu, ngươi không mua, có là người mua. Ngươi bây giờ không mua, chờ ngươi muốn mua thời điểm, chỉ có thể mua đồ lậu, bởi vì không có hóa. Sở dĩ, hắn độc giả cũng đã có kinh nghiệm, không quan tâm hắn sách mới biết bao đẹp mắt, trước tranh mua trở lại hắn nói. Nếu là sách mới không hợp chính mình khẩu vị, liền đem nó bán trao tay, có là nguyện ý tiếp của người, dạng này còn có thể tiểu kiếm lời một bút. Sách mới, hơi có chút độ khó nha. Từ Nhạc cau mày nói. Bản này sách mới chiến đấu hệ thống, muốn hắn một lần nữa biên soạn. Rốt cuộc hắn đem nhân vật chính đổi thành Pháp Hải nắm giữ đại uy thiên long chú, kim căn quyền. Bất động minh vương thân đều muốn thêm vào bên trong. Cứ như vậy mà nói, trong sách rất đa tình tiết đều sẽ phát sinh cải biến. Cái này cũng thì tương đương với Từ Nhạc mới viết một bản sách mới. Sở dĩ, bản này hắn sẽ tả rất chậm, hắn cần chính mình ý nghĩ tinh tiết, chính mình ý nghĩ thoải mái chút. Pháp Hải huynh, vì để cho ngươi tâm tính sụp đổ, ta cũng là liều mạng. Từ Nhạc nói. Trần Tư là Chu Tiên trung thực sách mê. Lần thứ nhất xem hết Chu Tiên, Trần Tư liền phấn lên Từ Nhạc. Tuy là nàng đã từng mắng qua Từ Nhạc, phận hắn đem chính mình yêu nhất Bích Giao tả chết rồi, thế nhưng trong nội tâm Trần Tư còn là rất bội phục Bạch Từ Nhạc tài văn chương. Chỉ là, từ lúc Trần Tư xem hết Chu Tiên về sau, liền phát hiện chính mình không sách cũng thấy. Một dạng nhà tả, nàng luôn cảm giác có chút không để vào mắt, bên trong kịch bản khuôn sáo cũ lại kẻ nhạt, nhìn thấy người buồn ngủ. Sở dĩ, trong nội tâm nàng luôn luôn đang nghĩ, nếu là Từ Nhạc tuyên bố sách mới liền tốt, dạng này nàng liền có thể thoát ly thư hoang trạng thái. Có lẽ là nội tâm của nàng cầu nguyện đạt được trời cao trả lời, Từ Nhạc thật tuyên bố sách mới. Pháp Hải đại sư dị giới du. Chứng kiến cái này tên sách, Trần Tư ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là nàng ngây ngẩn cả người, cái khác độc giả cũng ngây ngẩn cả người. Cái này tên sách, Pháp Hải đại sư dị giới du. Pháp Hải đại sư, không phải Kim Sơn tự chủ chỉ sao? Từ Nhạc sách mới nhân vật chính, không phải là Pháp Hải đại sư. Pháp Hải đại sư, thế nào thành rồi Từ Nhạc sách mới nhân vật chính sao? Từ Nhạc ngươi dạng này tả, được Pháp Hải đại sư đồng ý sao? Dị giới, chỉ cái gì thế giới? Độc giả trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Bọn họ muốn biết Từ Nhạc sách mới nhân vật chính, đến cùng phải hay không Kim Sơn tự Pháp Hải đại sư, tên sách bên trong dị giới lại là chỉ cái gì thế giới? Cái này tên sách, đem toàn bộ độc giả cũng hấp dẫn, những cái kia kêu gào không mua Từ Nhạc sách mới người, yên lặng trở lại trong đội nhóm, bắt đầu xếp hàng. Trong lòng bọn họ giống như là bị gãi ngứa ngứa một dạng, cấp thiết muốn biết bản này sách mới viết cái gì cố sự. Xem ra, Từ Nhạc bản này sách mới, lại muốn khai sáng một cái tân lưu phái. Còn có thể dạng này tả. Trần Tư hoàn toàn ngộ. Từ Nhạc luôn luôn muốn tiền nhân chỗ không nghĩ, tại hắn trước đó, không có nhà, lấy hiện thực nhân vật làm nguyên mẫu sáng tạo. Từ Nhạc hắn cái này làm như vậy, là đem chính mình lọt vào cảnh hiểm nguy bên trong. Nếu là hắn tại sách mới bên trong đem Pháp Hải đại sư tạo nên anh minh thần võ mà nói, Pháp Hải đại sư có lẽ sẽ không cùng hắn so đo. Nhưng hắn nếu là đem Pháp Hải đại sư hình tượng tạo nên rất kém cỏi, Pháp Hải đại sư là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Từ Nhạc lao tặc, ngươi đây là tại đùa lửa nha, bất quá ta cực kỳ ưa thích. Các độc giả tình tự hoàn toàn bị điều động, bản này sách mới, chỉ là xem sách tên liền đem bọn hắn hấp dẫn. Còn như bích giao mối thủ. Vậy chỉ có thể được rồi. Không phải làm sao bây giờ? Liên tìm không thấy Từ Nhạc, phát tiết cũng phát tiết không được. Chống lại Từ Nhạc. Bọn họ không mua, có là người mua, vạn nhất về sau muốn nhìn mà nói, còn cao hơn giá theo chợ đen hồi mua. Thà rằng như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền mua. Toàn bộ độc giả cũng thành thành thật thật xếp hàng, nếu là bọn họ dám náo sự, bọn họ mua sắm tư cách sẽ được hủy bỏ. Cho ta đến 3 quyển Pháp Hải đại sư dị giới du. Cho ta đến 5 bản Pháp Hải đại sư dị giới du. Cho ta đến 2 quyển Pháp Hải đại sư dị giới du. Trước mặt, các ngươi quá mức, một người mua nhiều như vậy vốn, các ngươi nhìn qua sao? Chính ta là xem không qua tới, thế nhưng ta có thể bán trao tay nhà, dạng này ta không chỉ có thể đem mua sách tiền kiếm về, còn có thể tiểu kiếm lời một bút. Ngươi người này quá muốn ăn đòn. A, ta muốn ăn đòn, ngươi không phải nói chống lại Từ Nhạc sách mới sao? Thế nào cũng xếp hàng ngũ đến. Ta mua về nhà đốt đi. Ta lại ôm phê phán tính ánh mắt xem. Pháp Hải đại sư dị giới du, so trong tưởng tượng nhiệt độ cao hơn, rất nhiều người xếp hàng đến cuối cùng cũng không có mua được, lưu lại thở dài một tiếng. Trần Tư về đến nhà sau đó, không kịp chờ đợi mở ra Pháp Hải đại sư dị giới du, nàng muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một bản cái dạng gì. Giới thiệu văn tắt, Kim Sơn tự Pháp Hải đại sư, trong lúc vô tình đi tới kiếm cùng ma pháp hoành hành dị giới, là một cái không giống bình thường người, đối mặt cổ quái ma thú, nhân loại thông minh, mỹ lệ tinh linh, chất phác người lùn, dũng manh thú nhân, cùng với phiêu miểu thần tộc, tà ác ma tộc, hắn nên như thế nào mở rộng tại dị giới lữ trình. Nhân vật chính thật đúng là Pháp Hải đại sư. Trần Tư hơi kinh ngạc. Nàng trước đó suy đoán, Từ Nhạc sách mới nhân vật chính chỉ là cùng Pháp Hải đại sư cùng tên, cũng không phải thật sự là Pháp Hải đại sư. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đoán sai. Pháp Hải đại sư trước mặt thêm một cái Kim Sơn tự chủ trì tiền tố, ngoại trừ vị kia Kim Sơn tự Pháp Hải, còn có thể là ai? Từ Nhạc lao tặc lá gan thật to lớn, hắn lại thực có can đảm lấy Pháp Hải đại sư làm nhân vật chính tả. Cái này nếu là tả không tốt, Pháp Hải đại sư khẳng định sẽ lôi đình tức giận. Từ Nhạc, ngươi vững tin có thể chịu đựng lấy Pháp Hải đại sư lửa giận. Chương 319, Pháp Hải đại sư dị giới du. Pháp Hải đại sư dị giới du chỉ là một cái giới thiệu văn tắt, liền đem toàn bộ độc giả cũng hấp dẫn. Giới thiệu văn tắt bên trong lộ ra tin tức quá nhiều, người lùn, thú nhân, thậm chí là thần minh, những tin tức này để cho các độc giả tò mò không ngớt. Thú nhân là yêu quái sao? Quyển tiểu thuyết này dĩ nhiên là tà thần, đây là Từ Nhạc lần thứ nhất tà thần minh. Người lùn, chẳng lẽ là dáng dấp rất thấp người? Nhân vật chính thật đúng là Pháp Hải đại sư, Từ Nhạc chẳng lẽ không sợ Pháp Hải đại sư tìm hắn để gây sự? Dị giới, đến tột cùng là như thế nào thế giới? Quyển tiểu thuyết này võ lực giá trị lại tăng lên. Từ Nhạc viết tiểu thuyết phong cách là tiến hành theo chất lượng, từng chút một gia tăng võ lực giá trị, từ đê võ hướng đi cao võ, phi thường vững vàng. Đúng vậy à, Từ Nhạc tiểu thuyết cho người ta cảm giác cực kỳ ổn, ngươi không cần lo lắng hắn tả sập, cũng không cần lo lắng hắn cố sự nội dung không đẹp mắt. Các độc giả nghị luận ầm ĩ. Bọn họ bị giới thiệu vắn tắt bên trong thần bí dị giới hấp dẫn, cái thế giới này có thú nhân, có người lùn, còn có thần minh, cùng với ác ma. Một cái hoàn toàn mới thế giới đang chờ bọn họ mở ra, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Lại là một lần hoàn toàn mới lữ trình. Thần Minh cảm thán nói: Từ Nhạc mỗi một vốn sách mới, cũng sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thế giới, chờ đợi lấy hắn đi dò tìm. Hắn tin tưởng, lần này, Từ Nhạc vẫn như cũ sẽ không để cho hắn thất vọng. Dị giới, thật giống rất thú vị bộ dáng. Trần Tư xem hết giới thiệu văn tắt, trong đầu hiện lên từng màn tưởng tượng hình tượng. Pháp Hải đại sư đi tới dị giới sau đó, chân đá thú nhân, quyền đánh người lùn, cùng ác ma giao phòng, cùng thần minh đối kháng. Nghĩ đến những hình ảnh này, nàng toàn thân cũng nhiệt huyết sôi trào. Từ Nhạc lao tặc, ngươi cũng nhất định phải tả kích tình dân trào, bằng không ta sẽ rất thất vọng. Ôm dạng này chờ mong, Trần Tư mở ra Pháp Hải Đại Sư dị giới du chương thứ nhất tiêu để gọi thiên kiếp. Kim Sơn tự lên lôi điện tàn phá bờ bãi, ầm ầm không ngừng bên hai, để cho mặt đất vì đó rung động, vạn vật linh hồn vì đó run rẩy. Nếu có cao nhân ở đây, nhất định sẽ kinh hô, tứ cửu thiên kiếp, đến tột cùng là ai dẫn động lớn như thế kiếp? Độ kiếp người, chính là Kim Sơn tự Pháp Hải Thiền Sư, hắn là giúp đỡ chúng sinh, tàn sát quá nhiều tà ma, cho tới nghiệt lực quân thân. Dẫn động tứ cửu thiên kiếp. Cái này mở đầu là từ Nhạc chính minh tả. Bắt trước là cổ sớm thời kỳ văn học mạng. Cổ sớm thời kỳ văn học mạng, nhân vật chính xuyên qua trước đó, nhất định tao ngộ một phen lôi kiếp. Có tứ cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, cửu cửu chấn lôi kiếp, hỗn độn lôi kiếp. Một cái so một cái khoa trương, một cái so một cái ngu bức. Đương nhiên, theo văn học mạng phát triển, loại này mở đầu bị tác giả vứt bỏ. Mở đầu là tấc đất tấc vàng địa phương, nhất định phải là chính văn, nhất định phải hấp dẫn người, các độc giả căn bản không muốn biết người xuyên qua trước cố sự. Sở dĩ, sau đó chút mẹ cô nhi viện tình hành. Các tác giả chỉ tại chương thứ nhất đề cập một câu ta xuyên qua hoặc là ta kiếp trước là cô nhi, không cần nói nhảm quá nhiều. Thiên kiếp cái này khái niệm, còn là lần đầu tiên ở cái thế giới này xuất hiện. Thiên kiếp, Từ Nhạc liền phát minh nguyên tố mới. Thần Minh rung động nói, Từ Nhạc không hổ là tương lai thư thánh, hắn một mực tại cầu tân cầu biến, sáng tạo tân xáo lộ. Tin tưởng Pháp Hải Đại Sư dị giới du ra đời sau đó, sẽ có nhiều hơn tiểu thuyết gia vận dụng thiên kiếp xáo lộ. Tàn sát tà ma, vậy mà lại nghiệt lực quân thân, cái này nói không thông nha. Hẳn là sẽ đi, tà ma cũng là sinh mệnh, giết bọn hắn sẽ sinh ra nghiệt lực sao? Pháp Hải Đại Sư thật vĩ đại, vì thiên hạ thương sinh, không tiếc để cho mình nghiệt lực quân thân. Phật gia nói, ta không vào địa ngục, người nào nhập địa ngục, cực kỳ hiển nhiên, Pháp Hải Đại Sư chính là như vậy đạo đức cao tăng.